Chương 279, ra ngoài ý định. Chương 279, ra ngoài ý định. Ngay tại Nhạc Bắc cuồng âm thầm suy nghĩ thời khắc, cách đó không xa chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Úy Trì Đồ đem hai đầu nguyên sư cảnh ngũ trọng mê vụ yêu thú đè xuống đất, hung hăng nện thành thịt nát. Một đầu nguyên sư cảnh tứ trọng mê vụ yêu thú bị cự hóa yêu đồng một cước giẫm nát đầu. Về phần sát thi, trung quanh nó mặt đất đều bị thịt nát bọt máu đắp lên, còn lại bốn đầu mê vụ yêu thú đều bị nó xé vỡ nát. Ngao giống. Sát thi lấy người thắng tư thái chỉ lên trời gào thét một tiếng, sau đó hấp tấp về tới Phương Mặc trước mặt, trơ mắt nhìn Phương Mặc. Sám trắng ánh mắt bên trong mang theo một tia tranh công thần sắc. Phương Mặc không để ý đến sát thi, mà là ánh mắt nhìn nơi xa những cái kia mê vụ yêu thú vỡ vụn huyết đủ, trầm mặc không nói. Bất tử bất diệt, đều bị sát thi xé nát thành dạng này, còn thế nào sống tới? Huyết chủ đại nhân, chúng ta mau rời đi cái này đi, những này mê vụ yêu thú giết không chết, chẳng mấy chốc sẽ xuống lại. Lúc này Nhạc Bắc cuồng đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ mắt không chấp nhìn xem những cái kia yêu thú thì nát. Hắn muốn biết những này mê vụ yêu thú làm sao cái phục sinh pháp. Nô, đều bị lao tử truy thành dạng này, làm sao phục sinh? Úy Trì Đồ cầm chân đá đá trên đất một bãi thịt nát, làm như có thật nói. Đúng lúc này, kia từng đống huyết nhục bên trong có từng kia khí xám đang ngưng tụ, tản ra khí tức quỷ dị. Ngay sau đó, những máu thịt kia vậy mà bắt đầu nhúc nhích, đồng thời tụ lại cùng một chỗ, như có ý thức. Ai u, ngoa tảo. Úy Trì Đồ kinh hô một tiếng, vội vàng rời xa những máu thịt kia. Mà một màn quỷ dị này, cũng làm cho mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Cái này, liên liên thân vị luyện đan sư Ngô Mạc, cũng là cau mày, đầy mắt chấn kinh. Hắn làm luyện đan sư kiến thức rộng rãi, có thể làm cho người bạch cốt sinh cơ, cải tử hồi sinh đan dược có không ít. Nhưng là chưa từng gặp qua loại này thịt vụn thành cặn bã còn có thể phục sinh kinh dị một màn. Phương Mặc gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia nhúc nhích huyết nục, con ngươi đột nhiên rụt lại. Loại tình huống này xác thực quỷ dị. Bất quá những cái kia khí xám tán phát quỷ dị khí tức lại làm cho Phương Mặc có chút cảm giác quen thuộc. Tĩnh mịch, hoang vu, còn có loại không thể diễn tả. Huyết chủ đại nhân, đi nhanh đi, bọn chúng những này mê vụ yêu thú là giết không chết, chỉ có thể không ngừng tiêu hao chúng ta nguyên lực, thậm chí còn khả năng dẫn tới càng nhiều mê vụ yêu thú. Nhạc Bác cùng một mặt lo lắng nhìn xem Phương Mặc. Đối với mê vụ bình nguyên kinh khủng, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đây vẫn chỉ là một chút nguyên sư cảnh mê vụ yêu thú, mà trước đó, đám người bọn họ xuyên qua mê vụ bình nguyên thời điểm, thế nhưng là đụng phải nguyên vương cảnh mê vụ yêu vương. Kia mới gọi một cái kinh khủng, tuyệt vọng. Mà lúc này Phương Mặc lại con ngươi chấn động mạnh mẽ, gắt gao nhìn chằm chằm kia bảy đám nhúc nhích huyết nục, ánh mắt nóng rực. Ngay tại vừa mới, trong đan điền thật lâu không có động tĩnh, bất diệt huyết liên đột nhiên chuyển động, cho hắn truyền lại ra một tia khát vọng cảm xúc. Bất diệt huyết liên đối bảy đám máu thịt bên trong những cái kia khí xám cảm thấy rất hứng thú. Chẳng lẽ? Phương Mặc đẩy ra trong ngực có nhi, mắt lộ ra tinh quang chậm rãi hướng phía kia một đoàn nhúc nhích huyết nục đi đến. Huyết chủ đại nhân, không thể tới a. Nhạc Bác cùng đầy mắt kinh hãi nhìn xem Phương Mặc, ngăn cả nói, không chỉ có không mau chóng rời đi, còn chủ động tiếp cận, đây là cái gì thao tác? Nhạc Bác cùng có chút ngộng, ngậm miệng. Chủ thượng tự có thâm ý. Nô Mạc liếc mắt Nhạc Bác cùng, lạnh lùng nói. Nhạc Bác cùng sắc mặt trắng nhợt, vội vàng ngậm miệng lại. Một bên có nhi, Úy Trì Đồ cùng Yêu Đồng đều là lặng lặng nhìn Phương Mặc, thần sắc bình tĩnh. Trong lòng bọn họ, Phương Mặc chính là chí cao vô thượng tín ngưỡng, không gì làm không được tồn tại. Bất cứ chuyện gì đều có hắn thâm ý, lúc này kia bảy đám nhúc nhích huyết nục phảng phất cũng đã nhận ra cái gì, ngưng tụ huyết nục tốc độ rõ ràng đang tăng nhanh. Phương Mặc đi đến một đoàn huyết nục bên cạnh, chậm rãi nâng lên cánh tay phải, đối đoàn kia huyết nục năm ngón tay khẽ nết. Ông, không gian vặn mèo, sương mù bốc lên. Một cái huyết sắc vòng xoáy tại lòng bàn tay hiện hiện. Ngay tại lúc đó, mọi người tại đây đều đã nhận ra một cỗ vô hình khí tức khủng bố, để cho người ta không rét mà run. Ngay sau đó, đoàn kia huyết sắc vòng xoáy bắt đầu xoay chậm chậm, trong đó truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, xung quanh sương mù đều bị không ngừng thôn phệ. Mà đoàn kia máu thịt bên trong màu xám khí thể không ngừng bốc lên, cùng nhau tràn vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Một lát sau, màu xám khí thể bị hấp thu hầu như không còn, trên đất đoàn kia huyết đục cũng đình chỉ nhúc đích, biến thành một đoàn buồn nôn thịt thối. Hô, Phương Mặc khẽ nhả một hơi, trên mặt lộ ra một tia thoải mái. Quả nhiên, những này quỷ dị khí xám cũng là có thể bị hấp thu, mà lại hiệu quả vô cùng tốt. Một đầu nguyên sư cảnh ngũ trọng mê vụ yêu thú sinh ra quỷ dị khí xám, vậy mà có thể so với mấy nguyên sư cảnh cửu trọng tu sĩ khí huyết. Không chút do dự, Phương Mặc đem còn lại một đoàn huyết đục từng cái hấp thu sạch sẽ. Không bao lâu, những cái kia nhúc nhích huyết nhục đều biến thành từng đống buồn nôn thịt thối. Cái này sao có thể? Nhạc Bác cùng hai mắt bánh trợn, nhìn xem kia từng đống không động đậy được nữa thịt thối, một mặt không thể tin. Mê vụ yêu thú bị thật giết chết. Cái này sao có thể? Mê vụ yêu thú bất tử bất diệt, vô hạn phục sinh, toàn bộ thiên bắc vực mọi người đều biết. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính giết chết mê vụ yêu thú. Thế nhưng là hết thảy trước mắt lại thế nào giải thích? Cái này, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Nhạc Bác cùng lúc này đối Phương Mặc là chân chính chính phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hắn vậy mà bắt đầu có chút bận tâm Phương Mặc một khi đi ra mê vụ bình nguyên, đối với Thiên Bắc vực tới nói, này lại không phải là một trận tai nạn. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Bác cùng đội vàng đem chỗ sâu trong óc cái này không thiết thực ý nghĩ dập tắt. Gia hỏa này lại yêu nghiệt, cũng chỉ bất quá là nguyên vương cảnh sơ giai tu vi. Toàn bộ Thiên Bắc vực nguyên vương cảnh không nói vô số kể, đó cũng là nhiều vô số kể, chớ đừng nói chi là phía trên nguyên quân cường giả cùng nguyên tôn cường giả. Một bên Quán Nhi, Nô Mạc bọn người không có bao nhiêu kinh ngạc, phản phất tập mãi thành thói quen. Nô Mạc, có thuộc hạ. Nghe được Phương Mặc gọi mình, Nô Mạc đội vàng con người đem u hồn hư diệt. Phương Mặc thản nhiên nói, rõ, không thể. không thể bóp tắt ta. Nô Mạc không để ý đến Nhạc Bắc Cùng sợ hãi cầu khẩn, trực tiếp đem trong tay U Hồn Hương bóp tắt.
Xong.
Nhạc Bắc Cùng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nhìn xem cây kia đã diệt U Hồn Hương, mặt xám như cho. Ngươi biết bóp tắt U Hồn Hương là hậu quả gì a? Mang ý nghĩa chúng ta gặp được vô số mê vụ yêu thú. Ngươi cho rằng nơi này chỉ có nguyên sư cảnh a? Ngươi sai. Nơi này còn có nguyên vương cảnh mê vụ yêu vương. Ngươi đây chính là đang tự tìm đường chết. Lúc này Nhạc Bắc Cùng đã không lo được khác, hướng phía Phương Mặc lớn tiếng gầm thét. Theo Nhạc Bắc Cùng, bọn hắn đều chết chắc, bao quát chính mình. Bành. Úy Chỉ Đồ một cước trùng điệp đạp trên người Nhạc Bắc Cùng, đau khổ kịch liệt để cái sau thân thể cực độ của mình, trong miệng máu tươi tuôn ra. Lại đối chủ thượng bất kính, lao tử hiện tại liền đem ngươi truy thành một đống thịt nát. A quá. Úy Chỉ Đồ một ngụm dính đàm nôn tại Nhạc Bắc Cùng trên mặt. Khụ khụ. Khụ khụ. Nếu như là người bình thường thì cũng thôi đi, nhưng là Úy Chỉ Đồ cái kia hình thể, một ngụm dính đàm trực tiếp dán đầy Nhạc Bắc Cùng mặt, dẫn đến cái sau kém chút ngạt thở. Chương 280, cự hình bạch tuộc. Chương 280, cự hình bạch tuộc. Đi thôi. Không để ý Nhạc Bắc Cùng sợ hãi phản ứng, Phương Mặc nắm cả Quán Nhi, chậm rãi hướng phía mê vụ đi đến. Úy Chỉ Đồ thấy thế, một thanh cầm lên trên đất Nhạc Bắc Cùng, bước nhanh đuổi theo. Một lát sau, đám người biến mất trong mê vụ. Sau đó trong vòng vài ngày, Phương Mặc không có dựa theo định tinh bản chỉ dẫn phương hướng tiến lên, mà là mang theo mọi người tại mê vụ bình nguyên bên trong khắp nơi săn giết mê vụ yêu thú. Đụng phải mê vụ yêu thú, Phương Mặc ngay tại một bên ôm Quán Nhi, bình tĩnh nhìn. Đợi đến những cái kia mê vụ yêu thú bị giết về sau, hắn liền tiến lên hấp thu năng lượng màu xám. Ngẫu nhiên Quán Nhi cũng sẽ xuất thủ, một bộ huyết sắc váy, như là tinh linh đồng dạng tại trong sương mù lấp loé múa, cho người ta một loại mông lung dị dạng đẹp. Quán Nhi bây giờ đã đạt nửa bước nguyên vương cảnh, dị thi nghịch thiên chỗ càng thêm hiện lộ không thể nghi ngờ, liền ngay cả Phương Mặc đều không thể không vì đó cảm thán. Trước mắt cũng chỉ có Quán Nhi miễn cưỡng có thể đuổi theo Phương Mặc tu hành bước chân, liền ngay cả sát thi đều không được. Bởi vì sát thi tiên thiên điều kiện hạn chế, không có khả năng đột phá nguyên vương cảnh. Mấy ngày nay liên tiếp không ngừng hấp thu năng lượng màu xám, cũng làm cho Phương Mặc có một tia triệu chứng đột phá. Nhanh. Phương Mặc liếc mắt cách đó không xa lúc sắp đến gần hồi cuối chiến đấu, lẩm bẩm một tiếng. Hắn cảm giác được không quá ba ngày, mình liền có thể đột phá tới nguyên vương cảnh tam trọng. Đáng tiếc mấy ngày nay không có đụng phải một đầu Nhạc Bắc Cùng trong miệng mê vụ yêu vương. Phương Mặc khẽ lắc đầu, thần sắc có chút tiếc nuối. Chủ nhân, cái gì nhanh? Trong ngực Quán Nhi nâng lên cái đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn Phương Mặc. Ngươi nhanh đột phá nguyên vương cảnh. Phương Mặc chậm rãi cúi đầu, có chút tương chiều nhìn Quán Nhi một chút. Thế nhưng là cái nhìn này, lại làm cho Phương Mặc có chút thất thần. Quán Nhi mặc huyết hồng váy xa là liên thể, vai trần trụi bên ngoài. Từ Phương Mặc góc độ, từ trên xuống dưới, vừa hay nhìn thấy hai tòa như tuyết to lớn dãy núi. Như thế xem ra, Quán Nhi bây giờ dáng người không thua Ngũ Độc La Sát. Chủ nhân thích không? Quán Nhi cũng phát hiện Phương Mặc ánh mắt chiếu tới, nhưng không có nửa phần thẹn thùng, ngược lại nhìn xem Phương Mặc, ngon ngọt cười. Phương Mặc mặc dù mỗi lần cùng Y Di Thủy Nhi các nàng tu luyện đều cố ý tránh đi Quán Nhi, nhưng là Quán Nhi tư duy đã sớm không phải tiểu hải tử. Lại thêm ngày bình thường Y Di Thủy Nhi chúng nữ tương hô ở giữa trêu ghẹo trêu chọc, mưa dầm thấm đất, Quán Nhi cũng có biết một hai. Phương Mặc nghe vậy không nói gì, trong ánh mắt lại hiếm thấy hiện lên một vẻ bối rối. Ân bên kia chiến đấu kết thúc. Nói, Phương Mặc liền rất tự nhiên hướng phía Úy Chỉ Đồ bọn hắn đi đến. Khi hỉ. Quán Nhi nhìn xem Phương Mặc bóng lưng, khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng giảo hoạt. Một bên Nhạc Bắc Cùng nhìn xem ngay tại cách đó không xa ngay tại hấp thu năng lượng màu xám Phương Mặc, biểu lộ phức tạp. Mấy ngày nay, hắn đi theo Phương Mặc mấy người, từ ban sơ tuyệt vọng, sợ hãi lại đến chấn kinh, cho đến chết lặng. Trong mê vụ bình nguyên săn giết mê vụ yêu thú. Loại này hung tàn thao tác ai cảm tưởng. Liền ngay cả những cái kia nguyên quân cảnh cường giả cũng làm không được a. Thế nhưng là cái này lồng giam chi địa gia hỏa làm được. Không chỉ có như thế, gia hỏa này bên người mấy cái thuộc hạ cũng tất cả đều là yêu nghiệt, không nói cái kia giống thể tu mãng phu cùng người lùn, liền ngay cả cái kia gọi Ngô Mạc gia hỏa, vậy mà đều là tứ phẩm luyện đan sư. Tứ phẩm luyện đan sư tại Thiên Bắc vực mặc dù phổ biến, nhưng là trẻ tuổi như vậy tứ phẩm luyện đan sư lại rất ít nhìn thấy, chỉ ít Nhạc Bắc cũng chưa thấy qua. Chỉ sợ chỉ có Đan Đạo Thánh Địa ẩn thần cung mới có trẻ tuổi như vậy tứ phẩm luyện đan sư đi. Còn có cái kia một mực bị huyết chủ kéo máu váy nữ tử, lại là dị thi. Phải biết dị thi tại Thiên Bắc vực thế nhưng là cực kỳ thưa thớt mà quý hiếm, là những cái kia tu hành các đại lao dùng để đoạt xá trường sinh tốt nhất chi tuyển. Càng là hiểu rõ, Nhạc Bắc Cùng đối với Phương Mặc liền càng thêm sợ hãi. Giống ô. Lúc này một tiếng kinh thiên gào thét tại trong sương mù dày đặc truyền ra, đám người hơi biến sắc mặt, liền ngay cả Phương Mặc cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mặc dù có từng lớp sương mù che chắn, thấy không rõ mảy may, nhưng là Phương Mặc có thể cảm giác được một chút không bình thường. Mặt đất đang chấn động, mà lại biên độ càng lúc càng lớn, chung quanh sương mù cũng tại mãnh liệt bốc lên, phảng phất nước sôi. Mấy tức về sau, một đầu to lớn tử sắc vật thể đột nhiên từ trong sương mù nô ra, Úy Chỉ Đồ còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài. Phúc! Rơi lập trên mặt đất, Úy Chỉ Đồ che ngực, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không có giận dữ, mà là ngạc nhiên nhìn xem đầu kia tử sắc vật thể. Sợ! Xúc tu quái! Úy Chỉ Đồ tự lẩm bẩm, có chút ngưng ác, hiển nhiên khơi gợi lên cái gì không tốt hồi ức. Liền ngay cả Phương Mặc trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ khác lạ. Kia tử sắc vật thể rõ ràng là một đầu tử sắc xúc tu. Đầu kia tử sắc xúc tu còn tại không trung không ngừng bặm mẹo, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, cùng Phương Mặc huyết sắc xúc tu bên ngoài quan thượng cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. Có chút ý tứ. Phương Mặc trong ánh mắt lộ ra một tia hứng thú, nhẹ giọng tự nói. Ngay sau đó, một đầu dữ tợn huyết sắc xúc tu đánh út về phía tử sắc xúc tu, đem cái sau một mực quấn quanh. Tử sát xúc tu kịch liệt đong đưa, muốn tránh thoát, lại không làm nên chuyện gì, huyết sát xúc tu càng cuốn càng chặt. Vô số đầu tơ máu từ huyết sắc trên xúc tu tuôn ra, điên cuồng đâm vào tử sát xúc tu bên trong. Giống. Tử sát xúc tu hậu phương nồng vụ truyền đến gầm lên giận dữ, sương mù bốc lên. Sau một khắc, trong sương mù dày đặc vậy mà lại thoát ra hai đầu tử sát xúc tu quất hướng Phương Mặc. Ha ha. Phương Mặc khỏe miệng hơi câu, lộ ra một tia khinh thường. Hô hô. Hai đầu huyết sắc xúc tu lôi cuốn lấy gió canh, nên đón tiếp lấy. Trong nháy mắt, kia hai đầu tử sát xúc tu cũng bị cuốn lấy, không thể động đậy. Giống giống. Ba đầu xúc tu bị cuốn lấy, trong xương mù dày đặc tồn tại hiển nhiên bị chọc giận, nồng vụ bước lên ở giữa, yêu thú kia bản thể dần dần hiện lộ. Cái này là bát trảo yêu ngư. Úy Trì Đồ không thể tin nhìn xem trước mặt khổng lồ yêu thú, hai mắt trợn lên. Giang Hà bên trong bát trảo yêu ngư, Úy Trì Đồ không phải không gặp qua, đều là bàn tay kích cỡ tương đương với nguyên khải cảnh nhỏ yếu yêu thú. Thế nhưng là trước mắt số này cao 10 trượng tự sắc bát trảo yêu ngư là cái quỷ gì? Nô Mạc cùng Yêu Đồng cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cái này khổng lồ bát trảo yêu ngư, không biết làm sao. Cái này, đây là Mê Vụ Yêu Vương. Một bên Nhạc Bắc cùng sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Mê Vụ Yêu Vương. Phương Mặc thấp giọng tự nói, mắt lộ ra tinh quang. Đầu này tự hình bạch thuộc tản ra Nguyên Vương cảnh nhị trọng khí tức, nếu như có thể hấp thu, mình hẳn là có thể đột phá Nguyên Vương cảnh tam trọng. Nhưng vào lúc này, đầu này cự hình bạch thuộc hiển nhiên cũng chú ý tới cái này để cho mình xúc tu không thể động đậy ra hỏa, nâng lên một đầu to lớn tự sát xúc tu hung hăng quất hướng Phương Mặc. Phương Mặc ôm có nhi, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên một cái. Oeng. Mặt đất chấn động, bụi đất tung bay. Nô Mạc, Yêu Đồng mấy người bị khí lãng khổng lồ đánh bay ra ngoài, mười phần chật vật. Phương Mặc trước đó đứng thẳng vị trí, bị tử sát xúc tu ném ra một cái cự đại hố sâu, hố sâu bên dưới, mấy cái đen nhánh khe hở hướng phía bốn phía lan tràn. Chỉ là tám đầu xúc tu, cũng dám ở trước mặt bản tọa cản rỡ. Chương 281, liên tiếp thôn vệ chương 281, liên tiếp thôn vệ vừa mới nói xong, mấy chục đầu huyết sát xúc tu như là hồng thủy, che mất cự hình bạch tuộc tám đầu tử sát xúc tu. Kết quả không chút huyền niệm. Dù sao tại xúc tu một mạch, không người có thể ra Phương Mặc tả hữu. Tám đầu tử sát xúc tu tất cả đều bị huyết sát xúc tu chăm chú cuốn lấy, không thể động đậy. Cự hình bạch tuộc trừng mắt to lớn nhãn cầu màu xám, có chút một bức. Lúc này nó mất đi xúc tu, như là một con dê đợi làm thịt. Phương Mặc không có cho nó quá lâu mộng bức thời gian, theo vô số tơ máu đâm vào, cự hình bạch tuộc bắt đầu kịch liệt bật mèo, trong miệng không ngừng phát ra ai giống. Mà Phương Mặc thì là chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Hắn có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm năng lượng màu xám liên tiếp không ngừng tràn vào trong cơ thể mình, trong đan điền bất diệt huyết liên cũng tại cực tốc chuyển động, đồng thời phát ra một tia vui vẻ cảm xúc. Cùng lúc đó, Phương Mặc thân thể cũng dần dần bị một đoàn huyết vụ bao phủ, quỷ dị phi thường. Trong huyết vụ, Quán Nhi rúc vào Phương Mặc trong ngực, khuôn mặt nhỏ kinh dị nhìn xem chúng quanh huyết vụ, có chút không biết làm sao. Nhưng là một giây sau, nàng hai con ngươi mánh trợn, giống như là đã nhận ra cái gì, mở ra hồng nhuận môi anh đào, từng ngụm hấp thu Phương Mặc phát ra huyết vụ. Nơi xa, Nô Mạc mấy người nhìn xem bị không ngừng ai giống dễ rùa cự hình bạch tuộc, trầm mặc không nói. Chật chật, tại chủ thượng trước mặt chơi xúc tu, thật sự là không biết sống chết. Úy Trì Đồ chật chật lưỡi, sắc mặt cổ quái. Lúc trước Tinh Hà Sơn bí cảnh bên trong tình cảnh đáng sợ, đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Ân, có đạo lý. Bên cạnh Ngô Mạc cùng Yêu Đồng hai người thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Ba người, Nhạc Bác cùng đều không có nghe loạn, lúc này hắn ngơ ngác nhìn đầu kia ai giống cự hình mặt thuộc, không nói một lời. Nguyên Vương cảnh Mê Vụ Yêu Vương, vậy mà đều không phải tên kia đối thủ. Lấy Nguyên Sư cảnh cựu trọng đối cứng Nguyên Vương cảnh nhị trọng Yêu Vương, tham chi. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đây chính là vượt một cái đại cảnh giới. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cùng ba tên kia đồng dạng yêu nghiệt tồn tại? Nhạc Bác cùng trong đầu xuất hiện ba đạo thân ảnh mơ hồ, kia là huyết hồn điện chân truyền đệ tử bên trong trí cường tồn tại. Cũng là huyết hồn điện đã qua vài năm, công nhận thiên phú mạnh nhất ba vị yêu nghiệt thiên tiêu. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Bác cùng nhìn về phía Phương Mặc ánh mắt cũng thay đổi. Một bên khác, cự hình bạch tuộc dễ rũ biên độ dần dần nhỏ xuống, hình thể cũng giảm bớt hơn hai lần, làn da màu tím cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, bắt đầu sinh ra mạng lớn đốm đen. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, cự hình bạch tuộc biến thành một lớn bầy thịt thối, tản mát ra trận trận gây mùi hôi thối. Cùng lúc đó, Phương Mặc bên ngoài thân huyết vụ cũng dần dần tiêu tán, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt tinh hồng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn xem trong ngực còn tại không ngừng từng ngụm hấp thu huyết vụ của nhi, Phương Mặc khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Miệng nhỏ đỏ hồng bên trong, phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho như ẩn như hiện. Sau một khắc, Phương Mặc giơ tay lên chỉ. Vẫn là cảm giác quen thuộc. Quán Nhi giật mình, đột nhiên mở ra hai con ngươi, đương tiếp xúc đến Phương Mặc ánh mắt về sau, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Nàng còn hoạt bát nháy nháy mắt, động tác nhu hòa, giống như tại mút vào ngọc lộ quỳnh tương. Và ô. Đúng lúc này, một tiếng chấn thiên hoa minh ở đỉnh đầu mọi người vang lên, giống như lôi minh. Đám người biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái cự đại bóng đen từ đỉnh đầu trong sương mù rơi xuống, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Bụi mù bay lên, che đậy ánh mắt. Phương Mặc nhìn xem đoàn kia bay lên bụi đất, hai con người nhắm lại. Đây cũng là một đầu Mê Vụ Yêu Vương. Hô. Trong bụi mù một đầu tinh hồng cự lưỡi đột nhiên nô ra, hướng phía Phương Mặc cực tốc đánh tới. Không khí bù bù, gió tanh nổi lên. Phương Mặc thấy thế, thần sắc tự nhiên, liền cả ngón tay cũng không từ Quán Nhi trong miệng rút ra. Tâm thần khẽ động, một đầu huyết sắc xúc tu gào thét lên nên đón tiếp lấy. Bành! Một tiếng vang trầm, đầu kia tinh hồng cự lưỡi bị huyết sắc xúc tu hung hăng đính tại trên mặt đất, tránh thoát không được. Màu xanh sẫm tanh hôi huyết dịch từ cự lưỡi miệng vết thương không ngừng nhỏ xuống, mặt đất đều bị ăn mòn ra một cái thật sâu cái hố, huyết sát xúc tu nhưng như cũng không việc gì. Mà lúc này cách đó không xa bụi mù tan hết, lộ ra yêu thú bản thể. Một đầu to lớn vô cùng màu đen con góc, hai con ngươi sáng trắng, toàn thân càng là trải rộng như to như nắm tay đũ ác tính, lít nha lít nhít, để cho người ta lưng phát lạnh. Cái kia màu đen con góc đang không ngừng dùng sức kéo lấy cự lưỡi, muốn thu hồi, lại không làm nên chuyện gì. Bỏ họ. Lúc này màu đen con góc sau lưng trong sương mù lại có một đạo bóng xám bước ra, kia là một đầu toàn thân che kín vảy màu xám man yêu. Đỉnh đầu hai cây to lớn kinh khủng sừng trâu, một hít một thở ở giữa, toàn thân không ngừng có sương mù phun ra ngoài, màu xám trắng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Phương Mặc, vận sức chờ phát động. Phương Mặc nhìn xem trước mặt hai đầu mê vụ yêu vương, thần sắc bình tĩnh. Một đầu nguyên vương cảnh nhị trọng, một đầu nguyên vương cảnh tam trọng. Cái này hai đầu mê vụ yêu vương hẳn là bị cự hình bạch tuộc ai giống hấp dẫn tới. Cũng tỉnh bản tọa đi từng cái tìm các ngươi. Phương Mặc đối hai đầu mê vụ yêu vương, nhẹ giọng tự nói. Một giây sau, mấy cái huyết sắc xúc tu giống như ma long, uốn lượn vặn vẹo đánh út về phía đầu kia màu xám man nhưu. Bò họ. Chỉ gặp đầu kia màu xám man nhưu một tiếng buồn bực giống, móng sau mánh đạp mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất bắt đầu lắc lư, mấy đạo vết rách to lớn lan tràn toàn trường. Ngay sau đó, màu xám man nhưu như là tia chớp màu xám, vọt tới huyết sắc xúc tu. Vừa đối mặt, kia mấy đầu huyết sắc xúc tu liền bị đôi kia to lớn sừng châu đụng thành một đoàn huyết vụ. Ân. Phương Mặc lông mày nhíu lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem tiếp tục hướng mình băng băng mà tới màu xám man nhưu, Phương Mặc trong mắt hiện lên một tia lanh sắc. Một giây sau, Phương Mặc dưới chân mặt đất cao cao nổi lên, hướng phía màu xám man nhưu kéo dài mà đi. Ầm ầm. Bốn đầu giữ tận huyết sắc xúc tu đột nhiên từ dưới đất thoát ra, cuốn chặt lại man nhưu tứ chi. Bất quá to lớn quán tính khiến cho đầu kia man nhưu kéo lấy bốn đầu huyết sắc xúc tu lại đi về phía trước một khoảng cách, mặt đất đều cày ra hai đạo thật sâu hừng câu. Bỏ họ. Màu xám man nhưu nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng dong đưa thân thể muốn tránh thoát xúc tu trói buộc, lại không làm nên chuyện gì. Bốn đầu huyết sắc trên xúc tu mặt dọc theo vô số tơ máu, không có vào màu xám man nhưu thân thể, bắt đầu như là máu địa, hút lấy trong cơ thể nó năng lượng màu xám. Và ô. Lúc này đầu kia màu đen con quắc xinh xinh đem cự lưỡi xé rách, tránh thoát huyết sắc xúc tu trói buộc. Ngay tại màu đen con quắc miệng đại trương, chuẩn bị lại cho Phương Mặc đến bên trên một kích cự lưỡi quất roi thời điểm. Một đầu vô cùng thô to huyết sắc xúc tu trực tiếp từ trong miệng thăm dò vào, ngạnh xinh xinh đem nó thân thể toàn bộ xuyên thấu. Màu xanh sẫm huyết dịch như mưa tàn mát, chung quanh mặt đất đều bị ăn mòn ra không chỗ hố sâu, xương trắng bốc lên. Giải quyết hai đầu mê vụ yêu vương, Phương Mặc ngón tay còn vẫn như cũ bị quán nhi múc vào. Một bên là hấp thu năng lượng màu xám cảm giác thỏa mãn, một bên là ôn nhuận mềm trượt. Phương Mặc kìm lòng không được hít một hơi thật sâu, khỏe miệng hơi câu. Chương 282, Thiên Túc yêu vương. Chương 282, Thiên Túc yêu vương. Máu tanh như thế bên trong xen lẫn một chút hương diễm chẳng diện, Nô Mạc ba người thần sắc bình tĩnh, tập mãi thành thói quen. Chỉ có Nhạc Bắc Cuồng ngơ ngác nhìn một màn này, vẫn như cũ đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Ba. Nhạc Bắc Cuồng bụng mặt, một mặt ngượng bức nhìn xem Ý Chỉ Đồ. Nhìn cái gì vậy, cho lão tử nhắm mắt lại. Ý Chỉ Đồ hung tợn trừng mắt nhìn Nhạc Bắc Cuồng. Nhạc Bắc Cuồng đội vàng sợ hãi nhắm mắt lại. Đường đường huyết hồn điện nội môn đệ tử, chưa từng nhận qua bực này khuất đủ. Nhạc Bắc Cuồng theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy ngập trời hận ý chờ đi ra mê vụ bình nguyên, mình nhất định phải bẩm báo tông môn, đem bọn hắn hết thảy giết sạch. Nhất là cái này cả ngày lão tử mã phu, đến lúc đó nhất định khiến hắn sống không bằng chết. Ngay tại Nhạc Bắc Cuồng trong lòng thầm hận thời điểm, một bên khác Phương Mặc đã đem năng lượng màu xám hấp thu xong tất. Chỉ gặp Phương Mặc chậm rãi đem ngón tay rút ra, Quán Nhi lại còn có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm một cái khóe miệng. Đi thôi. Phương Mặc ôm Quán Nhi, thần sắc đạm mạc hướng phía mê vụ chỗ sâu đi đến. Nhạc Bắc Cuồng khẽ mắt nhìn xem kia một chỗ thì thối, hai con người nhắm lại. Gia hỏa này tu luyện công pháp nhất định không đơn giản, chắc hẳn trong tông môn những lao gia hỏa kia sẽ rất cảm thấy hứng thú. Hừ hừ. Nhạc Bắc Cuồng khẽ miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác gầm cười. Ba. Nhạc Bắc Cuồng một cái lảo đảo, kém chút nằm sát xuống đất. Còn không mau một chút cho lão tử đuổi theo, muốn chết ta. Ý Chỉ Đồ hùng hậu thanh âm tại Nhạc Bắc Cuồng bên tai nổ vang. Nhạc Bắc Cuồng chỉ có thể bất đắc dĩ vội vàng bước nhanh đuổi theo, trong lòng hận ý càng tăng lên. Một tháng thời gian, thoáng qua liền mất. Mê vụ bình nguyên chỗ sâu, Phương Mặc đạm mạc nhìn cách đó không xa ngay tại kịch đấu Ý Chỉ Đồ, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Trải qua một tháng chiến đấu ma luyện, Ý Chỉ Đồ đã đột phá nguyên sư cảnh tứ trọng, hắn hiện tại bằng nhục thể có thể hoàn toàn kháng trụ nguyên sư cảnh cửu trọng công kích, để Phương Mặc rất là hài lòng. Mà Yêu Đồng cũng là đột phá nguyên sư cảnh tam trọng, cự hóa về sau, có thể đối cứng nguyên sư cảnh ngũ trọng công kích. Bất quá Phương Mặc cũng nhìn ra cự hóa chi thuật tệ nạn, cự hóa thời gian trôi qua, thi thuật giả sẽ lâm vào một đoạn thời gian suy yếu, đây là cực độ chí mạng. Phương Mặc dự định có cơ hội cho Yêu Đồng đổi một cái công pháp, dù sao cũng là đi theo hắn từ lồng giam chi địa đi ra thuộc hạ, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Một tháng qua, mấy người săn giết mê vụ yêu thú cũng đạt tới mấy trăm con, ngoại trừ hai đầu mê vụ yêu vương, còn lại tất cả đều là nguyên sư cảnh mê vụ yêu thú. Nhiều như vậy nguyên sư cảnh yêu thú, cũng khó trách nơi này được xưng là tử vong bình nguyên. Bất quá đối với Phương Mặc tới nói, lại nhiều nguyên sư cảnh yêu thú đều không có ý nghĩa. Phương Mặc trong lòng đối với mình tu luyện vạn hóa huyết điện cũng càng thêm hiếu kỳ, đây rốt cuộc là một bộ cái gì phẩm giai công pháp? Không chỉ có thể hấp thu khí huyết, sinh cơ, liền ngay cả cái này mê vụ bình nguyên bên trong quỷ dị năng lượng màu xám đều có thể hấp thu. Thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết hoang giai? Đương nhiên, vấn đề này không ai có thể trả lời hắn. Nghĩ đến cái này, Phương Mặc túi đầu xuống, tại Quán Nhi tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ trong cổ, tham lam hít vào một hơi. Một cỗ sử nữ mùi thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Mấy ngày nay, hắn có chút mê luyến cỗ này mỹ diệu mùi. Mà Quán Nhi thì là cao cao giơ lên tuyết trắng cái cổ, đôi mắt đẹp khép hở mặc cho Phương Mặc hành động. Một bên Nhạc Bắc Cuồng thấy thế, vội vàng quay đầu đưa mắt nhìn sang nơi khác. "Chủ thượng, yêu thú giải quyết." Úy Trì Đồ sải bước đi vào Phương Mặc trước người, thấp giọng nói. "Ân." Phương Mặc chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi lên tiếng. "Ầm ầm." Đột nhiên đám người dưới chân mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc lư, phảng phất có cái gì cự vật đang không ngừng tiếp cận. Đám người biến sắc, cảnh giác nhìn bốn phía. Phương Mặc hai con ngươi nhắm lại, trầm mặc không nói. Chấn động biên độ càng lúc càng lớn, mặt đất cũng nứt ra mấy đạo khe nứt to lớn, từ trong sương mù kéo dài mà ra. Rốt cục, lan lộn trong sương mù xuất hiện một đạo khổng lồ bóng đen. Cái này, đây là Thiên Túc Trùng. Nhạc Bác cùng nhìn xem trước mặt cao tới hơn 10 trượng quái vật khổng lồ, chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Trước mắt cái này Thiên Túc nô công, toàn thân cứng rắn sắc ngoài đen nhánh tỏa sáng, lóe ra hàn quang, một đôi to lớn vô cùng con mắt nhìn chằm chằm đám người, băng lãnh vô tình. Còn có kia một đôi cực đại vô cùng màu đen cự kìm, thỉnh thoảng khép khép mở mở, làm người ta kinh ngạc lại mình. Úy Trì Đồ, Nô Mạc cùng Yêu Đồng ba người cũng thay đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh ứa ra. Phương Mặc đem trong ngực quán nhi nhẹ nhàng đẩy ra, chăm chú nhìn trước mặt kinh khủng con giết, thần sắc cũng hiếm thấy ngưng trọng lên. Cái này Thiên Túc nô công là tản ra nguyên vương cảnh ngũ trọng khí tức khủng bố, chỉ cần một đầu lâu liền có thể so với trước đó đầu kia cự hình bạch tuộc, có thể nghĩ mê vụ sau thân thể đến cỡ nào khổng lồ. Phương Mặc suy đoán, đầu này Thiên Túc yêu vương thân thể cũng đã vượt qua trăm trượng. Trọng yếu nhất chính là, Phương Mặc đấy lòng vậy mà dâng lên một tia bất an, mà kia bất an đầu nguồn chính là trước mặt cái này Thiên Túc yêu vương. Hừ, để bản tọa thử một chút nguyên vương cảnh ngũ trọng mạnh bao nhiêu. Lời nói lạnh như băng từ Phương Mặc trong miệng vang lên, sau đó mấy cái giữ tận huyết sắc xúc tu gào thét mà ra, nào về phía Thiên Túc yêu vương. Gió tanh nổi lên bốn phía, sương mù bốc lên. Tê. Thiên Túc yêu vương trong miệng phát ra gào rít, sau một khắc, trong miệng tự kìm liền đem huyết sắc xúc tu đều cắn nước, hóa thành đầy trời huyết khí. Thiên Túc yêu vương không có dừng lại, mở ra cự kìm hướng phía Phương Mặc đánh tới. Một mùi tanh hôi đập vào mặt, Phương Mặc nhíu mày, thử lạnh một tiếng. Sau một khắc, mấy trăm đầu huyết sắc xúc tu phóng lên tận trời, che mất Thiên Túc yêu vương. Ngay sau đó, vô số đầu huyết sắc xúc tu lại từ lòng đất thoát ra, cuốn chặt lấy nó thân hình khổng lồ. Bành, bành bành. Một đầu lại một đầu huyết sắc xúc tu bị cự kìm bẻ gãy, hóa thành huyết vụ. Phương Mặc gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Túc yêu vương, sắc mặt âm trầm. Những cái kia huyết sắc xúc tu căn bản không đột phá nổi Thiên Túc yêu vương cứng rắn sắc ngoài, không cách nào hấp thu năng lượng màu xám. Ầm ầm. Thiên Túc yêu vương vặn mẹo một chút vô cùng to lớn yêu thân thể, giống như địa chấn, sương mù lan tràn. Những cái kia cuốn quanh trên người nó những cái kia huyết sắc xúc tu, vậy mà đều bị chấn thành huyết vụ, tiêu tán trống không. Đáng chết. Phương Mặc sắc mặt đại biến, thầm mắng một tiếng. Ngay sau đó, lại là vô số đầu huyết sắc xúc tu nhào về phía Thiên Túc yêu vương. Đi mau. Phương Mặc quay đầu hướng đám người hét lớn một tiếng, sau đó ôm quán nhi, hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy. Đám người sắc mặt trắng bệnh, vội vàng toàn lực vận chuyển nguyên lực, theo sát mà đi. T. Một tiếng chói hai bén nhọn thanh âm tại sau lưng truyền đến, mặt đất rung động, Thiên Túc yêu vương đổi tới, nhưng cái kia huyết sắc xúc tu cũng không có kéo dài bao lâu. Đám người sắc mặt trắng bệnh, sau lưng động tĩnh càng ngày càng gần. Úy Trì Đồ, đem Nhạc Bắc Cuồng ném ra. Phương Mặc trầm giọng nói. Rõ. Úy Trì Đồ lên tiếng, đưa tay đem trên lưng Nhạc Bắc Cuồng xách lên. Các ngươi không thể làm như vậy. Van cầu các ngươi đừng bỏ lại ta. Máu. Huyết chủ đại nhân, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không giết ta. Nhạc Bắc Cuồng sợ xanh mặt lại, lời nói không có mạch lạc cầu xin tha thứ. Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy. Cút ngay cho ta đi. Úy Trì Đồ không có chút nào để ý tới Nhạc Bắc Cuồng thê lương cầu khẩn, một tay lấy hắn ném về hậu phương trong sương mù. Không. Chương 283, tiểu huyết thụ thương chương 283, tiểu huyết thụ thương tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hậu phương mê vụ một trận bốc lên. Phương Mặc mấy người không có chút nào dừng lại, tại trong sương mù điên cuồng bỏ chạy. Có thể là khiếp sợ Thiên Túc yêu vương kinh khủng như thế, mấy người những nơi đi qua không có gặp được một đầu mê vụ yêu thú. Tiếng sột soạt. Hậu phương thanh âm càng ngày càng gần, chạy ở phía sau nhất Úy Trì Đồ sắc mặt trắng bệnh, hắn cơ hồ đều có thể nghe được Thiên Túc yêu vương trong miệng thở ra mùi hôi thối. Nô Mạc, nhóm lửa u hồn hương. Phương Mặc sắc mặt tâm trầm, khẽ quát một tiếng. Rõ. Nô Mạc cuốn quýt móc ra u hồn hương nhóm lửa. Thế nhưng là dưới mắt loại tình huống này, u hồn hương hiển nhiên không có tác dụng gì, Thiên Túc yêu vương mắt thấy liền phải đuổi tới mấy người. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Mặc giơ cổ tay lên, đem tiểu huyết hướng về sau phương văng ra ngoài, ngăn lại nó. Vừa dứt lời, tiểu huyết mang thân thể lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền biến thành dài trăm trượng cự mãng, vắt ngang ở mấy người sau lưng. Gió tanh nổi lên bốn phía, mây mù bốc lên. Gào thét. Nhỏ huyết mãng miệng đại trường, đối sau lưng mê vụ phát ra một tiếng gào thét. Thiên Túc yêu vương đã nhận ra tiểu huyết tồn tại, chậm rãi từ trong sương mù hiện thân, hai mắt chăm chú nhìn tiểu huyết. Thiên Túc yêu vương đối với đầu này cùng mình hình thể không kém bao nhiêu huyết sắc cự mãng, vẫn là bảo trì một tia cảnh giác. Xa xa Phương Mặc nhìn thấy song phương giằng co, lúc này không chút do dự, mang theo mấy người biến mất tại trong sương mù. Một bên khác, tiểu huyết như ngọc mắt rắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Thiên Túc yêu vương, không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Gào thét. Tiểu huyết gào thét một tiếng, dẫn đầu phát khởi công kích, huy động khổng lồ mãng đuôi hung hăng quất hướng Thiên Túc yêu vương. Gió tanh gào thét, đại địa chấn động. Ầm ầm. Thiên Túc yêu vương khổng lồ yêu thân thể hướng phía bên cạnh lộn mấy chục mét, đất rung núi chuyển. Tê. Thiên Túc yêu vương lung lay đầu, phản phất bị chọc giận, mở ra cự kìm, hướng phía tiểu huyết đánh tới. Tiểu huyết không cam lòng yếu thế, mở ra buồn máu miệng lớn nên đón tiếp lấy. Một bên khác, Phương Mặc mang theo mấy người tại mê vụ chỗ sâu bỏ chạy, đám người không nói một lời, chỉ có thể nghe được tiếng gió gào thét bên tai. Được rồi, nơi này tạm thời an toàn. Sau nửa canh giờ, Phương Mặc tại một gốc cây khô trước dừng lại. Ngô Mạc, Quý Chỉ Đồ cùng Yêu Đồng ba người đứng ở sau lưng hắn thần sắc nghiêm nghị, trầm mặc không nói. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút kiềm chế. "Chủ nhân, tiểu huyết nó." Quán Nhi đột nhiên mở miệng, con ngươi sáng ngời bên trong tràn đầy lo lắng. Lời này vừa nói ra, Ngô Mạc ba người cũng đưa ánh mắt về phía Phương Mặc. Mấy người đều hiểu, Phương Mặc để tiểu huyết ngăn trở Thiên Túc Yêu Vương là vì cho mọi người tranh thủ thời gian. Nhưng tiểu huyết dù sao cũng là Phương Mặc yêu sủng. "Không sao, tiểu huyết không có việc gì." Phương Mặc thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Nghe nói như thế, mấy người thần sắc rõ ràng thở dài một hơi. Úy Chỉ Đồ càng là đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, vừa rồi điên cuồng bỏ chạy, để hắn nguyên lực cơ hồ hao hết. Nô Mạc cùng Yêu Đồng cũng là vội vàng xuất ra đan dược, khôi phục nguyên lực. Phương Mặc không để ý đến mấy người mỏi mệt bộ dáng, mà không thay đổi nhìn xem trong tay định tinh bản, trầm mặc không nói. Hắn muốn nghĩ tại Mê Vụ Bình Nguyên dừng lại thêm một chút thời gian, săn giết Mê Vụ yêu thú, nhưng là hôm nay đầu kia Thiên Túc yêu vương lại làm cho Phương Mặc bỏ đi ý nghĩ này. Gặp được Nguyên Vương cảnh ngũ trọng Mê Vụ yêu vương, chính mình cũng chỉ có thể chạy trốn, vậy nếu như là gặp được cao cấp hơn Mê Vụ yêu vương, nên rời đi. Phương Mặc thấp giọng tự nói, thần sắc đạm mạc. Lập tức, Phương Mặc phất tay đem dưới cây khô một bộ bạch cốt quét ra, lộ ra một khối vương bước mặt đất, vừa muốn ngồi xuống. A. Phương Mặc nhìn thấy trên cây có một hàng chữ nhỏ. Trên đó viết, kẻ đến sau, xin đem ta thi cốt mang về Thiên Kiếm Tông, cầm ta lệnh bài, tất có thâm tạng. Phương Mặc hai con ngươi nhắm lại, hướng phía chữ viết phía dưới phất phất tay, lộ ra một cái hố nhỏ, bên trong đặt vào một viên lệnh bài màu vàng nóng cùng một viên kim sắc nhận chữ vật. Phương Mặc nhẹ nhàng cầm lấy viên kia lệnh bài, phía trên khắc lấy tông chủ khiến ba chữ, ẩn ẩn tản ra kiếm ý bén nhọn. Ha ha, không nghĩ tới vậy mà có thể sau đụng phải một vị không biết bao nhiêu năm trước Thiên Kiếm Tông tông chủ. Phương Mặc ước lượng trong tay tông chủ lệnh, lộ ra một tia không hiểu ý cười. Sau đó hắn lại nhẹ nhàng cầm lấy bên cạnh viên kia nhận chữ vật, đem phía trên cấm chế xóa đi về sau, tâm thần thăm dò vào trong đó. Bên trong là một chút kiếm tu công pháp, còn có chút nguyên thạch tạp vật. Đáng tiếc, Thiên Kiếm Tông ngươi là trở về không được. Liếc mắt trên đất trước đó bộ bạch cốt kia, Phương Mặc tiện tay đem nhẫn chữ vật ném cho Ngô Mạc. Sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Sau hai canh giờ, một trận thanh âm huyên náo vang lên bên tai mọi người. Ngô Mạc ba người mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem chung quanh nồng vụ. Phương Mặc từ từ mở mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng một cái phương hướng. TT. Một đạo hồng mang từ trong sương mù lóe ra, bay đến Phương Mặc trước người. Tiểu Huyết. Quán Nhi che lấy miệng nhỏ, kinh hô một tiếng, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Lúc này Tiểu Huyết bộ dáng rất là chật vật, mang thân thể co lại đến dài hơn một mét, trên người vảy màu đỏ ngòm có bao nhiêu chỗ thiếu thốn, chảy ra tinh hồng huyết dịch. Nhất là đôi răng chỗ, vậy mà đoạn mất một đoạn, tựa như là bị cái gì sinh sinh cắn đứt. Tiểu Huyết tổn thương nặng như vậy. Quán Nhi thanh âm phức tạp, trong ánh mắt mang theo một tia đau lòng. TT. Tiểu Huyết không để ý đến những người khác, mãng thủ cao cao nâng lên, huyết ngọc mắt rắn không nháy một cái nhìn xem Phương Mặc, tựa như tại tranh công. Ngoan, làm không tệ, chờ sau khi ra ngoài, để ngươi ăn non nê. Phương Mặc dùng tay vuốt ve lấy Tiểu Huyết lạnh buốt mãng thân thể, nhẹ nói. TT. Tiểu Huyết lấy lòng dùng đầu cọ lấy Phương Mặc, mắt rắn bên trong tràn đầy vui sướng. Tại thế giới của nó bên trong, Phương Mặc chính là chủ nhân của nó, toàn bộ nó. Nó có thể liều lĩnh đi hoàn thành Phương Mặc bất cứ mệnh lệnh gì, cho dù là tử vong. Nô Mạc, cho Tiểu Huyết chữa thương. Vâng. Nô Mạc đội vàng từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một đống bình bình lọ lọ, cẩn thận chọn. Phương Mặc thì cho ăn Tiểu Huyết một chút tinh huyết, hút ăn Phương Mặc tinh huyết về sau, Tiểu Huyết khí tức rõ ràng cường thịnh một chút. TT. Tiểu Huyết không ngừng hướng phía Phương Mặc gào rít, tựa như đang nói cái gì. Ân ân. Phương Mặc khẽ gật đầu, tương chiều vỗ vỗ Tiểu Huyết đầu. Thông qua tinh thần kết nối, Phương Mặc cũng minh bạch Tiểu Huyết nói cái gì. Tiểu Huyết nói mình đánh không lại cái kia Thiên Túc yêu vương, nhưng là cũng ngạnh sinh sinh cắn đứt mấy chân, cuối cùng Tiểu Huyết thông qua thu nhỏ thân hình, mới chạy về. Chủ thượng, chữa thương chi dược giống như đối với Tiểu Huyết không dùng. Nô Mạc nhìn xem bôi lên thuốc bột về sau, vẫn không có mảy may biến hóa vết thương, một mặt nghiêm trọng. Phương Mặc có chút trầm ngâm, liền minh bạch vấn đề. Tiểu Huyết muốn khôi phục nhanh chóng thương thế, hẳn là cần ăn mới được. Nghĩ đến cái này, Phương Mặc chậm rãi đứng dậy. Đi thôi, chúng ta cũng nên rời đi cái này Mê Vụ Bình Nguyên. Chương 284, huynh đệ tương tàn. Chương 284, huynh đệ tương tàn. Trời xanh không mây, vạn dặm không mây. U tĩnh trong rừng rậm, một cái sắc mặt trắng bệch thiếu niên áo trắng tại cấp tốc ghé qua, giống như đang điên cuồng tránh né lấy cái gì. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, khí vũ bất phàm, nhưng lại khí tức bề bài, quần áo màu trắng bên trên còn trải rộng vết máu, hiển nhiên bị trọng thương. Rốt cục, thiếu niên đi tới rừng rậm cuối cùng, kia là một đầu róc rách dòng suối nhỏ. Mà quỷ dị chính là, dòng suối nhỏ đối diện lại là một mảnh vô tận đồng mù, sương mù quần quật, chợt có kinh khủng tiếng gào thét từ trong đó truyền ra, để cho người ta dùng mình. Đoan Mục Vân nhìn xem trước mặt quần quật sương mù, ngồi liệt trên mặt đất, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Hắc hắc, nhị đệ, làm sao không chạy? Lúc này Đoan Mục Vân sau lưng truyền đến một tiếng giễu cợt. Nghe được thanh âm, Đoan Mục Vân sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu. Chỉ gặp hắn sau lưng xuất hiện mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một người mặc màu lam cẩm y anh tuấn thiếu niên. Lúc này tên kia thiếu niên mặc áo lam tay thuận dao quạt xếp, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Đoan Mục Vân. Đại ca, vì cái gì? Đoan Mục Vân chăm chú nhìn trước mặt Đoan Mục Long, ánh mắt phức tạp bi thiết. Hắn không rõ trước mắt cái này mình người thân nhất, vì sao lại đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy vô tình. Ngay tại hôm nay, hai huynh đệ hẹn xong đi ra thành đi săn, thế nhưng là đại ca của mình Đoan Mục Long lại đột nhiên xuất thủ tập kích mình, đồng thời tuyên bố muốn giết chính mình. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Đoan Mục Vân chỉ có thể kéo lấy thân thể bị trọng thương bỏ chạy, chưa từng nghĩ lại bị dồn đến tuyệt lộ. Vì cái gì? Ha ha, vấn đề này hỏi thật hay. Đoan Mục Long buồn vô cớ cười một tiếng, nhìn về phía Đoan Mục Vân ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại. Thân yêu nhị đệ, vậy liền để ta đến nói cho ngươi, đây là vì cái gì? Bởi vì ta không cho phép có người cùng ta tranh đoạt vị trí gia chủ. Tuyệt không cho phép. Đoan Mục gia đời tiếp theo gia chủ chỉ có thể là ta. Nói đến đây, Đoan Mục Long diện mục dữ tợn, thanh âm đột nhiên lăng lệ. Gia chủ chi vị. Đoan Mục Vân một mặt mở mịt nhìn xem Đoan Mục Long. Phụ thân bây giờ còn sống thật tốt, đại ca đây là tại nói cái gì mê sảng? Đoan Mục Vân trong lòng tràn đầy không hiểu. Ha ha, nhị đệ a, ngươi thật sự là ngây thơ có thể. Nhìn xem mở mịt Đoan Mục Vân, Đoan Mục Long khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Cha không phải còn sống thật tốt sao? Đoan Mục Vân trầm giọng nói. Sống thật tốt. Ha ha, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lão già hai năm này thân thể ngày càng sa sút, lại thêm bệnh cũ, đại nạn sắp tới. Đoan Mục Long lắc lắc quạt xếp, hời hợt nói. Nghe được Đoan Mục Long, Đoan Mục Vân nhíu mày. Đại ca, ngươi sao có thể nói như vậy phụ thân? Ha ha, sự thật mà thôi. Đoan Mục Long không quan trọng cười cười. Đại ca, coi như ngươi nói là sự thật, ngươi làm trong nhà trưởng tử, kế thừa gia tộc là chuyện đương nhiên sự tình. Phụ thân khẳng định sẽ đem vị trí gia chủ nhường cho ngươi, ta như thế nào lại cùng ngươi cắt đoạn? Huống chi ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn cái gì vị trí gia chủ. Đoan Mục Vân sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói. Nhị đệ, nói ngươi ngây thơ, ngươi thật đúng là ngây thơ, kế thừa vị trí gia chủ, ngươi nói không tính, lao già kia nói mới tính. Không tệ, dựa theo tình huống bình thường, ta làm trưởng tử, lẽ ra kế thừa vị trí gia chủ, nhưng là... Nói đến đây, Đoan Mục Long dừng một chút, sắc mặt tâm trầm. Nhưng là bây giờ đã không phải là tình huống bình thường, hai người chúng ta mặc dù đều là nguyên giả cảnh nhị trọng cảnh giới, thế nhưng là ta đã 22 tuổi, ngươi lại mới 17 tuổi. Nhất là chúng ta cái kia đáng yêu tam đệ, mấy ngày trước đây vậy mà cũng đột phá đến nguyên giả cảnh nhị trọng, phải biết hắn vừa mới tròn 10 năm tuổi a. Đoan Mục Long lăng lệ trong giọng nói mang theo một tia không thể che hết chấn kinh. Đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không muốn nhiều. Hai người các ngươi tu hành thiên phú đều cao hơn ta, những năm này trong lòng ta vẫn luôn có cảm giác nguy cơ. Ta cố gắng tu hành, thế nhưng là con đường tu hành thiên phú quá là quan trọng, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các ngươi không ngừng siêu biệt ta, lại không làm nên chuyện gì. Đã tu hành thiên phú không được, vậy ta càng phải kế thừa gia chủ này chi vị, ta phải dùng tu hành tài nguyên đống. Đoan Mục Long ánh mắt bên trong lộ ra một chút dã tâm cùng điên cuồng. Đại ca, ngươi ý nghĩ quá cực đoan, chúng ta là tay chân huynh đệ, ai kế thừa gia tộc đều như thế. Đoan Mục Vân cau mày. Không giống. Đoan Mục Long lạnh lùng đánh gãy Đoan Mục Vân. Cái gì tay chân huynh đệ, đừng ngây thơ, thế giới này bản chất chính là mạnh được yếu thua, cường giả là không cần tay chân huynh đệ. Đại ca, ngươi điên rồi a, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì, ta cũng là bị lão già kia ép. Dựa theo trưởng tử kế thừa gia tộc tình huống bình thường, mấy năm trước hắn nên bắt đầu để cho ta tiếp xúc quen thuộc gia tộc sản nghiệp chờ một hệ liệt sự vụ. Nhưng hắn đến nay không có để cho ta tham dự gia tộc sự vụ, ngược lại là thường xuyên mang theo hai người tham quan gia tộc sản nghiệp, mang các ngươi quen thuộc gia tộc sự vụ, chưa từng ta gia tộc này trưởng tử chuyện gì. Nói đến đây, Đoan Mục Long cắn răng nghiến lợi trừng mắt Đoan Mục Vân một chút. Đoan Mục Vân trầm mặc không nói. Ha ha, bất quá bây giờ rốt cục để cho ta chờ đến cơ hội, đã lao già không muốn đem vị trí gia chủ cho ta, vậy ta liền buộc hắn cho ta. Đoan Mục Long nhìn xem Đoan Mục Vân, trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn. Đại ca, ngươi đúng là điên. Ngươi liền không sợ bị phụ thân có biết không, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đoan Mục Vân gắt gao trừng mắt Đoan Mục Long, thanh sắc câu lệ. Lão giả kia trước đó vài ngày đều bế quan, hắn biết cái đấy gì? Coi như hắn biết, ngươi cũng chỉ là cùng ta cùng một chỗ đi săn sau đó mất tích mà thôi, hắn có thể làm gì ta? Đoan Mục Long ngoạn vị nhìn xem Đoan Mục Vân, ngữ khí trêu tức. Đoan Mục Vân nghe vậy, trong lòng căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hiểu được Đoan Mục Long không phải đang nói đùa, ngay cả đường lui đều nghĩ kỹ. Đại ca, so sánh dưới, hẳn là tam đệ đối ngươi uy hiếp lớn nhất đi. Đoan Mục Vân âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, đem đầu mâu chỉ hướng tam đệ Đoan Mục Đêm. Ha ha, yên tâm, hai ngày nữa tam đệ cũng sẽ đi theo ngươi. Đoan Mục Long lộ ra một tia sâm nhiên mỉm cười. Ngươi không sợ mẫu thân đại nhân trách tội a? Đoan Mục Vân lấy dũng khí chất vấn. Bọn hắn ba huynh đệ bên trong, chỉ có tam đệ Đoan Mục Đêm nhất đến mẫu thân sủng ái, kia bất công trình độ, liền ngay cả Đoan Mục Vân đều sẽ ngẫu nhiên sinh ra một tia ghen ghét. Đều là cùng một cái mẫu thân, đãi ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Hắc hắc, đến lúc đó liền thừa ta cái này một đứa con trai, ngươi cảm thấy bọn hắn coi như biết trận tướng, lại có thể làm gì ta? Ha ha. Nói, Đoan Mục Long ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng. Nghe bên tai tiếng cuồng tiếu, Đoan Mục Vân tâm một chút xíu chìm đến đáy cốc, mặt xám như tro. Nhưng mà, ta nhớ tới tình thân, hôm nay không giết ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đi vào cái này mê vụ bình nguyên liền tốt. Đoan Mục Long nhìn thoáng qua đối diện bước lên sương ngủ, mỉm cười nói với Đoan Mục Vân. Ngươi. Đoan Mục Vân hận hận trừng mắt Đoan Mục Long, nói không ra lời. Mê vụ bình nguyên là địa phương nào, không ai không biết, một khi bước vào, nhất định hải cốt không còn. Không muốn sao? Đoan Mục Long hai mắt nhắm lại. Vậy ngươi quỳ xuống đi cầu ta, ta có thể sẽ cân nhắc buông tha ngươi. Đoan Mục Long ngữ khí trêu tức. Đoan Mục Long, ngươi mơ tưởng. Ta liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, đến à, có năng lực hiện tại liền giết ta. Đoan Mục Vân muốn rách cả mí mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mục Long. Thử, vậy ta thành toàn ngươi. Đoan Mục Long một thanh rút ra bên cạnh một gã hộ vệ bội đao, cao cao nâng lên. Đoan Mục Vân thấy thế, theo bản năng nhắm mắt lại. Chương 285, quen thuộc tiết mục chương 285, quen thuộc tiết mục một hơi, hai hơi. trong tưởng tượng cảm giác cũng chưa từng xuất hiện, chung quanh ngược lại mười phần yên tĩnh. Đoan Mục Vân trong lòng đã khẩn trương vừa nghi ngờ, hắn thận trọng mở hai mắt ra. Chỉ gặp mặt trước Đoan Mục Long bọn người đều không nhúc nhích trừng to mắt nhìn mình sau lưng, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Thấy tình cảnh này, Đoan Mục Vân cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng. Cái này, một giây sau, Đoan Mục Vân con ngươi chấn động mạnh mẽ, khiếp sợ nói không ra lời. Chỉ gặp đối diện nồng đậm trong sương mù, chậm rãi đi ra mấy đạo quỷ dị thân ảnh. Làm người khác chú ý nhất là một cái cao hơn 3 mét giống như ngọn núi nhỏ cao lớn thân ảnh, toàn thân làn da bầm đen tỏa sáng, cầu gân hở ra, để cho người ta không rét mà run. Tại người khổng lồ kia bắp chân bên cạnh, còn đứng lấy một cái người lùn nam tử, trung niên tướng mạo, sắc mặt tấm lãnh. Còn lại lại tương đối bình thường, một vị người mặc đỏ sẫm trường bào lãnh tuấn nam tử cùng một vị ưu lục trường bào thanh niên nam tử. Các loại, thật đẹp nữ tử. Đoan Mục Vân nhìn xem giúp vào lãnh tuấn nam tử trong ngực váy đỏ nữ tử, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Không đúng, những này không phải trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn lại là từ mê vụ bình nguyên bên trong ra. Đoan Mục Vân đem trong đầu hỗn loạn suy nghĩ hất ra, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện mấy người, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chưa hề chưa nghe nói qua có người có thể từ mê vụ bình nguyên bên trong sống sót mà đi ra ngoài, mấy người kia rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, đối diện tên kia người mặc đỏ sẫm trường bào nam tử tùy ý liếc mắt Đoan Mục Vân phương hướng. Tê. Đoan Mục Vân không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch. Vẹn vẹn một chút, liền để Đoan Mục Vân mồ hôi lạnh chảy ròng, như rơi vào hầm băng, không dám động đậy mảy may. Hả? Phương Mặc lông mày nhíu lại, thần sắc có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mới từ mê vụ bình nguyên bên trong đi ra, liền đụng phải một đám nguyên giả cảnh tu sĩ. Bất quá vừa vặn có thể giải một chút một ít chuyện. Chủ thượng, muốn hay không giết? Yêu Đồng liếc mắt đối diện một đám người, trầm giọng nói. Tạm thời không cần. Phương Mặc thản nhiên nói. Lập tức Phương Mặc nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí a. Trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi thán phục. Cái này thiên bắc vực thiên địa nguyên khí so với lồng giam chi địa nồng nặc mấy lần không chỉ. Liền ngay cả Phương Mặc cũng có thể cảm giác được trong không khí dư thừa thiên địa nguyên khí, giống như thực chất. Đây mới thật sự là thiên bắc vực. Phương Mặc quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy người, Nô Mặc cùng Yêu Đồng đều lộ ra từng tia say mê chi sắc, liền ngay cả Ý Chỉ Đồ đều tham lam miệng lớn hô hấp lấy. Trong ngực Quán Nhi cũng là mũi ngọc tinh xảo khẽ nhúc đích, không ngừng ngửi ngửi không khí, bộ dáng đáng yêu đến cực điểm. Thiên bắc vực, bản tọa tới. Phương Mặc nhẹ nhàng nuốt một cái Quán Nhi mũi ngọc tinh xảo, khóe miệng có chút dương lên. Ngươi, các ngươi là người phương nào? Lúc này một cái thanh âm run rẩy đột nhiên vang lên. Chúng ta là ai? Các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần trả lời bản tọa vấn đề liền tốt. Phương Mặc nhìn về phía lời mới vừa nói Đoan Mục Long, ngựa khí hiền lành, mặt mỉm cười. Nhưng cái này nụ cười ấm áp lại không cho Đoan Mục Long mang đến một tia ấm áp, ngược lại là sắc mặt trắng bệnh, lưng phát lạnh. Đối diện đột nhiên xuất hiện mấy cái này người thần bí, không có phát ra bất kỳ khí tức gì, lại có thể làm cho mình nguyên lực đình trệ, không thể động đậy. Những người này tu vi chỉ sợ so với mình phụ thân còn kinh khủng hơn. Chư vị tiền bối, văn bối là một phong thành Đoan Mục gia trưởng tử, gia phụ Đoan Mục Thường, không biết chư vị tiền bối nhưng từng nghe nói. Đoan Mục Long nhìn về phía Phương Mặc bọn người, thận trọng thử thăm dò. Hừ, cái gì Đoan Mục Thường, Đoan Mục Trống Không, chớ cùng lao tử nói những thứ vô dụng này, thành thật trả lời chủ thượng vấn đề, không phải lao tử một trưởng vỗ chết ngươi. Úy Chỉ Đồ nâng lên một con quạt hương bồ lớn bàn tay, hung tợn trừng mắt nhìn Đoan Mục Long. Đúng đúng, văn bối minh bạch. Đoan Mục Long khắp khuôn mặt là sợ hãi. Hắn lúc này cũng không có trận đánh lúc trước Đoan Mục Vân lúc phách lối bộ dáng. Tiền bối, ta cũng là một phong thành Đoan Mục gia chi tử. Ta nguyện trả lời tiền bối hết thảy vấn đề, chỉ khẩn cầu tiền bối cứu ta một mạng. Không đợi Phương Mặc mở miệng, một bên Đoan Mục Vân đột nhiên lên tiếng, ánh mắt cầu xin nhìn xem Phương Mặc. Nghe vậy, Phương Mặc đem ánh mắt nhìn về phía chật vật Đoan Mục Vân, lại nhìn một chút Đoan Mục Long. Khi thấy Đoan Mục Long trong tay cầm đao lúc, Phương Mặc lộ ra một tia cảm thấy hứng thú ánh mắt. Nói một chút. Vâng, tiền bối. Đoan Mục Vân ánh mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Một bên Đoan Mục Long hơi biến sắc mặt, muốn ngăn cản, cũng không dám mở miệng, chỉ có thể mặc cho Đoan Mục Vân êm tai nói. Nghe Đoan Mục Vân tự thuật, Nô Mặc mấy người trên mặt dần dần lộ ra vẻ cổ quái. Thủ tục tương tàn, tranh đoạt vị trí gia chủ. Rất quen thuộc tiết mục. Phương Mặc khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Tiền bối, chỉ cần hôm nay ngài có thể cứu ta một mạng, văn bối định vô cùng cảm kích. Đoan Mục Vân phụ một tiếng quỳ trên mặt đất. Tốt, bản tọa đáp ứng ngươi. Phương Mặc nhìn xem trên đất Đoan Mục Vân, khỏe miệng ý cười càng đậm. Nghe nói như thế, một bên Đoan Mục Long đống nhiên đổi sắc mặt. Nếu như hôm nay để Đoan Mục Vân còn sống trở về, vậy mình liền xong rồi. Tiền bối, đây là chúng ta Đoan Mục gia việc nhà, ngài nếu như nhúng tay, có chút không ổn đâu. Đoan Mục Long đội vàng ngăn cản, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Phương Mặc không nói gì, chỉ là ánh mắt đạm mạc liếc mắt Đoan Mục Long. Ông. Đoan Mục Long chỉ cảm thấy đại não vang một tiếng, trống rỗng, toàn thân không cầm được run rẩy. Một giây sau, bịch vài tiếng trầm đục, Đoan Mục Long sau lưng mấy tên thị vệ tất cả đều hóa thành từng đám huyết vụ, theo gió phiêu tán. Cái này, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập Đoan Mục Long xoắn mũi, hàm răng của hắn đều đang run rẩy. Trên đất Đoan Mục Vân cũng là sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, hắn chưa từng thấy qua máu tanh như thế chẳng cảnh. Trên trận chỉ còn lại có vô cùng sợ hãi Đoan Mục Long cùng Đoan Mục Vân. Lúc này Phương Mặc chậm rãi bước qua dòng suối nhỏ, đi đến Đoan Mục Vân trước người, cư cao lâm hạ nhìn xem Đoan Mục Vân. Bản tọa hôm nay không chỉ có muốn cứu ngươi một mạng, còn phải đưa ngươi một phen tạo hóa. Nói đến đây, Phương Mặc lộ ra nụ cười thần bí, túi người tại Đoan Mục Vân bên thai nhẹ nhàng nói ra, đi, giết hắn. thanh âm bên trong mang theo từng tia mê hoặc. Đoan Mục Vân nghe vậy, hai mắt trợ lên, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngay tại Đoan Mục Vân còn không có kịp phản ứng thời điểm, một thanh hàn quang lẫm liệt bội đao rơi vào hắn trong tay. Đao này là Đoan Mục Long trước đó cầm cái kia thanh. Đoan Mục Vân theo bản năng nắm chặt chuôi đao, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đoan Mục Long dù sao cũng là đại ca hắn, thân đại ca, thí huynh loại này đại nghịch bất đạo sự tình, hắn còn làm không được. Nếu như ngươi không giết hắn, hắn sẽ phải giết ngươi. Ngẫm lại lúc trước hắn làm sao đối ngươi. Phương Mặc tiếp tục tại Đoan Mục Vân bên tai mê hoặc nói, nhưng hắn dù sao cũng là huynh trưởng ta a. Đoan Mục Vân âm thanh run rẩy, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Kia thật đáng tiếc, bản tọa cũng chỉ có thể để hắn giết ngươi, ta nghĩ ngươi huynh trưởng hẳn là hết sức vui vẻ. Phương Mặc khoát khoát tay, lộ ra một tia tiếc nuối biểu lộ. Chờ một chút. Chương 286, bản tọa thích nơi này, chương 286, bản tọa thích nơi này, Đoan Mục Vân trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, hai tay lại nắm thật chặt trong tay chu đao. Hắn nhớ tới trước đó Đoan Mục Long lạnh lùng quyết tuyệt, nếu như mình không giết hắn, hắn nhất định sẽ giết mình. Rất nhanh, Đoan Mục Vân trên mặt vẻ dãy rủa biến mất, thay vào đó là một mặt quyết tuyệt. Thấy tình cảnh này, Phương Mặc ánh mắt lộ ra mỉm cười. Chỉ gặp Đoan Mục Vân chậm rãi đứng người lên, tay cầm bội đao, từng bước một hướng phía Đoan Mục Long tới gần. "Nhị đệ, ngươi muốn làm gì?" Đoan Mục Long đã nhận ra nguy cơ sinh tử, sắc mặt đại biến. "Ta là đại ca ngươi a. Ngươi đây là đại nghịch bất đạo." Đoan Mục Vân phảng phất giống như không nghe thấy, nhìn xem trước mặt nghiêm nghị quát lớn mình Đoan Mục Long, chậm rãi giơ lên bội đao. "Nhị đệ, đại ca sai. Ngươi đừng xúc động." "Đại ca thật sai." Đoan Mục Long khàn cả giọng ai gào thét, lệ rơi đầy mặt, ý đồ ngăn cản Đoan Mục Vân. Đối mặt tử vong, hắn là thật sợ hãi. Cái gì vị trí gia chủ đều không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ muốn ngăn cản Đoan Mục Vân, sau đó về đến gia tộc, thành thật thật đợi trong phụ tu luyện. "Đại ca, đúng. Xin lỗi rồi." Đoan Mục Vân trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, trong tay bội đao trùng điệp rơi xuống. Phúc. Một viên đỏ tươi tròn vo, lăn xuống trên mặt đất. Nhìn xem trên mặt đất cặp kia chết không nhắm mắt con mắt, Đoan Mục Vân vội vàng rút bỏ trong tay đấm máu bội đao, sắc mặt hoảng sợ hướng về sau thối lui. "Rất tốt, làm rất tốt." Phương Mặc trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười, trong giọng nói còn mang theo một tia cổ vũ. Nghe nói như thế, Đoan Mục Vân ngơ ngác nhìn hai tay của mình, mắt lộ ra vẻ thống khổ. Hắn tính cách vốn là hiền hòa, chưa từng nghĩ tới cái gì tranh đoạt vị trí gia chủ, càng không nghĩ tới thí huynh. Nhưng hôm nay, đại ca của mình chết tại dưới đao của mình. Đoan Mục Vân tâm tình có thể nghĩ, "Tốt, không muốn thương tâm như vậy, ngươi nhưng là muốn làm Đoan Mục gia gia chủ người." Phương Mặc nói khẽ. "Cái gì?" Đoan Mục Vân khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. "Bản tọa nói sẽ đưa ngươi một cái tạo hóa, kia tạo hóa chính là đưa ngươi ngồi lên Đoan Mục gia chủ chi vị." Phương Mặc thần sắc bình tĩnh nói. "Không không, tiền bối, ta chưa hề nghĩ tới muốn ngồi cái gì vị trí gia chủ." Đoan Mục Vân cuốn quýt lắc đầu, liên tục khoát tay. "Cái này nhưng không phải do ngươi." Phương Mặc thản nhiên nói. "Tiền bối, ngươi đây là ý gì?" Đoan Mục Vân trong lòng căng thẳng, có chút luống cuống. "Nô Mạc." Phương Mặc hướng Nô Mạc nháy mắt ra hiệu cho. Nô Mạc ngầm hiểu, mặt không thay đổi hướng phía Đoan Mục Vân đi đến. "Ngươi, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Tiền bối, ngươi không phải nói chỉ là hỏi mấy vấn đề a?" Phương Mặc thần sắc đạm mạc, không có trả lời. Nô Mạc đi đến Đoan Mục Vân trước người, từ trong ngực móc ra một viên màu xám đan dược, trực tiếp nhét vào Đoan Mục Vân trong miệng. "Khục, khục, ngươi cho ta ăn cái gì?" Đoan Mục Vân một mặt hoảng sợ nhìn xem Nô Mạc. "Ngươi rất nhanh liền biết." Nô Mạc mặt không thay đổi nói. "A." Mấy tức về sau, Đoan Mục Vân đột nhiên thống khổ ngã trên mặt đất, run rẩy kịch liệt, toàn thân nổi gân xanh, trong máu giống như có vô số con kiến gặm ăn cắn xé. Hai tay của hắn dùng sức cào lấy toàn thân, rất nhanh, mảng lớn làn da bị hắn cào nát, xé mở, lộ ra đống máu cơ bắp. Thế nhưng là dù vậy, hắn vẫn tại không ngừng cào, phản phất đã cảm giác không đến đau đớn. "Cứu, cứu ta." Đoan Mục Vân thống khổ co quắp tại địa, hai mắt sung huyết, trong miệng không ngừng tràn ra máu đen. Thấy tình cảnh này, Nô Mạc không chút hoang mang lần nữa tiến lên, lại móc ra một viên đan dược nhét vào Đoan Mục Vân trong miệng. Một lát sau, Đoan Mục Vân dần dần không còn run rẩy, trong mắt tích máu cũng dần dần rút đi, co quắp tại trên mặt đất từng ngụm thở dốc. "Ngươi vừa rồi ăn vào là hàng vạn con kiến đan, 7 ngày phát tác một lần, ngươi vừa rồi hẳn là cảm nhận được uy lực của nó." Nô Mạc bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, Đoan Mục Vân toàn thân run rẩy một chút. "Bất quá chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, mỗi 7 ngày ta sẽ cho ngươi một lần làm dịu thống khổ giải dược, đừng nghĩ đến bụng trộm tìm kiếm giải dược, đan này là ta độc nhất vô nhị bí chế." Nô Mạc trong giọng nói mang theo một tiếng ngạo nghễ. "Tốt, ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện rồi." Phương Mặc nhìn xem trên mặt đất quận mình Đoan Mục Vân, ngữ khí ôn hòa. Đoan Mục Vân nghe vậy, run rẩy đứng người lên, nhìn về phía Phương Mặc ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Lúc này hắn mới chính thức minh bạch, những người ở trước mắt không phải là của mình cái gì cây cỏ cứu mạng, mà là đáng sợ ma đầu. Hiện tại có nguyện ý hay không làm gia chủ? Nguyện ý, ta nguyện ý. Đoan Mục Vân sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói. Hắn không muốn lại đi thể nghiệm một lần vừa rồi cái chủng loại kia thống khổ, loại kia sống không bằng chết thống khổ tra tấn. "Ân, đi thôi, mang bọn ta đi một phong thành, chúng ta vừa đi vừa nói." Phương Mặc mặt mỉm cười nhìn xem Đoan Mục Vân, đáy mắt mang theo một tia thâm thúy. Hắn biết rõ, Thiên Bắc vực cường giả vô số, mình Nguyên Vương cảnh tu vi căn bản không đủ thành đạo. Nếu như tùy tiện bồi dưỡng giết chóc, không khác tự tìm đường chết. Nhưng cái này đột nhiên xuất hiện công tử nhà họ Đoan Mục, cho Phương Mặc chỉ một con đường sáng. Về phần thời gian a, tin tưởng sẽ không quá lâu. Sau 3 canh giờ, đám người tầm mắt bên trong xuất hiện một tòa cự đại thành trì. "Đại nhân, phía trước chính là một phong thành. Đoan Mục Vân chỉ vào cách đó không xa thành trì, ngữ khí khiêm tốn. Lúc này Đoan Mục Vân toàn thân đã hoàn hảo như lúc ban đầu, nhìn không ra nửa điểm dị thường. Ân. Phương Mặc nhìn cách đó không xa một phong thành, hai con người nhắm lại. Dọc theo con đường này, Phương Mặc đối với Thiên Bắc vực cũng có bước đầu hiểu rõ. Thiên Bắc vực xác thực rộng lớn vô biên, không phải lồng giam chi địa có thể so sánh, vẹn vẹn cái này Thiên Bắc vực Tây Bộ tông môn liền có 6 cái. Theo thứ tự là Huyền Tâm Chính Tông, Cổ Nguyệt phái, Đấu Cổ Cửa, phái Mao Sơn, Thiên Hải Các cùng Ngũ Hành môn. Mà cái này một phong thành chính là lệ thuộc vào Đấu Cổ Cửa cảnh nội một tòa biên thủy thành nhỏ. Đoan Mục gia chính là một phong thành bên trong duy nhất đại gia tộc, tại một phong thành bên trong hô phong hoán vũ. Bây giờ Đoan Mục gia chủ cũng chính là Đoan Mục Vân phụ thân, Đoan Mục Thường là nguyên sư cảnh nhị trọng tu sĩ, cũng là toàn cả gia tộc chiến lược mạnh nhất, trước mắt đang lúc bế quan. Bất quá nhất làm cho Phương Mặc cảm thấy hứng thú chính là Thiên Bác vực đối với ma tu không có quá lớn bại xích, chính ma tu sĩ đối xử như nhau. Điểm này đối với Phương Mặc tới nói là một tin tức không tồi. Không bao lâu, mọi người đi tới một phong thành hạ. Không hổ là Thiên Bác vực. Phương Mặc nhìn xem trước mặt to lớn thành trì, thấp giọng tự nói, cái này một phong thành cùng lồng giam chi địa Lạc Vân thành đều là biên thủy thành nhỏ, thế nhưng là cái này một phong thành lại có thể so với lồng giam chi địa cỡ trung thành trì. Không có dừng lại lâu, Phương Mặc một đoàn người đi theo Đoan Mục Vân bước vào trong thành. Trên vai thích cánh, tiếng người huyên náo, xác thực không phải Lạc Vân thành có thể so sánh. Mà lại khiến Phương Mặc động dung chính là, trong thành vậy mà không có người bình thường, liền ngay cả một chút còn xuống lao giả đều là nguyên khải cảnh tu vi. Chủ thượng, cái này vậy mà đều có tu vi. Hiển nhiên Ngô Mặc cũng phát hiện tình huống này, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tại Phương Mặc bên cạnh thấp giọng nói. Phương Mặc trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. Bản tọa rất ưa thích cái này tiên bắc vực. Chương 287, hồi phủ chương 287, hồi phủ Đoan Mục Vân, ngươi trước trở về gia tộc đi, bản tọa cần thời điểm, tự sẽ liên hệ ngươi. Phương Mặc đối bên cạnh Đoan Mục Vân mở miệng nói. Đoan Mục Vân nghe vậy, đối Phương Mặc có chút thi lễ, thay đổi một bộ đội vàng bộ dáng, đội vàng rời đi. Yêu Đồng, đi theo hắn. Phương Mặc nhìn xem Đoan Mục Vân bóng lưng, thản nhiên nói. Vâng. Yêu Đồng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại biển người. Cùng lúc đó, Đoan Mục phủ, một vị 15-16 tuổi tướng mạo anh tuấn thiếu niên áo trắng mặt mỉm cười đi tới một chỗ thanh nhã nghi nhân tinh xảo tiểu viện. Tam thiếu gia. Đâm đầu đi tới một vị thanh tú thị nữ, mang theo kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện thiếu niên áo trắng. "Ân, mẫu thân ở đó không?" Thiếu niên áo trắng khẽ bước cằm, ngữ khí ôn hòa. "Phu, phu nhân ở." Thị nữ thanh âm giống như rồi môi, ánh mắt né tránh. "Ân." Thiếu niên áo trắng không có chú ý tới thị nữ dị dạng, trực tiếp hướng phía tiểu viện ở giữa trang nhã gian phòng đi đến. Thị nữ sau lưng thấy thế, hơi biến sắc mặt, đội vàng hốt hoảng đội vàng rời đi. Thiếu niên áo trắng chậm rãi đi tới cửa trước, vừa muốn đưa tay gõ cửa, lại nhíu mày. Gian phòng bên trong có âm thanh, mà lại là dâm mỹ thanh âm. Thiếu niên áo trắng tay dừng tại giữ không trung, sắc mặt dần dần âm trầm, ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn. Kia là mẫu thân của nàng thanh âm, hắn biết rõ. Môi của hắn rung động, mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng nhưng không có lên tiếng. Trong phòng từng đợt cao vui thích âm thanh bên trong, thiếu niên áo trắng không nói một lời xoay người rời đi. Không bao lâu, một thân ảnh vội vã chạy vào Đoan Mục phủ, sắc mặt bối rối, chính là Đoan Mục Vân. Đoan Mục Vân không để ý đến trong phủ thị vệ thị nữ ân cần thăm hỏi, mà là sải bước hướng phía trong phủ sau huyện đi đến. Nhìn xem trước mặt u nhã tiểu huyện, Đoan Mục Vân trong ánh mắt lóe lên một vẻ khẩn trương, sau đó vội vàng thay đổi một bộ sợ hãi thần sắc. "Mẫu thân, mẫu thân, không xong." Đoan Mục Vân sắc mặt kinh hoàng vừa hô bên cạnh hướng phía huyện bên trong gian phòng bước nhanh tới. Ngay tại Đoan Mục Vân vừa chạy đến bên ngoài gian phòng thời điểm, két một tiếng, cửa mở. "Chuyện gì hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì?" Một cái vóc người lấy đà, khí chất cao quý xinh đẹp phụ nhân chậm rãi đi ra, hai gò má còn mang theo từng tia đỏ ửng, ngựa khí cũng rất là không vui. Nàng chính là Đoan Mục gia chủ mẫu, Đoan Mục Vân mẫu thân, Quan Nguyệt Quỷ. Nhìn thấy Quan Nguyệt Quỷ ra, Đoan Mục Vân vừa muốn mở miệng, gian phòng bên trong lần nữa đi ra một người. "Nhị thúc." Đoan Mục Vân sững sờ, kinh ngạc nhìn trước mặt nho nhã trung nhân nhân. "Đoan Mục Vũ, Đoan Mục gia chủ Đoan Mục Thương thân sinh đệ đệ, tướng mạo nho nhã tuấn lãng, làm người hiền hòa. Thế nhưng là mình nhị thúc làm sao lại xuất hiện tại mẫu thân gian phòng?" Đoan Mục Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Một bên Quan Nguyệt Quỷ hiển nhiên cũng không ngờ rằng Đoan Mục Vũ lại đột nhiên ra khỏi phòng, trong thần sắc hiện lên một vẻ bối rối. Đoan Mục Vũ ngược lại là khí định thần nhàn, chậm rãi mở miệng nói, "Gia chủ bế quan, ta đến cùng mẫu thân ngươi thương thảo một vài gia tộc sự vụ. Bây giờ thương thảo xong, ta cũng nên trở về." Nói, Đoan Mục Vũ một mặt bình tĩnh hướng phía tiểu viện đi ra ngoài. "Chờ một chút." Đoan Mục Vân đột nhiên lên tiếng gọi lại Đoan Mục Vũ. Đoan Mục Vũ dẫm chân xuống, hai con người nhắm lại. Liền ngay cả Quan Nguyệt Quỷ cũng là trong lòng căng thẳng. "Chuyện gì?" Đoan Mục Vũ chậm rãi quay người, nhìn về phía Đoan Mục Vân. "Nhị thúc, vừa vặn ngươi cũng tại cái này, ta huynh." Huynh trưởng hắn xảy ra chuyện. Đoan Mục Vân đối với Đoan Mục Vũ xuất hiện, không nghi ngờ gì, mà là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói ra Đoan Mục Long sự tình. "Đại ca ngươi, hắn thế nào?" Đoan Mục Vũ nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Một bên Quan Nguyệt Quỷ cũng đưa ánh mắt về phía Đoan Mục Vân. "Ta đại ca xâm nhập mê vụ bình nguyên." Đoan Mục Vân hoảng sợ nói. "Cái gì?" Quan Nguyệt Quỷ kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến. Đoan Mục Vũ cũng là con ngươi hơi co lại, chấn động trong lòng. "Mê vụ bình nguyên là địa phương nào?" "Kia là danh phủ kỳ thực tử vong bình nguyên, điểm này mọi người đều biết. Liền ngay cả nguyên sư cảnh gia chủ Đoan Mục Thương cũng không dám bước vào trong đó, bên trong mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Đoan Mục Long làm sao lại không lý do xâm nhập mê vụ bình nguyên? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" nói. Quan Nguyệt quỳ mày liễu nhíu chặt, mặt như sương lạnh. "Mẫu thân, nay, hôm nay trước kia, ta cùng đại ca hẹn nhau đi ngoài thành đi săn, bất chi bất giác tiến vào phong sương mù rừng, sau đó..." Đoan Mục Vân nói đến đây, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. "Phong sương mù rừng? Ai cho các ngươi lá gan tiến vào phong sương mù rừng đi săn? Bên trong ngay cả nguyên sư cảnh yêu thú đều tồn tại, các ngươi đây là muốn chết ta?" Quan Nguyệt quỳ mặt như sương lạnh, giận không kèm được. "Trước không nên tức giận, nghe hắn nói hết lời." Lúc này Đoan Mục Vũ đột nhiên lên tiếng trấn an một câu. Nghe nói như thế, Quan Nguyệt Quỷ bình phục hạ phẫn nộ cảm xúc, trừng mắt nhìn Đoan Mục Vân. "Sau đó thì sao?" Nói tiếp. Đoan Mục Vân sắc mặt tái nhợt, vội vàng tiếp tục nói ra, "Sau đó chúng ta lại đụng phải một đầu nguyên giả cảnh cửu trọng yêu thú, đại ca bị trọng thương, vạn bất đắc dĩ phía dưới, xông vào mê vụ bình nguyên." Nói xong, Đoan Mục Vân thần sắc bi thương, trầm mặc không nói. "Long Nhi." Quan Nguyệt Quỷ thân thể lảo đảo một chút, tự lẩm bẩm. "Một khi tiến vào mê vụ bình nguyên, không khác tuyên bố Đoan Mục Long tử vong. Ngày bình thường đối huynh đệ ba người lại thế nào khác nhau đối đãi, đó cũng là mình thân sinh cốt đủ. Đối với Đoan Mục Long chết đi, Quan Nguyệt Quỷ trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Vậy ngươi lại là làm sao sống được?" Đoan Mục Vũ đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía Đoan Mục Vân. Đoan Mục Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng là sắc mặt mày may không thay đổi, trầm giọng nói, "Đồng hành thị vệ vì điểm hộ ta, đã tất cả đều bị yêu thú nuốt. Ta chính là thừa này thời cơ, mới đã may mắn trốn về đến." Đoan Mục Vân trên mặt lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi. Nghe vậy, Đoan Mục Vũ khẽ bước cằm, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Đoan Mục Vân, trầm giọng nói, "Đó là cái ngoài ý muốn, chắc hẳn ngươi cũng nhận kinh hãi, đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt, việc này ta cùng mẫu thân ngươi sẽ xử lý." Nghe nói như thế, Đoan Mục Vân lông mày nhíu lại, theo bản năng quét mắt bên cạnh Quan Nguyệt Quỷ, gặp cái sau không có gì phản ứng, Đoan Mục Vân liền rời đi tiểu viện. Nhìn thấy Đoan Mục Vân rời đi, Đoan Mục Vũ thở nhẹ một hơi, cứ như vậy dưới ban ngày ban mặt ôm tinh thần chán nản Quan Nguyệt Quỷ, chậm rãi đi hướng gian phòng. Đối với lớn mật như thế cử động, Quan Nguyệt Quỷ cũng không có ngăn cản. Về đến phòng, Quan Nguyệt Quỷ không nói một lời, vẻ mặt hốt hoảng. "Quỷ Nhi, ngươi thương tâm cái gì, đây là chuyện tốt ta." Đoan Mục Vũ nằm ở Quan Nguyệt Quỷ bên hai, liếm lắp một chút nàng mềm mại vành hai, nhẹ nói, "Ngươi sao có thể nói như vậy?" Quan Nguyệt Quỷ đẩy ra Đoan Mục Vũ, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Đoan Mục Vũ. "Long Nhi thế nhưng là ta thân cốt đủ." "Đó là ngươi thân cốt đủ, không phải chúng ta." Đoan Mục Vũ hừ lạnh một tiếng. Nghe nói như thế, Quan Nguyệt Quỷ sắc mặt biến hóa, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thấy tình cảnh này, Đoan Mục Vũ lần nữa đem Quan Nguyệt Quỷ ôm vào trong ngực, lần này nàng không có phản kháng. "Đoan Mục thương sắp không được, chúng ta không phải vẫn muốn vì Dạ Nhi mưu đồ vị trí gia chủ à, hiện tại đột nhiên đã mất đi một cái người cạnh tranh, đây không phải thiên ý à?" Đoan Mục Vũ cúi tại Quan Nguyệt Quỷ bên hai, chậm rãi nói. Bên hai kia từng đợt ấm áp chi khí, để Quan Nguyệt Quỷ hai gò má phím hồng, mắt lộ ra rời rạc chi sắc. Chương 288, công tử sắp đại nạn lâm đầu. Chương 288, công tử sắp đại nạn lâm đầu. Chết một cái Đoan Mục Long không cần thương tâm, ngươi muốn rõ ràng, Dạ Nhi mới là chúng ta thân sinh cốt đủ. Nhìn thấy Quan Nguyệt Quỷ dị dạng phản ứng, Đoan Mục Vũ rèn sắc khi còn nóng nói, "Ngươi chẳng lẽ không muốn để cho con của chúng ta kế thừa Đoan Mục gia a?" Đoan Mục Vũ thanh âm mang theo say lòng người từ tính, hai tay của hắn cũng bắt đầu không an phận, tại nơi nào đó rời rạc. "Ừm, ta muốn cho con của chúng ta ngồi lên vị trí gia chủ ân." Quan Nguyệt Quỷ ánh mắt càng thêm mê ly, nàng lúc này đã đem Đoan Mục Long chết ném đến ngoài chín tầng mây. "Ừm, bất quá chuyện này như thế nào hướng Đoan Mục Thương bàn giao?" Quan Nguyệt Quỷ sắc mặt ửng hồng, tiếng như rồi mối. Nghe nói như thế, Đoan Mục Vũ vẫn không có dừng lại trong tay động tác, chậm rãi nói, "Chi tiết bằng giao, dù sao đây đúng là cái ngoài ý muốn, hắn lại có thể thế nào?" Vừa dứt lời, gian phòng bên trong đột nhiên vang lên một tiếng nguyện chuyển gào thét, ngay sau đó, Quan Nguyệt Quỷ thân thể sủi lơ, kém chút đứng không vững. "Ta nghĩ, thời gian kế tiếp hẳn là không người quấy rầy." Nói, Đoan Mục Vũ một tay lấy Quan Nguyệt Quỷ chặn ngang ôm lấy. Một phong thành bên trong, Phương Mặc mấy người ngay tại đường đi chậm rãi mà đi. Mấy người tại mê vụ bình nguyên bên trong chờ đợi gần 2 tháng, tối tăm không mặt trời, là thật để cho người ta có chút phiền muộn. Lại thêm Quán Nhi không ngừng cầu xin, Phương Mặc lúc này mới đồng ý dạo chơi. Lúc này Quán Nhi tay cầm một cây vừa mua mức quả, bộ pháp vui sướng đi theo Phương Mặc bên cạnh. Một bộ huyết sắc váy đỏ, trong đám người lộ ra càng dễ thấy, váy đỏ dưới, một đôi tuyết trắng bắp chân bại lộ trong không khí, càng là hấp dẫn không ít ánh mắt. Bất quá may mắn Phương Mặc sớm vì Quán Nhi mang lên trên mạng che mặt, nếu không lấy Quán Nhi khuynh thành chi dùng, không chừng gây nên cái gì hành động. Cũng không chỉ là Quán Nhi, quý chỉ đồ kia cao 3 mét giống như ngọn núi nhỏ hình thể, tại trong biển người mênh mông, càng lộ vẻ hạc giữa bầy gà, cũng dẫn tới không ít người liên tiếp ghé mắt. "Chủ nhân, a, há miệng." Quán Nhi nhu thuận cầm trong tay mức quả đặt ở Phương Mặc bên miệng. Nàng biết chủ nhân yêu thích ăn kẹo hồ lô, bởi vậy cố ý mua một cây. Phương Mặc cắn xuống một viên mức quả, thần sắc bình tĩnh chậm rãi nhai nuốt lấy. Quán Nhi thấy thế, bị người lộ ra một đôi sắc nhọn răng nẻo. Sau đó chính nàng cũng miệng nhỏ khẽ nhếch, cắn xuống một viên, cảm nhận được trong miệng nghe ẩm ngọt ngào hương vị, Quán Nhi con mắt híp lại thành một đạo vành trăng huyết. Một bên Úy Chỉ Đồ từ vào thành bắt đầu liền giống như đồ nhà quê, đông nhìn tây nhìn, lôi kéo Ngô Mạc hỏi tới hỏi lui, trêu đến Ngô Mạc rất là bất đắc dĩ. Kỳ thật cái này không trách Úy Chỉ Đồ, Úy Chỉ Đồ từ nhỏ đã sinh hoạt tại vắng vẻ thôn xóm, sau đó tiến vào Vạn Thi Tông tu hành, như loại này khói lửa nhân gian khí hắn rất ít tiếp xúc đến. Thẳng đến về sau, đi theo Phương Mặc tàn sát thiên hạ, tế luyện từng tòa thành trì, hắn càng không có thời gian ở không yên tĩnh tiếp xúc giải. "Chủ nhân, ngươi nhìn, thật xinh đẹp tiểu nhân." Quán Nhi chỉ vào một bên bóp tượng đất có nhỏ, đôi mắt đẹp sáng lên. "Cô nương, ta cái này bóp tượng đất tay nghề là tổ tiên truyền thừa, bất luận cái gì hình tượng, ta đều có thể bóp sinh động như thật, thế nào, muốn hay không bóp một cái? Bóp tượng đất tiểu phiến nhiệt tình hướng Quán Nhi chào hàng lấy tượng đất. Muốn. Phương Mặc liếc mắt Quán Nhi. Ừm ân, muốn. Quán Nhi trùng điệp điểm một cái đầu nhỏ, thân sắc đáng yêu nhìn xem Phương Mặc. Vậy liền bóp một cái đi. Phương Mặc thản nhiên nói. Không không, bóp bốn cái, chúng ta bốn người người một người một cái. Quán Nhi vội vàng khoát khoát tay, nói bổ sung. Phương Mặc thần sắc đạm mạc, không nói gì. Gặp Phương Mặc không có cự tuyệt, Quán Nhi chỉ vào Ví Trì Đồ nói ra, Ví Trì Đồ, ngươi có muốn hay không?
Ta không.
Ta muốn, ta muốn. Ví Trì Đồ nhìn thấy Quán Nhi trong ánh mắt uy hiếp, ngượng ngùng nói.
Cho ta cũng bóp một cái đi.
Nhìn xem Ví Trì Đồ quấn bách bộ dáng, Nô Mạc mỉm cười, chủ động mở miệng.
Cô đương, không biết ngươi nghĩ bóp cái bộ dáng gì tượng đất?
Tiểu Phiến hỏi.
Liền bóp ta cùng chủ nhân dáng vẻ.
Quán Nhi chỉ mình cùng Phương Mặc.
Được rồi.
Tiểu Phiến đối chiếu hai người dáng vẻ, cũng không lâu lắm, liền bóp ra hai cái phiên bản thu nhỏ Quán Nhi cùng Phương Mặc.
Thật giống a.
Quán Nhi cầm hai cái nhỏ tượng đất, thán phục một tiếng. Nàng đem một cái nhỏ tượng đất đưa cho Phương Mặc, Phương Mặc không có tiếp.
Cái này,
vị khách quan kia, không biết ngươi nghĩ bóp cái gì?
Tiểu Phiến nhìn về phía Ví Trì Đồ trong ánh mắt mang theo một tia e ngại, thận trọng hỏi.
Dù sao Ví Trì Đồ hình thể, là thật cho Tiểu Phiến rất lớn áp lực tâm lý.
Đây,
liền bóp lão tử mình đi, muốn bóp ra lão tử uy vũ bá khí, nếu không lão tử đưa ngươi sạp hàng đập, lại đem ngươi truy thành thịt nát.
Nói, Ví Trì Đồ đe dọa hướng phía Tiểu Phiến lộ ra ngay trên cánh tay kinh khủng cơ bắp.
Được,
tốt khách quan, lập tức liền bóp.
Tiểu Phiến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói.
Lập tức, Tiểu Phiến lấy ra một đoàn đất sét, liền muốn bắt đầu, lại bị Ví Trì Đồ đánh gãy.
Không được, ngươi bóp tượng đất quá nhỏ.
Ví Trì Đồ dùng tay khoa tay một chút quầy hàng bên trên tượng đất, những cái kia tượng đất cùng hắn ngón cái không sai biệt lắm.
Cái tỷ lệ này người bình thường cầm vừa vặn, nhưng là thả trên người Ví Trì Đồ liền không đủ dùng.
Cho lão tử bóp cái lớn, muốn như thế lớn.
Ví Trì Đồ dùng hai tay trong không khí khoa tay một chút, nhìn ra đến có một mét lớn nhỏ.
Ê,
khách quan, cái này kích thước quá lớn, ta cái này đất sét không đủ a.
Tiểu Phiến có chút khó khăn.
Không đủ ngươi bày cái gì sạp hàng, tin hay không lão tử đem ngươi truy thành thịt nát.
Ví Trì Đồ giận dữ mắng mỏ một tiếng, làm bộ giơ lên nằm đấm.
Đủ rồi.
Phương Mặc có chút im lặng liếc mắt Ví Trì Đồ, hắn đột nhiên không có tâm tình đi dạo.
Nhìn thấy Phương Mặc quay người rời đi, Ví Trì Đồ đội vàng quay người đuổi theo, trước khi đi còn hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Phiến.
Nô Mạc đi tại cuối cùng, trên mặt nén cười, chỉ sợ cũng chỉ có cái này mãng phu mới có thể để cho chủ thượng như thế không thể làm gì đi.
Cái kia Tiểu Phiến sắc mặt trắng bệch nhìn xem Phương Mặc mấy người đi xa bóng lưng, thở phào một hơi, run rẩy lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán.
Nô Mạc, đi trước tìm chỗ đặt chân.
Phương Mặc thản nhiên nói.
Vâng.
Nô Mạc quay người biến mất tại đám người.
Gặp Phương Mặc đã không có hào hứng, Quán Nhi có chút tức giận trừng mắt Ví Trì Đồ.
Lần thứ nhất cùng chủ nhân dạo phố, cứ như vậy bị gia hỏa này phá hủy,
thật sự là tức chết người đi được.
Ví Trì Đồ cũng biết mình gây tai họa, thành thành thật thật cúi đầu, nhắm mắt theo đôi cùng sau lưng Phương Mặc.
A, vị công tử này, xin dừng bước.
Ba người sau lưng truyền đến một giọng dàn mua.
Phương Mặc giẫm chân xuống, chậm rãi quay người.
Chỉ gặp cách đó không xa một cái quầy hàng bên trên, một vị tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng đối diện ba người chậm rãi ngoắc.
Mà kia lão giả tóc trắng quầy hàng hai bên, phân biệt biết, tính âm tính dương tính thiên địa, hiểu số mệnh con người biết vận biết hòa phúc.
Nhìn thấy một màn này, Phương Mặc lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú, hướng phía kia lão giả tóc trắng đi đến.
Vị công tử này, ngươi có biết mình sắp đại nạn lâm đầu?
Chương 289, họa sát thân chương 289, họa sát thân lão giả, ngươi chán sống rồi.
Ví Trì Đồ tiến lên một cước đem gian hàng coi bói đá ngã lăn, hung tợn trừng mắt kia lão giả tóc trắng, bộ dáng hung thần ác sát.
Nếu như không phải trước đó Phương Mặc bàn giao không thể tùy ý gây chuyện, Ví Trì Đồ không phải đem trước mắt cái này ông lão tóc bạc một thanh bóp chết.
Lão giả tóc trắng thấy thế, lại mặt không đổi sắc, khí định thần nhàn phủ một chút râu dài, lặng lặng nhìn Phương Mặc, một bộ cao thâm mặt chất hình.
Nhìn thấy lão giả tóc trắng không có bất kỳ cái gì phản ứng, Ví Trì Đồ hừ lạnh một tiếng, liền muốn huy quyền mà lên, lại bị Phương Mặc ánh mắt ngăn lại.
Không biết đại sư xưng hô như thế nào.
Phương Mặc ý vị thâm trường liếc mắt lão giả tóc trắng, thản nhiên nói:
"Ha ha, lão đạo thiên toán tử."
Lão giả tóc trắng cười nhạt một tiếng:
"Thiên toán tử?"
Phương Mặc nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm.
Trước mắt cái này tên là thiên toán tử gia hỏa, là một nguyên sư cảnh nhất trọng tu sĩ.
Mặc dù ở trong mắt Phương Mặc không đáng giá nhắc tới, nhưng là tại cái này một phong thành tới nói, coi như không tầm thường, phải biết Đoan Mục gia chủ cũng liền nguyên sư cảnh nhị trọng tu vi cảnh giới. Mà lại tại cái này thiên toán tử Vân Đạm Phong khinh khí tức bên trong, Phương Mặc ngửi được một tia huyết tinh chi khí, cái này rất có ý tứ.
Không biết thiên toán tử đại sư vừa rồi nói là ý gì?
Phương Mặc mở miệng hỏi.
Nghe được Phương Mặc hỏi thăm, thiên toán tử nghiêm mặt, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói:
"Lão đạo xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, quanh thân ẩn ẩn có huyết khí vần quanh, chỉ sợ gần đây sẽ có họa sát thân."
Nghe vậy, Phương Mặc khẽ miệng ý cười càng sâu.
"Nào dám hỏi đại sư, nhưng có ứng kiếp chi pháp."
"Ứng kiếp chi pháp ngược lại là có, bất quá,
thiên cơ bất khả lộ a."
Thiên toán tử lắc đầu, muốn nói lại thôi.
Nói tiếp,
Phương Mặc con ngón đúng ra, một viên nhẫn chữ vật rơi vào thiên toán tử trước người.
Thiên toán tử nhặt lên trên đất nhẫn chữ vật, một chút xem xét, trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên.
"Thôi được, lão đạo cùng ngươi lưu duyên, hôm nay liền vì ngươi phá lệ một lần đi."
Thiên toán tử than nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc thu hồi nhẫn chữ vật, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ khí tức huyền ảo từ thể nội quét sạch mà ra.
Một lát sau, một viên cỡ nhỏ bát quái đồ trống rông xuất hiện tại thiên toán tử trước người, tản ra khí tức thần bí. Phương Mặc thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt một màn này, không nói một lời. Ngay sau đó, Thiên Toán Tử Lăng không điểm mấy lần, phất ống tay áo một cái, bắt quái đồ biến mất. "Công tử, đem cái này Mai Phù Lục đeo ở trên người, liền có thể hóa giải kiếp nạn này." Đang khi nói chuyện, Thiên Toán Tử đưa cho Phương Mặc một viên Tam Giác Phù Lục. Phương Mặc nhìn xem trong tay Tam Giác Phù Lục, mỉm cười. Trong tươi cười mang theo một tia nhỏ không thể thấy được cận. Cái này Mai Tam Giác trên bùa chú mặt ẩn chứa nồng đậm nguyên lực ba động, nhưng là trong đó lại xen lẫn một tia mịt mở tâm thần ấn ký người bình thường rất khó phát hiện. Nếu như Phương Mặc đoán không sai, cái này tâm thần ấn ký tác dụng hẳn là truy tung. Hô, viên kia Tam Giác Phù Lục không lửa tự đốt, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. "Công tử, ngươi đây là ý gì?" Thiên Toán Tử nhíu mày, thể nội tản mát ra một tia nguyên sư cảnh uy áp. Phương Mặc không nhúc nhích chút nào, mặt mỉm cười nhìn trước mắt Thiên Toán Tử, chậm rãi mở miệng, "Đại sư, ta nghĩ chúng ta hẳn là đổi chỗ khác nói chuyện." "Hả?" Thiên Toán Tử nao nao, hơi nghi hoặc một chút. "Mang đi." Phương Mặc không tiếp tục để ý Thiên Toán Tử, ôm Quán Nhi quay người rời đi, nhẹ nhàng lưu lại hai chữ. Thiên Toán Tử còn chưa kịp phản ứng, bả vai liền bị một cái đại thủ giựt vào, thân thể đột nhiên trầm xuống. Quay đầu nhìn lại, vừa rồi đá ngã lăn mình sạp hàng Khôi Ngô chẳng hán, chính một mặt âm hiểm cười nhìn xem chính mình. "Hừ hừ, lão giả, ngươi nhưng từng tính ra hôm nay mình có họa sát thân." "Ngươi?" Một giây sau, Thiên Toán Tử sắc mặt đại biến, hai mắt bánh trợn. Hắn cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực lại bị hoàn toàn cầm cố lại, thân thể đều không thể động đậy. Mình nguyên sư cảnh nhất trọng tu vi đều bị hoàn toàn áp chế, người trước mắt này ít nhất phải là nguyên sư cảnh tam trọng tu sĩ. "Hỏng, nhìn lầm. Đáng chết, cái này nho nhỏ một phong thành, làm sao lại xuất hiện loại này cường giả?" Thiên Toán Tử sắc mặt càng thêm khó coi. Úy Chỉ Đồ thì bất chấp tất cả, cầm lên Thiên Toán Tử đi theo Phương Mặc biến mất tại biển người. Hôm sau, Đoan Mục phủ. Ngày bình thường trong phủ khắp nơi tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, hôm nay lại biến mất không thấy gì nữa, mỗi người đều sắc mặt nặng nề, bước chân vội vàng. Toàn bộ Đoan Mục phủ mây mù che phủ. Trong đại sảnh rộng rãi, một vị râu tóc hơi bạc nam tử trung niên ngồi ngay ngắn cao tọa phía trên, sắc mặt xanh xám, không nói một lời. Người này chính là Đoan Mục gia chủ, Đoan Mục Thương. Bên cạnh hắn, Quan Nguyệt Quỳ mặt lộ vẻ buồn sắc, hai con ngươi đỏ bừng. Ngồi phía dưới Đoan Mục Vũ cùng một đám tộc lão. "Ngươi thật nhìn thấy đại ca ngươi xông vào mê vụ bình nguyên." Đoan Mục Thương chăm chú nhìn quỳ trên mặt đất Đoan Mục Vân, giọng nói có chút run rẩy. "Là, đúng vậy, phụ thân, lúc ấy tình huống nguy cơ, ta tận mắt thấy đại ca bị yêu thú đẩy vào mê vụ bình nguyên." Đoan Mục Vân mặt mũi tràn đầy bi thống, ngữ khí trầm thấp. "Khụ khụ." Nghe nói như thế, Đoan Mục Thương trên mặt lộ ra một tia thống khổ, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn không nghĩ tới mình vừa bế quan mấy ngày, đại nhi tử Đoan Mục Long liền chết. Đơn giản không thể tin được người đầu bạc tiễn người đầu xanh loại sự tình này, vậy mà có thể rơi xuống trên đầu mình. "Ai?" Một đám tộc lão cũng là mặt lộ vẻ tức hận, vẻ bi thống lộ rõ trên mặt. "Các ngươi không biết phong sương mù rừng nguy hiểm a? Đồ hỗn trướng." Đoan Mục Thương trừng mắt phía dưới Đoan Mục Vân, gào thét một tiếng, giận không kìm được. "Cha, phụ thân, là đại ca muốn đi." Đoan Mục Vân run rẩy nói. "Ngươi..." Phốc. Đoan Mục Thương đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. "Lao ra." "Cha, tộc trưởng." Trong đại sảnh, tiếng kinh hô không ngừng vang lên, mọi người đều sắc mặt khẩn trương nhìn xem cao tọa bên trên Đoan Mục Thương. "Không sao, bệnh cũ mà thôi." Đoan Mục Thương khoát tay áo, thanh âm có chút mỏi mệt. Nghe được như thế hữu khí vô lực thanh âm, Quan Nguyệt Quỳ cùng phía dưới Đoan Mục Vũ nhỏ không thể thấy nhìn nhau, tràn ngập thâm ý, liền ngay cả một đám tộc lao đều cao mày nhìn xem Đoan Mục Thương. "Đại ca, việc này cũng không phải là Vân Nhi sai, là cái ngoài ý muốn, hắn cũng không muốn dạng này, ngươi đừng quá mức trách cứ với hắn." Lúc này Đoan Mục Vũ đứng dậy, ngữ khí trầm thấp. "Đúng vậy à, nhị thiếu gia có thể trốn về đến, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, tộc trưởng không cần quá mức trách móc nặng nề." "Tộc trưởng, ngài phải bảo trọng thân thể a." Một đám tộc lao phụ họa. "Đi." Đoan Mục Thương khoát khoát tay. Đại sảnh dần dần yên tĩnh, Đoan Mục Thương chậm rãi quét một vòng đám người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên mặt đất Đoan Mục Vân trên thân. "Nửa tháng sau, ngươi cùng người tam đệ giao đấu một trận, vi phụ kiểm nghiệm các ngươi một chút hai người tu hành." "Vâng, phụ thân." Đoan Mục Vân trong lòng vui mừng, đội vàng gật đầu. Hắn biết mình lừa gạt qua. Đoan Mục Vân không có chú ý tới, những người khác làm một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nhất là Quan Nguyệt Quỳ cùng Đoan Mục Vũ, trong mắt vui mừng chợt lóe lên. "Đây là muốn dự định xác định vị trí gia chủ thí sinh a." Chương 290, Thái Âm Tuyển chương 290, Thái Âm Tuyển mở tối trong mật thất dưới đất, một vị tóc trắng xóa lao giả bị xích sắt buộc tại trên giá gỗ, tóc hai bù xù. Lao giả chính là Thiên Toán Tử, hắn lúc này đã sớm không có hôm qua bộ kia tiên phong đạo cốt cao nhân bộ dáng, thỉnh thoảng liếc nhìn một phía, sắc mặt kinh hoàng. Tối hôm qua mình liền bị ném vào cái này mật thất dưới đất, cho tới bây giờ đều không người hỏi thăm. Thiên Toán Tử không rõ đối phương đem mình ném ở cái này tối tăm không mặt trời trong mật thất là có ý gì. Giao hắn mình, thế nhưng là cũng không gặp bóng người a. Thiên Toán Tử ngầm thở dài, trên mặt lộ ra một chút hối hận. Sớm biết hôm qua liền không nên chủ động treo chọc đám người này, vốn cho rằng là đầu dê béo, ai có thể nghĩ lại là đầu ác lang. Liên thủ hạ đều là mạnh như thế người, cái kia tên là thủ lãnh Tuấn công tử chẳng lẽ cái nào thế ra thiếu ra. Phi, thật sự là suối quẩy. Thiên Toán Tử thầm mắng một tiếng. Két. Lúc này cửa mật thất đột nhiên bị mở ra. Thiên Toán Tử đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có chút kích động. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi đến. Một cái là ngày hôm qua tên kia Lãnh Tuấn công tử, một cái khác thì là một người mặc cũ lục trưởng bảo âm lãnh thanh niên. "Công tử, lão đạo có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài, văn cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha lão đạo lần này đi." Thiên Toán Tử nhìn xem Phương Mặc, thanh âm tràn đầy cầu xin. Bản tọa không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hiểu rõ một ít chuyện, ngươi thành thật trả lời liền tốt. Phương Mặc quan sát một chút trước mắt Thiên Toán Tử, thản nhiên nói: "Ngài nói, ngài nói." Lao đạo định biết gì nói lấy. Thiên Toán Tử mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói: "Ngươi là ai?"
"Lao đạo."
"Lao đạo chính là một cái quái bói, ngày bình thường vân du tứ phương, không có chỗ ở cố định." Thiên Toán Tử ánh mắt có chút lấp lóe. "Ha ha, ngươi khả năng còn không rõ lắm tình cảnh của mình." Phương Mặc khẽ miệng lộ ra một tia tàn nhẫn đường cong. Vừa dứt lời, một bên Ngô Mạc mặt không thay đổi đi đến Thiên Toán Tử trước người, đem hắn trước ngực quần áo kéo xuống, lộ ra mảng lớn làn da.
Ngươi
muốn làm gì?" Thiên Toán Tử hoảng sợ nhìn xem trước mặt Ngô Mạc. Ngô Mạc không nói một lời, một giây sau, trong tay xuất hiện một thanh sắc bén bằng kiếm. Nhìn xem Ngô Mạc trong tay trôi này hàn quang lẫm liệt bằng kiếm, Thiên Toán Tử sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng.
"Công tử, ta nói chính là thật, ta thật không có lừa ngươi a."
Thiên Toán Tử hướng phía Phương Mặc hét lớn một tiếng. Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, thần sắc lạnh lùng.
"Tê lạc."
Huyết nhục cắt đứt thanh âm tại trong mật thất vang lên, phá lệ rõ ràng.
"A."
Thiên Toán Tử thân thể dãy rủa kịch liệt, thống khổ kêu rên một tiếng. Máu đỏ tươi nhuộm đỏ Thiên Toán Tử nửa người, thuận thân thể của hắn chạy xuôi đến mặt đất. Nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất. Lô Mạc đối với một màn này, bất vi sở động, trong tay động tác vẫn như cũ không ngừng, đoạn kiếm từ ngực bắt đầu, một mực hoạch rơi xuống dưới bụng. Những nơi đi qua, da thịt bên ngoài lật, máu tươi tuôn ra, để cho người ta rùng mình. Toàn bộ trong mật thất đều quanh quần Thiên Toán Tử kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lô Mạc không chút hoang mang lấy ra một viên màu xanh sẫm đan dược, bóc nát thành phấn, đều rơi tại kia giữ tợn đáng sợ trên vết thương.
Xuy suy,
giống như băng hỏa tương dung thanh âm, vết thương kia bên trên huyết đục trong nháy mắt biến thành đen nhánh thì tối, hơn nữa còn đang không ngừng hướng phía thể nội lan tràn.
"A,
ngừng
tay,
ta nói." Thiên Toán Tử ngũ quan đều đã vặn bẹo đến cùng một chỗ, hai mắt đỏ bừng, khàn cả giọng. Thân thể loại kia đau đớn đã vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng, thật giống như huyết đục bị từng đao cắt bỏ về sau, lại bị phóng tới liệt hỏa bên trên tiêu đốt, đau đớn không cách nào nói.
"Cái gì?"
Bản tọa không có nghe tiếng. Phương Mặc khẽ lắc đầu, nhẹ nói:
"Ta tất cả đều nói."
"A,
van cầu ngươi,
dừng tay đi."
"Ta nói."
Thiên Toán Tử trong miệng không ngừng phun máu tươi, cái cổ nổi gân xanh.
"Ân."
Phương Mặc nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu một chút Ngô Mạc. Ngô Mạc thấy thế, lại móc ra một bao màu trắng thuốc bột, rơi tại Thiên Toán Tử trên vết thương. Thuốc bột thoáng qua ở giữa liền tan rã tại vết đục bên trong, mấy tức về sau, vết thương không chảy máu nữa, bên ngoài lật huyết đục cũng đang không ngừng núc đích, chữa trị vết thương.
"Hô,
hô."
Thiên Toán Tử từng ngụm thở dốc khí thô, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không ít tóc trắng hỗn hợp có huyết dịch dính liền tại trên gương mặt của hắn.
"Nói đi."
Phương Mặc nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay tiểu huyết, một mặt bình tĩnh.
Thiên Toán Tử đầy mắt sợ hãi mắt nhìn Phương Mặc, run rẩy chậm rãi mở miệng. Nguyên lai Thiên Toán Tử chỉ là hắn một cái tên giả, hắn bản danh chú ý giải vệ, bởi vì mấy năm trước thất thủ giết lầm Ngũ Hành Môn một vị trưởng lao chi tử, bị Ngũ Hành Môn truy nã. Những năm này một mực mai danh nhận tích, bốn phía phiêu bản, bất quá trong thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi, mượn đoán mệnh làm lý do, giết người cướp của, cướp đoạt tài nguyên. Đầu tiên là tại mục tiêu trên thân lưu lại một đạo truy tung ấn ký, sau đó chờ thời cơ chín muồi, liền quả quyết xuất thủ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chưa từng để lại người sống. Có thể thấy được cũng là tâm ngoan thủ lạn hạng người. Thay vào đó lần nhìn nhầm, chọc phải Phương Mặc.
"Đối với đấu cùng cửa, ngươi hiểu bao nhiêu?"
Phương Mặc thản nhiên nói. Thiên Toán Tử nghe vậy khẽ giật mình, nhưng vẫn là thành thành thật thật nói ra,
"Đại
nhân, đấu cùng cửa môn chủ cùng tiên là Nguyên Vương cảnh cửu trọng cường giả, phó môn chủ Thạch Vui Chí là Nguyên Vương cảnh thất trọng, toàn bộ tông môn đệ tử đại khái 50 vạn."
"Nguyên Vương cảnh cửu trọng, 50 vạn."
Phương Mặc hai con người nhắm lại.
"Đại
nhân, kia đấu cùng cửa phía sau là Huyền Tâm chính tông."
Thiên Toán Tử lại thận trọng bổ sung một câu.
"Hả?
Có ý tứ gì?"
Phương Mặc nhíu mày.
"Đại nhân có chỗ không biết, cái này Tây Bộ bên ngoài là 6 đại tông môn, nhưng là trong đó Huyền Tâm chính tông, phái Mao Sơn, Thiên Hải các ba đại tông môn tông chủ là Nguyên Quân cảnh cường giả. Còn lại đấu cùng cửa, Ngũ Hành môn, Cổ Nguyệt phái ba tông tông chủ đều là Nguyên Vương cảnh cửu trọng, cái sau đều là phụ thuộc cái trước."
Nghe xong Thiên Toán Tử, Phương Mặc con người hơi co lại.
"Nguyên Quân cảnh,
quả nhiên không hổ là thiên bắc vực."
"Đại
nhân, còn
có cái gì vấn đề a?"
Thiên Toán Tử liếc mắt Phương Mặc, run rẩy mở miệng.
"A, tạm thời không có."
Phương Mặc thần sắc hờ hững, quay người hướng phía ngoài mật thất đi đến.
"Chờ một chút."
Nhìn thấy Phương Mặc căn bản không có thả tính toán của mình, Thiên Toán Tử có chút gấp. "Ta biết một chỗ bí cảnh tin tức."
Nghe nói như thế, Phương Mặc giẫm chân xuống, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thiên Toán Tử.
Nói:
"Đại
nhân, ngươi phải bảo đảm, ta nói về sau, ngươi sẽ thả ta."
Thiên Toán Tử trong ánh mắt mang theo nồng đậm cầu xin chi sắc.
"Có thể."
Phương Mặc liếc mắt Thiên Toán Tử, thản nhiên nói.
Nghe vậy, Thiên Toán Tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đuổi vội bằng nói: "Đại nhân, tin tức này ta cũng là mấy ngày trước đây vừa biết được, chỗ kia bí cảnh liền trên thác Thương Sơn, mà lại nghe nói bí cảnh bên trong có trong truyền thuyết Thái Âm Tuyển."
"Thái Âm Tuyển?"
Chương 291, Đoan Mục Dạ chương 291, Đoan Mục Dạ. Phương Mặc nhíu mày, lộ ra một tia nghi hoặc.
"Đại nhân, Thái Âm Tuyển nước suối đối với người tu hành tới nói, có tẩy cân phạt thủy, tăng lên tư chất tu hành vô thượng diệu dụng."
Thiên Toán Tử ngữ khí đều hơi có vẻ kích động.
"Tăng lên tư chất tu hành?"
Một bên Ngô Mạc kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh.
Liền ngay cả Phương Mặc trên mặt đều lộ ra một tia động dung.
Mọi người đều biết, mỗi người tư chất tu hành từ xuất sinh cũng đã chú định, không thể cải biến. Nhưng cái này Thái Âm Tuyền lại có thể tăng lên tư chất tu hành, đây quả thực là người tiên. Bí cảnh lúc nào mở ra?
Đại nhân, một tháng sau.
Thác Thương Sơn ở nơi nào?
Đại nhân, kia Thác Thương Sơn tại đấu cùng cửa cùng ngũ hành môn chỗ giao giới.
Tốt, đến lúc đó ngươi theo bản tọa đi một chuyến Thác Thương Sơn. Phương Mặc liếc qua Thiên Toán Tử, trầm giọng nói.
A.
Thiên Toán Tử ngơ ngác một chút, hơi biến sắc mặt.
Đại nhân, ngươi không phải đã nói thả ta a?
Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, quay người rời đi.
Đại nhân.
Thiên Toán Tử nhìn xem Phương Mặc bóng lưng rời đi, thanh âm vội vàng,
ngậm miệng.
Nô Mạc lạnh lùng quét mắt Thiên Toán Tử.
Chủ thượng lưu ngươi một mạng, đã là đối ngươi ban ân, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng.
Nhìn thấy Nô Mạc kia ánh mắt lạnh như băng, Thiên Toán Tử theo bản năng toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch.
Hai ngày về sau, Đoan Mục phủ.
Đoan Mục Vân một thân một mình ngồi trong phòng, kinh ngạc nhìn chén trà trong tay, ánh mắt có chút rời rạc. Mấy ngày nay nội tâm của hắn chịu đủ tra tấn. Một phương diện tự tay giết mình huynh trưởng, đối với bản tính hiền lành hắn tới nói, có thể nói là thống khổ và phần. Mà đang thống khổ đồng thời, hắn lại sợ việc này bị người khác biết, bởi vậy không giờ khắc nào không tại lo lắng hãi hùng. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại bị quản chế tại người, hơn nữa còn là một đám từ mê vụ bình nguyên bên trong đi ra tồn tại đáng sợ. Hắn không rõ ràng Phương Mặc thân phận, càng không rõ vì cái gì nhất định phải làm cho mình ngồi lên Đoan Mục gia chủ chi vị, nhưng là Đoan Mục Vân rất rõ ràng, đám người kia tuyệt không phải cái gì thiện nam thì nữ. Nhưng là Đoan Mục Vân không dám nói ra, một là bởi vì chính mình độc trong người. Một nguyên nhân khác chính là hắn cảm giác Phương Mặc đám người kia không phải Đoan Mục gia có thể chống lại, coi như mình phụ thân Đoan Mục Thương cũng không được. Thời khắc này Đoan Mục Vân rất là bất lực cùng xoắn xuýt, hắn không rõ ràng một khi mình ngồi lên vị trí gia chủ, đám người kia sẽ để cho tự mình làm cái gì.
Tiểu Giang Hỏa, đang suy nghĩ gì đấy?
Lúc này một đạo thâm trầm thanh âm sau lưng Đoan Mục Vân vang lên.
Ai?
Đoan Mục Vân bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, đột nhiên quay đầu.
Là ngươi?
Ngươi
là thế nào tiến đến?
Một giây sau, Đoan Mục Vân sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem trước mặt người lùn nam tử.
Xuyệt, Tiểu Giang Hỏa, đừng kích động như vậy.
Yêu Đồng nhẹ nhàng đem ngón tay đặt ở bên miệng, lộ ra một tia cười tà.
Đoan Mục Vân vội vàng hít sâu mấy lần, bình phục tâm tình khẩn trương.
Ngươi không sợ bị cha ta phát hiện a?
Đoan Mục Vân trầm giọng nói.
Hừ, một cái nguyên sư cảnh nhị trọng lão gia hỏa mà thôi, có gì phải sợ?
Yêu Đồng lộ ra một tia khinh thường biểu lộ.
Nghe nói như thế, Đoan Mục Vân biến sắc, trong lòng tràn đầy kinh hãi.
Quả nhiên, chính mình suy đoán là chính xác.
Hai ngày này ngươi liền sẽ ngồi lên Đoan Mục gia chủ chi vị, chuẩn bị sẵn sàng.
Yêu Đồng bình tĩnh mở miệng.
Cái gì?
Đoan Mục Vân sắc mặt giật mình, có chút không biết làm sao.
Bây giờ Đoan Mục Thương cũng chưa có xác định đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển, mà người trước mắt này lại nói với mình sắp ngồi lên vị trí gia chủ. Khả năng duy nhất chính là đám người này chuẩn bị xuất thủ can thiệp, lấy đám người này kinh khủng thủ đoạn, thân nhân mình hạ chẳng có thể nghĩ.
Đoan Mục Vân không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Đại nhân, nửa tháng sau ta cùng ta tam đệ sẽ có một trận tỷ thí, chỉ cần thắng, cha ta nhất định sẽ đem vị trí gia chủ chuyển cho ta.
Tin tưởng ta.
Đoan Mục Vân con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yêu Đồng, lời thề son sắt nói.
Chủ thượng không có nhiều thời gian như vậy, nhớ kỹ bất kỳ cái gì mệnh lệnh, ngươi chỉ cần làm theo.
Minh bạch chưa?
Yêu Đồng mặt không thay đổi nhìn xem Đoan Mục Vân, ngữ khí băng lãnh.
Đoan Mục Vân sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, đổi vội vàng nói, Minh bạch.
Trạng vào tối.
Xa hoa gian phòng bên trong, một cái 15 tuổi anh tuấn thiếu niên từng ngủ uống rượu, không nói một lời, bên cạnh đứng đấy một vị tuổi trẻ thị nữ.
Thiếu niên chính là Đoan Mục phụ tam thiếu gia, Đoan Mục Dạ.
Thời khắc này Đoan Mục Dạ không còn là người lúc trước phó nhu thuận nghe lời, nho nhã lễ độ bộ dáng, mà là mặt không biểu tình, ánh mắt tâm lệ.
Hương Nhi, ngươi nói là cao quý Đoan Mục gia chủ mẫu, tại sao muốn đi kia cậu thả sự tình?
Đoan Mục Dạ gắt gao nhìn chằm chằm một bên tuổi trẻ thị nữ, thanh âm trầm thấp.
Thiếu gia, ngài uống nhiều quá, Hương Nhi đỡ ngài đi nghỉ ngơi.
Bị gọi là Hương Nhi thị nữ hơi biến sắc mặt, vội vàng tiến lên nâng Đoan Mục Dạ cánh tay.
Tránh ra.
Đoan Mục Dạ một tay lấy Hương Nhi hất ra.
Ba.
Một tiếng vang dọn, Hương Nhi che lấy khuôn mặt nhỏ, ngã ngồi trên mặt đất.
Thiện nhân.
Đều là thiện nhân.
Đoan Mục Dạ lạnh lùng nhìn xem trên đất Hương Nhi, không có chút nào thương hại.
Nói. Đoan Mục Dạ lại giơ tay lên bên trong chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Hương Nhi ngẩng đầu nhìn uống rượu Đoan Mục Dạ, hai mắt thường đỏ.
Nàng làm Đoan Mục Dạ từ nhỏ đến lớn tiếp thân thị nữ, đối với hắn không muốn người biết một mặt nhất thanh nhị sở. Trước kia Đoan Mục Dạ không phải như vậy, mặc kệ người trước người sau, đều là một bộ nho nhã lễ độ công tử bộ dáng, hiếu thuận phụ mẫu, tôn kính tôn trưởng. Thẳng đến ngày đó, hắn bắt gặp không nên nhìn thấy một màn. Từ đó về sau, Đoan Mục Dạ thay đổi, người trước vẫn như cũ là khiêm khiêm công tử, chỉ khi nào một chỗ, liền sẽ dỡ xuống ngụy trang, thay đổi một bộ âm lãnh gương mặt. Hương Nhi rất đau lòng hắn, lại bất lực thay đổi gì, mỗi lần chỉ có thể lặng lặng nhìn thiếu gia phát tiết.
Đường đường Đoan Mục gia chủ mẫu, đi cầu thả sự tình, đáng chết.
Có minh trưởng của mình đi cái này bất luân sự tình, càng đáng chết hơn.
Hết thảy đều đáng chết.
Đoan Mục Dạ gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ngoan lệ.
Thiếu gia, lời này không được nói ra miệng.
Hương Nhi sắc mặt bối rối, đội vàng ngăn cản.
Hừ, chờ ta kế thừa vị trí gia chủ, ta nhất định khiến đôi này có lỗi với phụ thân cậu nam nữ trả giá đắt.
Đoan Mục Dạ trong ánh mắt lộ ra thật sâu hận ý, ai cũng không rõ. Lúc trước một màn kia, cho tuổi nhỏ Đoan Mục Dạ lưu lại như thế nào khắc sâu bóng ma tâm lý, hoàn toàn cải biến tính cách của hắn hết thảy. Trong lòng hắn, phụ thân Đoan Mục Thương là hắn người kính trọng nhất, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tại trên người của phụ thân lưu lại chỗ bẩn, cho dù là mẹ của mình cũng không được. Chậc chậc, tiểu gia hỏa lệ khí thật nặng. Một đạo tiếng chế nhạo tại Đoan Mục Dạ vang lên bên tai. Ai? Đoan Mục Dạ biến sắc, nhưng một giây sau, Đoan Mục Dạ liền mắt tối sầm lại, đã mất đi trí giác. Chương 292, lựa chọn chương 292, lựa chọn ôi. Đoan Mục Dạ từ từ mở mắt, ánh mắt có chút mờ mịt. Mở tối tia sáng, xa lạ gian phòng. Một giây sau, hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, lấy lại tinh thần, kinh hoàng từ dưới đất bò dậy. Đoan Mục Dạ vội vàng kiểm tra thân thể của mình, tại xác nhận không có nhận bất cứ thương tổn gì về sau, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn phát hiện cách mình cách đó không xa, mờ tối trong bóng tối tựa như đứng đấy người. Các ngươi là ai? Ta là Đoan Mục Gia Tam thiếu gia, các ngươi thật to gan. Đoan Mục Dạ chăm chú nhìn cách đó không xa bóng ma, thanh sắc câu lại nói. Đột nhiên, trong bóng tối người động, chậm rãi hướng hắn đi tới. Hai. Nhị ca. Đoan Mục Dạ hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem từ trong bóng tối đi ra Đoan Mục Vân. Nhị ca, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Đây là địa phương nào? Liên tiếp vấn đề từ Đoan Mục Dạ trong miệng thoát ra. Hắn lúc này còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Tam đệ. Đoan Mục Vân nhìn trước mắt hơi có vẻ kinh hoàng thiếu niên, thần sắc có chút phức tạp. Nhị ca, ngươi có biết hay không bắt chúng ta tới là ai? Đoan Mục Vân trương há miệng, lại không biết nói cái gì. Nhìn xem trước mặt non nớt thiếu niên, Đoan Mục Vân thật không xuống tay được. Nhị ca, ngươi thế nào? Lúc này Đoan Mục Dạ cũng phát hiện Đoan Mục Vân dị dạng, nhíu mày. Đoan Mục Vân lắc đầu, đáy mắt tràn đầy xoắn xuýt vẻ thống khổ. Tự tay giết chết đại ca của mình, đã để hắn thống khổ và phần, bây giờ lại chính tay đâm tam đệ, vậy làm sao có thể để hắn xuống tay, cho dù hắn thân bất do kỷ. Đoan Mục Vân khát thượng, để Đoan Mục Dạ trong lòng cảnh giác dần dần lên. Đã ngươi không xuống tay được, vậy liền để bản tọa giúp ngươi. Lúc này phía sau hai người trong bóng tối vang lên một đạo băng lãnh thanh âm. Nghe được thanh âm này, Đoan Mục Vân sắc mặt tái đi, toàn thân theo bản năng run rẩy một chút. Ngay sau đó, hai thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Các ngươi là ai? Đoan Mục Dạ nhìn xem xuất hiện tại trước mặt lãnh tuấn nam tử, cùng trong ngực hắn dựa sát vào nhau máu bay thiếu nữ, lớn tiếng chất vấn. Phương Mặc không nhìn thẳng Đoan Mục Dạ chất vấn, đưa ánh mắt về phía một bên lơ lửng lo sợ Đoan Mục Vân, thản nhiên nói, giết Đoan Mục Long thời điểm, ngươi cũng có thể xuống tay, hiện tại làm sao lại không xuống tay được rồi? Ngươi khiến bản tọa rất thất vọng. Nghe nói như thế, Đoan Mục Vân sắc mặt trắng bệch, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, đại nhân, ta sẽ thuyết phục ta tam đệ tử bỏ vị trí gia chủ, cầu, van cầu ngài buông tha hắn đi. Phương Mặc thần sắc đạm mạc, không nói một lời. Mà một bên Đoan Mục Dạ lại sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn xem Đoan Mục Vân. Giết Đoan Mục Long, chẳng lẽ đại ca chết không phải ngoài ý muốn, mà là bị nhị ca giết chết? Hai, nhị ca, là ngươi giết chết đại ca? Là thật sao? Đoan Mục Dạ không thể tin nhìn xem Đoan Mục Vân. Đoan Mục Vân không có trả lời, chỉ là thần sắc càng thêm thống khổ. Thấy tình cảnh này, Đoan Mục Dạ cũng hiểu rõ ra, thân thể một cái lảo đảo, khiếp sợ nhìn xem Đoan Mục Vân. Mình cái kia ngày bình thường ôn hòa hiền lành nhị ca, vậy mà giết đại ca, cái này khiến Đoan Mục Dạ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ngươi mặc dù khiến bản tọa rất thất vọng, nhưng là bản tọa cho ngươi thêm một cơ hội, không, là cho hai người các ngươi một cơ hội. Phương Mặc nhẹ nhàng dùng tay ma sát quán nhi chân mềm khuôn mặt, nhiều hứng thú nói nói. Giữa các ngươi chỉ có thể sống xuống tới một cái. Lớn mật, dám như thế khi nhục Đoan Mục Dạ, muốn chết. Đoan Mục Dạ gầm thét một tiếng, nguyên giả cảnh nhị trọng tu vi toàn lực bộc phát, một quyền đánh phía Phương Mặc. Phương Mặc thần sắc đạm mạc, ngay cả mí mắt cũng không nhấc một chút. Bành! Một giây sau, Đoan Mục Dạ như gặp phải trọng kích, đập bay tại trên tường. Tam đệ! Đoan Mục Vân kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên đỡ dậy Đoan Mục Dạ. Phúc! Đoan Mục Dạ che ngực, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Phương Mặc. Cái này thần bí gia hỏa đến cùng thực lực gì? Vì cái gì khủng bố như vậy? Hắn cảm giác mình ở trước mặt hắn, liền như là một cái 3 tuổi ngoan đồng đối mặt một cái khôi ngô cử hán, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Cái này nam tử thần bí mang đến cho hắn một cảm giác, so với phụ thân Đoan Mục Thương còn kinh khủng hơn. Chắc không được nhị ca ở trước mặt hắn cung kính như thế hèn mọn. Đoan Mục Dạ trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định. Ầm. Một tiếng vang dọn, một thanh dao găm sắc bén ném vào trước mặt hai người. Nhớ kỹ, sống sót cái kia, không chỉ có sẽ trở thành Đoan Mục gia chủ, bản tọa sẽ còn tiến hắn một trận tạo hóa. Phương Mặc nét miệng lên, thanh âm bên trong tràn đầy dụ hoặc. Lời này vừa nói ra, Đoan Mục Dạ cùng Đoan Mục Vân hai người sắc mặt khó coi, liếc nhau về sau, trầm mặc không nói. Đoan Mục Vân khắp khuôn mặt là xoắn xuýt cùng thống khổ, mà Đoan Mục Dạ cũng là như thế, chỉ bất quá hắn đấy mắt ẩn ẩn hiện lên một tia ngoan lệ. Phương Mặc nhìn xem sinh tử lựa chọn hai huynh đệ, ánh mắt càng thêm nghiền ngẫm. Hắn không có thúc giục, chuyện này với hắn tới nói là một trận thú vị trò chơi. Toàn bộ mật thất hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại Đoan Mục Dạ cùng Đoan Mục Vân hai người thô trọng tiếng thở dốc. Rốt cục, một thân ảnh không nhẫn nại được, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nắm lên trên mặt đất cái kia thanh dao găm, đâm vào bên cạnh người kia thể nội. Ba. Tam đệ, ngươi. Đoan Mục Vân túi đầu nhìn xem không có vào ngực dao găm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hai. Nhị ca, ta không thể chết, tuyệt không thể chết. Đoan Mục Dạ buông lỏng tay ra bên trong dao găm, run rẩy nói. Ngươi. Đoan Mục Vân chỉ vào Đoan Mục Dạ, nói không ra lời. Nhị ca, ta nhất định phải ngồi lên vị trí gia chủ, ngươi không rõ. Đoan Mục Dạ sắc mặt trắng bệch thấp giọng nói. Ầm. Đoan Mục Vân trùng điệp ngã trên mặt đất, lại không sinh tức. Nhìn xem trên đất Đoan Mục Vân, Đoan Mục Dạ trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Ai cũng không thể ngăn cản hắn ngồi lên vị trí gia chủ, thân huynh đệ cũng không được. Ha ha, rất tốt, bản tọa thích ngươi tính cách. Phương Mặc cười nhạt nhìn về phía Đoan Mục Dạng, trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý. Hôm sau, Đoan Mục Vân thi thể trong phòng bị hạ nhân phát hiện, toàn bộ Đoan Mục phủ điên rồi. Ngắn ngủi mấy ngày, Đoan Mục gia đại công tử, nhị công tử liên tiếp tử vong, đây tuyệt đối là bị người nhầm vào. Trả cho ta, bất kể là ai, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Phúc. Nghe được tin tức này, Đoan Mục Thương muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tụ huyết, ngất đi. Xa Hoa gian phòng bên trong, khí chất nho nhã Đoan Mục Vũ bưng chén trà, ánh mắt phức tạp. Đoan Mục Vân chết rồi, hắn vừa đạt được tin tức. Đây là chuyện tốt, mang ý nghĩa Đoan Mục Dạ kế thừa vị trí gia chủ, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Thế nhưng là ai làm đây này, ai lớn gan như vậy, dám như thế khiêu khích Đoan Mục gia? Ầm. Đoan Mục Vũ đang suy nghĩ ở giữa, cửa phòng bị một cỗ đại lực đẩy ra. Sao ngươi lại tới đây? Khi thấy người tới, Đoan Mục Vũ biến sắc, đứng lên. Chương 293, lá gan, bản tọa cho chương 293, lá gan, bản tọa cho ngươi nói cho ta, Vân Nhi chết, có phải hay không là ngươi làm? Quan Nguyệt Quỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoan Mục Vũ, toàn thân nguyên lực phun trào. Rất có một lời không hợp liền xuất thủ chi thế. Ta làm sao lại làm loại sự tình này? Ngươi điên rồi a? Đoan Mục Vũ nhướng mày, trầm giọng nói. Nghe vậy, Quan Nguyệt Quỳ sắc mặt buông lỏng, thân thể mềm mại lảo đảo một chút, thê tiếng nói, kia rốt cuộc là ai giết Vân Nhi? Đoan Mục Vũ thấy thế, vội vàng đem cửa phòng quan bế, sau đó kéo qua Quan Nguyệt Quỳ. Quan Nguyệt Quỳ không có cự tuyệt, thuận thế tựa vào trong ngực của hắn. Ta nghĩ cái này nhất định là có người đang gây hấn với ta Đoan Mục gia, chờ tra được hung thủ, bất kể là ai, đều phải chết. Đoan Mục Vũ sắc mặt tâm trầm, sau đó lời nói xoay chuyển, chậm rãi tại Quan Nguyệt Quỳ bên thai nói ra, nhưng là cái này cũng thay Dạ Nhi tạo trừ chướng ngại không phải sao? Quan Nguyệt Quỳ nghe vậy, sắc mặt phức tạp, không nói một lời. Đoan Mục Thương thân thể không kiên trì được bao lâu, lại thêm Vân Nhi chết, chỉ sợ chống đỡ không đến mấy ngày. Chờ đến Đoan Mục Thương vừa chết, Dạ Nhi ngồi lên vị trí gia chủ, người ta cũng không cần trốn tránh tránh, liền có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Nói, Đoan Mục Vũ tay lại bắt đầu không an phận, không ngừng tại trong vạt áo du đầu. Cái này, thế nhưng là Vân Nhi. Quan Nguyệt Quỳ hơi thở rõ ràng có chút tăng thêm. Ngươi suy nghĩ một chút những năm này Đoan Mục Thương là thế nào đối ngươi, hắn chỉ là coi ngươi là làm nối dõi tông đường công cụ. Hắn nhưng từng giống như ta như thế che chở ngươi. Đoan Mục Vũ tiếp tục mê hoặc nói. Ừm. Quan Nguyệt Quỳ sắc mặt từng hồng, mị nhãn như tơ. Đoan Mục Vũ thấy thế, khoe miệng lộ ra một tia cười dâm. Trong đại sảnh rộng rãi, một đám tộc lao sắc mặt nghiêm trọng, không nói một lời. Đoan Mục Thương sắc mặt trắng bệch ngồi tại cao tọa phía trên, ánh mắt bên trong lại lộ ra không che giấu được hừng hực lửa giận. Quan Nguyệt Quỳ một bộ màu trắng cung trang lặng lặng đứng tại Đoan Mục Thương bên cạnh, xinh đẹp gương mặt bên trên còn treo hai đạo chưa khô vệt nước mắt. Phía dưới, Đoan Mục Vũ đứng tại một đám tộc lao trước, sắc mặt tâm trầm. Khô khụ. Vân Nhi chết rồi, vẫn là trong phủ bị người giết hại, đây là đối Đoan Mục gia khiêu khích, càng là đối với ta Đoan Mục Thương tuyên chiến. Đoan Mục Thương nổi giận gầm lên một tiếng, ngữ khí giận dữ. Trong vòng 3 ngày, coi như đem toàn bộ Mục Phong thành đảo ba thước đất, cũng muốn đem hung thủ tìm ra, chém thành muôn mảnh. Gia chủ, đầu tiên là đại thiếu gia xâm nhập mê vụ bình nguyên, hiện tại nhị thiếu gia lại bị đâm giết, ta hoài nghi đây là nhằm vào ta Đoan Mục gia âm mưu. Lúc này một cái tộc lão nhìn xem cao tọa bên trên Đoan Mục Thương, ngữ khí trầm trọng. Cái này, chẳng lẽ Trình gia ở sau lưng giở trò quỷ? Lại một tộc lão đứng dậy. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sắc mặt ngưng tụ. Trình gia là Vân Thủy Thành gia tộc. Vân Thủy Thành khoảng cách Mục Phong thành không xa, hai cái gia tộc thực lực không kém bao nhiêu, lẫn nhau không hợp nhau, thường xuyên bởi vì quặng mỏ các sản nghiệp phát sinh ma sát. Cha, chỉ cần điều tra ra là Trình gia làm, lão phu coi như liều chết cũng nhất định phải Trình gia trả giá đắt. Đoan Mục Thương gào thét một tiếng, giận không kềm được. Ngắn ngủi mấy ngày, liên tiếp đã mất đi hai đứa con trai, cái này đổi ai ai cũng chịu không được sự đả kích này. Mà nhìn thấy Đoan Mục Thương như thế nổi giận, chúng tộc lao cúi đầu xuống, không còn lên tiếng. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh yên tĩnh ý mắng. Đại ca. Lúc này Đoan Mục Vũ đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía cao tọa bên trên Đoan Mục Thương. Thế nào? Đoan Mục Thương nhíu mày. Đại ca, ta nghĩ tại không tìm được hung thủ trước đó, hẳn là đối Dạ Nhi tăng cường bảo hộ, để phòng bất nhất. Lời này vừa nói ra, một đám trưởng lão cũng đều là liên tục gật đầu. Không cần. Không đợi Đoan Mục Thương mở miệng, ngoài cửa vang lên một đạo âm thanh trong trẻo. Ngay sau đó, một đạo áo trắng thân ảnh bước vào đại sảnh. Dạ Nhi. Đoan Mục Thương nhìn xem cái kia đạo áo trắng thân ảnh, nhíu mày. Một đám tộc lão cũng đem ánh mắt nghi hoặc đặt ở Đoan Mục Dạ trên thân. Chỉ có Đoan Mục Vũ, ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia tử ái chi sắc. Đoan Mục Dạ thần sắc ung dung đi đến trong đại sảnh, dư quang liếc về một bên Đoan Mục Vũ lúc, đáy mắt của hắn lộ ra một tia căm hận chi sắc. Dạ Nhi, ngươi có chuyện gì? Đoan Mục Thương mở miệng lần nữa. Cha, hài nhi không có sự tình khác, chẳng qua là cảm thấy ngài bây giờ bị thương nặng, nên từ nhiệm vị trí gia chủ. Đoan Mục Dạ như là tiếng sấm ở đại sảnh vang lên. Đám người sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng. Liền ngay cả Đoan Mục Vũ đều là khẽ giật mình, không thể tin được lời này xuất từ Đoan Mục Dạ miệng. Dạ Nhi, ngậm miệng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì a? Quan Nguyệt Quỳ vội vàng quát lớn một tiếng, sắc mặt lo lắng. Nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới ngày bình thường nhu thuận nghe lời Đoan Mục Dạ sẽ nói ra lần này kinh người ngữ điệu. Cái này đã thuộc về là đại nghịch bất đạo. Ha ha, mẫu thân, ta biết mình đang nói cái gì, bây giờ phụ thân bệnh nặng, đại ca nhị ca đã chết, ta chẳng lẽ không nên kế thừa vị trí gia chủ a? Đoan Mục Dạ khinh thường cười cười. Lời này vừa nói ra, Quan Nguyệt Quỳ sắc mặt tái đi, liền ngay cả Đoan Mục Vũ biểu lộ cũng khó nhìn lên. Hắn mặc dù một mực rất nhớ Đoan Mục Dạ kế thừa vị trí gia chủ, nhưng là cũng không thể như thế bức thoái vị a. Lúc này Đoan Mục Dạ để hắn đều có chút xa lạ. Một đám tộc lão vụng trộm đưa ánh mắt về phía cao tọa bên trên Đoan Mục Thương, muốn xem Đoan Mục Thương phản ứng. Đồ hỗn trướng. Đoan Mục Thương rốt cục không thể nhịn được nữa, chỉ vào Đoan Mục Dạ mắng to một tiếng, hai mắt phun lửa. Coi như người trước mắt là mình sủng ái nhất tiểu nhi tử, coi như mình cố ý đem vị trí gia chủ chuyển cho hắn, nhưng là hắn cũng không thể như thế mắt không có tốt đi. Vậy mà trước mặt mọi người ép mình phải vị, đơn giản vô pháp vô thiên. Ta có thể để ngươi kế thừa vị trí gia chủ, nhưng là ngươi không thể trực tiếp mở miệng muốn. Ai cho ngươi là gan, cũng dám nói chuyện với ta như vậy? Quỳ xuống. Đoan Mục Thương giận không kềm được, trực tiếp đưa tay một đạo nguyên lực đánh về phía Đoan Mục Dạ. Lá gan của hắn, bản tọa cho. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên bên tai mọi người, ngay sau đó Đoan Mục Thương đánh ra cái kia đạo nguyên lực trong nháy mắt tiêu tán, vô thanh vô tức. Lập tức mấy đạo thân ảnh xa lạ chậm rãi bước vào đại sảnh. Một đám tộc lão nhìn xem đột nhiên xâm nhập mấy thân ảnh, hơi biến sắc mặt. Một cái người lùn nam tử, một cái cao lớn khôi ngô cự nhân, còn có một cái lãnh tuấn nam tử, trong ngực ôm một vị giai nhân tuyệt sắc. Các ngươi là ai? Đoan Mục Thương nhìn xem Phương Mặc mấy người, hai con người nhắm lại. Hắn từ mấy cái này người xa lạ trên thân người được khí tức nguy hiểm, nhất là cái kia ôm nữ tử lãnh tuấn nam tử. Chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là hôm nay Đoan Mục gia đổi chủ. Phương Mặc thản nhiên nói. Lớn mật, thật là cuồng vọng tiểu tử, không biết sống chết, dám ở ta Đoan Mục phủ làm càn. Muốn chết? Ngươi tới, cầm xuống mấy cái này không biết sống chết ra hỏa. Một đám tộc lão nhao nhao giận dữ mắng mỏ Phương Mặc mấy người. Một đám lão giả cho lão tử toàn diện ngậm miệng. Úy Trì Đồ hét lớn một tiếng, nâng lên một cước trùng điệp đạp ở mặt đất. Oeng! Đại địa chấn chiến, cung điện lắc lư. Úy Trì Đồ dưới chân sàn nhà vỡ vụn, xuất hiện một cái hố cực lớn, cái hố chung quanh từng đầu hẹp dài khe hở hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đám người thấy tình cảnh này, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Chương 294, gia tộc Bê Bối. Chương 294, gia tộc Bê Bối thật là khủng khiếp một thân. Cao tọa bên trên Đoan Mục Thương chăm chú nhìn Úy Trì Đồ, con người chấn động mạnh mẽ. Vừa rồi hắn không có phát giác được bất kỳ nguyên lực ba động nào, nói cách khác gia hỏa này chỉ dựa vào nhục thể cường độ, liền tạo thành khủng bố như thế lực phá hoại. Chẳng lẽ là thể tu a? Đoan Mục Thương sắc mặt âm tình bất định. Đoan Mục gia chủ, bản tọa kiên nhẫn có hạn. Phương Mặc liếc mắt cao tọa bên trên Đoan Mục Thương, thản nhiên nói: các ngươi rốt cuộc là ai? Coi là thật muốn cùng ta Đoan Mục gia là địch à? Đoan Mục Thương ngữ khí trầm thấp, sắc mặt xanh xám. Phụ thân, ngươi cũng không cần chấp mê bất ngộ, vị trí gia chủ sớm tối ngươi đều phải nhường cho ta, không phải sao? Đoan Mục Dạ ở một bên lên tiếng quyến nhủ: ngươi câm miệng cho ta. Đoan Mục Thương giận không kèm được chỉ vào Đoan Mục Dạ, gào thét một tiếng: cấu kết ngoại nhân, an tây táo rào cây sung, ngươi cái này người tử! Nhìn xem nổi giận Đoan Mục Thương, Đoan Mục Dạ trên mặt lộ ra một tia e ngại. Ha ha, Đoan Mục gia chủ, không muốn tức giận như vậy. Nếu như ngươi không đem vị trí gia chủ nhường cho Đoan Mục Dạ, kia Đoan Mục Vân chẳng phải là chết vô ích? Phương Mặc ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm. Lời này vừa nói ra, một bên Đoan Mục Dạ thân thể khẽ run lên. Ngươi nói cái gì? Đoan Mục Thương hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Phương Mặc. Vân Nhi là các ngươi giết? Đoan Mục Thương toàn thân tản ra nồng đậm sát ý, gằn từng chữ. Không không, cái này cùng bản tọa không quan hệ. Phương Mặc mỉm cười lắc đầu, lập tức chỉ bên cạnh Đoan Mục Dạ. Ngươi hẳn là hỏi hắn. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh mọi người đều đổi sắc mặt. Dạ Nhi, Quan Nguyệt Quỳ che miệng, không thể tin nhìn xem Đoan Mục Dạ. Nàng không thể tin được mình cái kia nhu thuận hiểu chuyện nhi tử sẽ làm ra loại kia đại nghịch bất đạo sự tình. Liền ngay cả Đoan Mục Vũ đều trừng to mắt nhìn xem Đoan Mục Dạ, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Dạ Nhi thí huynh. Cao tọa bên trên Đoan Mục Thương lúc này sát ý toàn bộ tiêu tán, kinh ngạc nhìn phía dưới Đoan Mục Dạ, chậm rãi nói, Dạ Nhi, ngươi nhị ca chết, cùng ngươi có hay không quan hệ? Thanh âm có chút run rẩy. Đoan Mục Dạ nghe vậy, sắc mặt tái đi, theo bản năng liếc mắt một bên Phương Mặc. Khi thấy một mặt cười nhạt Phương Mặc về sau, Đoan Mục Dạ thở sâu, lập tức lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mục Thương. Không tệ, nhị ca là ta giết. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Dạ Nhi, ngươi. Quan Nguyệt Quý sắc mặt đau thương, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững. Một đám tộc lão cũng đều chăm chú nhìn Đoan Mục Dạ, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, phẫn nộ, tiếc hận. Bành! Đoan Mục Thương nắm nát trong tay lỡ ghế dựa, gắt gao chừng mắt Đoan Mục Dạ, hai mắt xích hồng. Vì gia chủ này chi vị, ngươi vậy mà thí huynh, ngươi cái này đại nghịch bất đạo. Phúc. Đoan Mục Thương sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi. Lao ra. Quan Nguyệt Quỳ kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên. Một đám tộc lão cũng đều lộ ra vẻ lo lắng, liền ngay cả Đoan Mục Dạ đấy mắt cũng hiện lên một vẻ khẩn trương. Ta không sao. Đoan Mục Thương đẩy ra Quan Nguyệt Quỳ, hận hận trừng mắt Đoan Mục Dạ, miệng lớn thở hào hẹn. Nghịch tử, coi như lão phu chết rồi, cũng sẽ không đem vị trí gia chủ chuyển cho ngươi. Thanh âm quyết tuyệt vang vọng toàn bộ đại sảnh. Đoan Mục Thương quyết tuyệt lời nói hiển nhiên kích thích Đoan Mục Dạ, chỉ gặp hắn sắc mặt trở nên ngoan lệ. Phụ thân, ta ngồi gia chủ này chi vị cũng là vì ngươi. Ta Đoan Mục Thương không có ngươi cái này đại nghịch bất đạo nhi tử. Đoan Mục Thương gào thét một tiếng. Vậy ngươi nhưng biết mẫu thân của ta cùng kia Đoan Mục Vũ có ngươi cũng đã làm những gì cầu thả sự tình. Đoan Mục Dạ sắc mặt âm trầm chỉ hướng cách đó không xa Đoan Mục Vũ, trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Quan Nguyệt Quỳ sắc mặt trắng bệnh, phịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Đoan Mục Vũ cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi, hai chân không cầm được khẽ run. Hai người không nghĩ tới gian tình sẽ bị Đoan Mục Dạ phát hiện, đồng thời trước mặt mọi người gọi ra. Đây quả thực là tai nạn tính đả kích. Một đám tộc lão hơi biến sắc mặt, ánh mắt đảo qua Quan Nguyệt Quỷ cùng Đoan Mục Vũ, kinh nghi bất định. Bất quá bình tĩnh nhất lại là cao tọa bên trên Đoan Mục Thương. Hắn liền nhìn đều không có nhìn bên cạnh ngã ngồi trên mặt đất Quan Nguyệt Quỷ một chút, sắc mặt tái xanh nhìn xem Đoan Mục Dạ nói ra, "Ngươi tử, nói bậy nói bạn, hôm nay vi phụ muốn thanh lý môn hộ." Nói, một câu nguyên sư cảnh khí tức cường đại từ thể nội quét sạch mà ra, hóa thành một đầu dương nhanh múa vút thanh long, hướng phía Đoan Mục Dạ gào thét mà đi. Không gian vặn mèo, long ngâm chấn thiên. Uy lực cường đại khiến cho một đám tộc lão đều không thể không toàn lực vận khởi nguyên lực ngăn cản ba động. Đoan Mục Dạ nhìn xem gào thét mà đến kinh khủng thanh long, sắc mặt hoảng sợ, vừa muốn quay đầu cầu cứu Phương Mặc, một đạo như ngọn núi nhỏ thân ảnh ngăn tại hắn trước người. "Ngươi!" Cái kia đạo thanh long chi khí trực tiếp đánh vào ý chỉ đồ trên thân, nhưng lại chưa dung chuyển mấy may. "Cái này?" Đoan Mục Thương khiếp sợ nhìn xem ý chỉ đồ. Vậy mà bằng vào nhục thể, lông tóc không hao tổn đón lấy mình đạo này công kích. Gia hỏa này tuyệt đối là thể tu. Không đợi Đoan Mục Thương kịp phản ứng, ý chỉ đồ nhảy lên một cái, một quyền đánh phía Đoan Mục Thương. Không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động, quyền phong chốc qua, không khí bù bù. Đoan Mục Thương thấy thế, quanh thân trong nháy mắt dâng lên một đạo màu xanh cương cháo, sắc mặt nghiêm trọng. "Ven." Màu xanh cương cháo giống như giấy mỏng, trong nháy mắt bị ý chỉ đồ năm đấm xuyên qua, Đoan Mục Thương bị đập ầm ầm tiến vào phía sau trong vách tường, đá vụn bay ra. Một màn này trong nháy mắt sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Nguyên sư cảnh nhị trọng Đoan Mục gia chủ cứ như vậy bị một quyền đánh bay. Cái này, những này đột nhiên xuất hiện ra hỏa rốt cuộc là ai? Trong lòng mọi người tràn đầy sợ hãi. Đoan Mục Dạ đồng dạng chấn kinh tại ý chỉ đồ thực lực kinh khủng, hắn lén lén liếc hướng một bên Phương Mặc, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ngay cả một cái thuộc hạ đều có thực lực như thế, Phương Mặc kinh khủng có thể nghĩ. Ý chỉ đồ nhìn xem tại trong vách tường thoi thóp Đoan Mục Thương, mắt lộ ra khinh thường. Vì phòng ngừa Đoan Mục Thương bị một quyền của mình nện chết, hắn chỉ dùng 3 phần lực đạo. Ý chỉ đồ đem Đoan Mục Thương từ trong vách tường tú ra, giống như mang theo một đầu như chó chết, đi hướng Phương Mặc. Đi ngang qua Quan Nguyệt Quỷ thời điểm, nàng không dám thở mạnh, ngồi sập xuống đất, hoảng sợ nhìn xem một màn này. Không chỉ là nàng, ở đây tất cả Đoan Mục tộc nhân cũng không dám phát ra một chút xíu thanh âm. Đoan Mục Thương bị ném tới Phương Mặc trước mặt. Phương Mặc liếc mắt trên đất Đoan Mục Thương, không nói gì. Một bên Đoan Mục Dạ chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt phức tạp nhìn xem thoi thóp Đoan Mục Thương, thấp giọng nói, "Phụ thân, ngươi đã giả." "Ôi, ngươi?" Đoan Mục Thương chật vật nhìn xem Đoan Mục Dạ, hơi thở mong manh. "Yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ làm cho Đoan Mục gia càng thêm huy hoàng. Ngài nghỉ ngơi đi." "Phốc." "Ngươi?" Đoan Mục Thương con ngươi đột nhiên rụt lại, gắt gao trừng mắt Đoan Mục Dạ, trong miệng máu tươi cuồn tràn. Nhìn xem đã không có sinh tức Đoan Mục Thương, Đoan Mục Dạ vung lòng tay ra bên trong dao găm, chậm rãi đứng người lên. Thấy cảnh này, Phương Mặc ánh mắt lộ ra một tia hiếm thấy tán thưởng. Chương 295, gia chủ Đoan Mục Dạ chương 295, gia chủ Đoan Mục Dạ Đoan Mục Dạ, ngươi cũng dám giết cha? "Ngươi, ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo. Đoan Mục Dạ, ngươi liền không sợ bị thiên khiển a?" Mấy Đoan Mục tộc lão nhịn không được đứng dậy, chỉ vào Đoan Mục Dạ nổi giận mắng: "Các ngươi lặp lại lần nữa." Đoan Mục Dạ quay đầu, lạnh lùng quét mắt cách đó không xa một đám tộc lão. "Ngươi?" Chúng tộc lão bị Đoan Mục Dạ sát ý trấn trụ, khóe mắt lại liếc về bên cạnh hắn Phương Mặc bọn người, ấp úng nói không ra lời. Đoan Mục Dạ thu hồi ánh mắt, đổi lại một bộ cung kính biểu lộ nhìn về phía Phương Mặc. "Đại nhân, xin mời ngồi." Nói, Đoan Mục Dạ liền muốn đem Phương Mặc mời đến kia biểu tượng vị trí gia chủ cao tọa bên trên. Thấy tình cảnh này, chúng tộc lão đều lộ ra vẻ tức giận, lại giận mà không dám nói gì. Quan Nguyệt Quỷ kinh ngạc nhìn Đoan Mục Dạ, ánh mắt phức tạp bên trong mang theo một tia lạ lẫm. "Giết huynh giết cha, không đúng, bán chủ cầu đinh. Đây là mình Dạ Nhi a. Ngươi bây giờ mới là Đoan Mục gia chủ, vị trí kia là ngươi." Phương Mặc đối Đoan Mục Dạ mỉm cười. Nghe nói như thế, Đoan Mục Dạ trên mặt hiện lên vẻ kích động, sau đó chậm rãi hướng phía cao tọa đi đến. Phương Mặc không để ý đến cao tọa bên trên mặt mũi tràn đầy kích động Đoan Mục Dạ, chậm rãi quét một vòng toàn trường. "Sau này Đoan Mục gia chủ vì Đoan Mục Dạ, các ngươi ai có ý kiến?" Chúng tộc lão không dám cùng Phương Mặc ánh mắt đối mặt, sợ hãi rụt rè, không dám lên tiếng. Dù sao Đoan Mục Thương thi thể còn tại trên mặt đất nằm, kia là vết xe đổ. "Đại nhân, ta muốn tự tay giết Đoan Mục Vũ." Lúc này Đoan Mục Dạ bỗng nhiên đứng người lên, chỉ hướng phía dưới Đoan Mục Vũ, ánh mắt âm tàn. "Dạ Nhi." Biến cố bất thình lình này, Đoan Mục Vũ hai mắt trợn lên, một mặt ngốc trệ. Liền ngay cả cao tọa cái khác Quan Nguyệt Quỷ đều là hô hấp trì trệ. "Có thể, như ngươi mong muốn." Phương Mặc thản nhiên nói. Vừa mới nói xong, cách đó không xa Đoan Mục Vũ chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng kinh khủng giam cầm, không thể động đậy. Hắn trợn mắt nhìn xem mình bị ném vào Đoan Mục Dạ dưới chân, sắc mặt sợ hãi. "Đoan Mục Vũ, ngươi biết chúng ta ngày này đợi bao lâu a?" Đoan Mục Dạ trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Trước mắt cái này bị hắn xưng là nhị thúc người, cải biến mình hết thảy, để hắn thấy được trên đời này dơ bẩn bẩn thỉu một mặt. Những năm này Đoan Mục Dạ nội tâm không giờ khắc nào không tại đau khổ, tâm linh nhỏ yếu tiếp nhận vô cùng áp lực lớn, biến thành bây giờ như vậy mà mẹo. "Dạ Nhi, ngươi không nên vọng động." Ngậm miệng. "Dạ Nhi cũng là ngươi thề." Đoan Mục Dạ rít lên một tiếng, đánh gậy Đoan Mục Vũ. "Đoan Mục Vũ, ta nhịn nhiều năm như vậy, ngươi đi chết đi cho ta." Đoan Mục Dạ tựa như một khắc đều không muốn đợi thêm, giơ lên trong tay dao găm liền muốn đâm xuống. "Dạ Nhi, không muốn a." Cách đó không xa Quan Nguyệt Quỷ đánh tới, một thanh kéo lại Đoan Mục Dạ cánh tay. "Dạ Nhi, nghe lời của mẹ, ngươi không thể giết hắn a." Quan Nguyệt Quỷ sắc mặt thê lương nhìn xem Đoan Mục Dạ, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu xin. "Ngươi bây giờ biết là mẹ ta, cùng với Đoan Mục Vũ thời điểm ngươi làm sao không muốn những này? Ngươi lên cho ta mở." Đoan Mục Dạ lạnh lùng quét mắt Quan Nguyệt Quỷ, một tay lấy hất ra. Nhìn xem Đoan Mục Dạ lần nữa giơ lên dao găm, Đoan Mục Vũ sắc mặt trắng bệnh, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Dạ Nhi, mau dừng tay. Đoan Mục Vũ là ngươi cha ruột nha. Quan Nguyệt Quỳ mặt mũi tràn đầy sụp đổ hô lên một câu. Lời này vừa nói ra, Đoan Mục Dạ cứng đờ, toàn trường yên tĩnh. Một đám Đoan Mục gia tộc gia nhìn về phía Quan Nguyệt Quỳ trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên. Nô, gia đình quan hệ có chút phức tạp. Quý Chỉ Đồ gãi gãi đầu, thanh âm lùn ngạn. Liền ngay cả Phương Mặc đều dùng một tia nhiều hứng thú ánh mắt nhìn về phía Quan Nguyệt Quỳ. Ngươi nói cái gì? Đoan Mục Dạ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Quan Nguyệt Quỳ, trong ánh mắt mang theo khó có thể tin. Đoan Mục Vũ hắn thật là của ngươi cha ruột. Quan Nguyệt Quỳ ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Đoan Mục Dạ có chút điên cuồng giống to, ngươi nhất định là đang lừa ta, đây là ngươi vì cứu hắn tìm lấy cớ. Đoan Mục Dạ hung tợn trừng mắt Quan Nguyệt Quỳ. Dạ Nhi, đây là sự thực, ta cùng Vũ Lang còn biết, ngươi im miệng cho ta. Đoan Mục Dạ táo bạo đánh gãy Quan Nguyệt Quỳ, cúi đầu nhìn về phía nằm trên đất Đoan Mục Vũ, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn. Ngươi đi chết đi cho ta. Cong, một đạo hàn quang xẹt qua, một cái đấm máu đổ bật từ trên bậc thang lan xuống. Không, Quan Nguyệt Quỳ bi thiết một tiếng, ngất đi. Một đám tộc lão nhìn một màn trước mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới ngày bình thường nhất là nhu thuận Đoan Mục Dạ vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn, điên cuồng như vậy. Đoan Mục Dạ mặt không thay đổi mắt nhìn Đoan Mục Vũ thi thể, quay đầu nhìn về phía một đám tộc lão, chậm rãi nói, còn có người nào ý kiến? Một đám tộc lão trong lòng căng thẳng, thật sâu cúi đầu, không nói một lời. Phương Mặc lặng lặng nhìn cao tọa bên trên Đoan Mục Dạ, khóe miệng có chút dương lên. Hắn càng ngày càng thưởng thức người thiếu niên này. Hôm sau, một phong thành phát sinh tràng địa chấn. Đoan Mục gia gia chủ Đoan Mục Thường, bệnh cũ tái phát, bất trị bỏ mình. Đoan Mục gia tam thiếu gia Đoan Mục Dạ kế thừa vị trí gia chủ. Trước đó ám sát Đoan Mục gia nhị thiếu gia hung thủ cũng tra được, là Đoan Mục Vũ, nguyên nhân không rõ, nhưng đã bị tân nhiệm gia chủ xử tử. Trong lúc nhất thời, toàn bộ một phong thành khắp nơi đều đang nghị luận Đoan Mục gia sự tình. Đoan Mục phủ, một cái xa hoa gian phòng bên trong, Phương Mặc ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, thần sắc đạm mạc. Sau lưng tuyệt mỹ độc lòng người quán nhi ngay tại nhu thuận vì đó xoa nắn lấy bà bay. Ở trước mặt của hắn, bây giờ Đoan Mục gia chủ Đoan Mục Dạ không người mà đứng, một mặt cung kính. Chủ thượng, trong phủ sự tình xử lý không sai biệt lắm. Đoan Mục Dạ thấp giọng nói. Hôm qua, Đoan Mục Dạ đã đem mình hồn hỏa chủ động hiến tặng cho Phương Mặc. Liền ngay cả Phương Mặc đều kinh ngạc tại Đoan Mục Dạ quả quyết, phải biết hắn mới là một cái 15 tuổi thiếu niên a, toàn bộ một phong thành có chừng nhiều ít người. Phương Mặc thản nhiên nói. Hồi chủ thượng, không sai biệt lắm 200.000 người. Đoan Mục Dạ thành thật trả lời. 200.000 người. Phương Mặc nhẹ giọng tự nói, trong mắt tinh quang lấp lóe. Trong thành có bao nhiêu châu nguồn nước? Phương Mặc mở miệng lần nữa hỏi. Nghe nói như thế, Đoan Mục Dạ lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là cung kính trả lời, "Chủ thượng, trong thành tổng cộng có 20 châu nguồn nước. Trong vòng 3 ngày, đem đồ vật bên trong đầu nhập trong thành nguồn nước, nhớ kỹ, một chỗ cũng không thể bỏ sót." Đang khi nói chuyện, Phương Mặc đem một viên màu đen nhẫn chữ vật đưa cho Đoan Mục Dạ. Đoan Mục Dạ không rõ ràng cho lắm tiếp nhận nhẫn chữ vật, bên trong là mấy chục khỏa hắn chưa từng thấy qua màu đen đan dược. Nhìn xem những cái kia quỷ dị đan dược, lại liên tưởng vừa rồi Phương Mặc, Đoan Mục Dạ sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, thân thể khẽ run. Chủ thượng cũng không phải là muốn. Chủ thượng, đan dược này là. Đoan Mục Dạ cảm giác thanh âm của mình đều run rẩy không xong. Nếu như mình suy đoán là thật, vậy coi như quá kinh khủng, đấu cùng cửa nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ngươi chỉ cần làm theo, minh bạch chưa? Phương Mặc nhìn lướt qua Đoan Mục Dạ, ánh mắt băng lãnh. Thuộc hạ minh bạch. Đoan Mục Dạ chỉ cảm thấy bị một cỗ hơi lạnh thấu xương quét sạch toàn thân, mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng mở miệng. Mặt khác, xây một tòa huyết trì. Chương 296, đáp lễ chương 296, đáp lễ. Phương Mặc nhìn xem Đoan Mục Dạ bóng lưng rời đi, trong mắt chứa thâm ý, trầm mặc không nói. Cái này Thiên Bắc vực không thể so với lồng giam chi địa, hắn không thể không cố kỵ gì trắng trợn đồ thành, một khi bị những tông môn kia để mắt tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể tùy ý đồ sát, vậy liền đổi một loại phương pháp. Hắn vừa rồi cho Đoan Mục Dạ những đan dược kia là Ngô Mạc luyện chế tứ phẩm đan dược, Ly Hồn đan. Một loại khống chế tâm thần đặc thù đan dược, bí ẩn tính mạnh, không dễ dàng phát giác, càng quan trọng hơn là ngay cả nguyên sư cảnh đều có thể khống chế. Phương Mặc cần phải làm là đem trong thành này 200.000 người nuôi nốt, như là nuôi cổ, chậm chậm nuôi toan. Một tòa thành, hai tòa thành, ba tòa thành. Cuối cùng sẽ có một ngày, mình sẽ đem đấu cùng cửa thậm chí toàn bộ Thiên Bắc vực toàn bộ sinh linh biến thành mình huyết nô. Phương Mặc đáy mắt chỗ sâu lộ ra vẻ điên cuồng. Hả? Đột nhiên Phương Mặc nhướng mày, cúi đầu. Quán Nhi, ngươi. Phương Mặc thanh âm bên trong mang theo một tia ngạc nhiên. Quán Nhi trong tay khẽ vuốt một vật, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn xem Phương Mặc, sán lạn cười một tiếng. Chủ nhân, bây giờ mấy vị tỷ tỷ đều không tại, liền từ Quán Nhi thay thế các nàng phụ dưỡng chủ nhân, để chủ nhân vui vẻ đi. Đang khi nói chuyện, Quán Nhi trong tay động tác lại là không ngừng. Ngươi. Phương Mặc nhìn xem Quán Nhi động tác thuần thục, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc. Kỳ hỉ, chủ nhân, rời đi lồng giam chi địa trước, La Sát tỷ tỷ và Y Thủy Nhi tỷ tỷ dạy qua Quán Nhi. Quán Nhi có chút hoạt bát hướng phía Phương Mặc nháy nháy mắt, trong thần sắc nhưng không có một tia ngượng ngùng, tràn đầy hưng phấn. Quán Nhi dù sao cũng là dị thi, không giống người, đối với loại chuyện đó có loại bẩm sinh ngượng ngùng. Tại nàng nhận biết bên trong, có thể giống mấy vị tỷ tỷ đồng dạng phụng dưỡng chủ nhân, để chủ nhân vui vẻ, chính là nàng lớn nhất vui vẻ. Huống chi cho tới nay, Quán Nhi đều đặc biệt chờ mong có thể giống mấy vị tỷ tỷ, lấy làm trò chơi phương thức phụng dưỡng chủ nhân. nhưng là chủ nhân lại một mực không để cho mình làm loại kia thú vị trò chơi, thậm chí còn tránh đi chính mình. Quán Nhi có mấy lần nhìn lén qua Phương Mặc cùng các nàng làm trò chơi, kia kích thích tràn diện, để Quán Nhi có loại không nói ra được cảm giác khác thường. Bây giờ rốt cuộc đã đợi được cơ hội, nàng có thể không hưng phấn à, trước khi đi, La Sát tỷ tỷ còn đưa Quán Nhi một bản làm trò chơi sách. Quán Nhi một cái tay khác lấy ra một quyển sách, hướng phía Phương Mặc đắc ý lung lay. Phương Mặc nhìn xem Quán Nhi trong tay quyển kia Ma Long Ngự Phượng Kinh, khẽ bước cầm dưới đầu, hắn không biết nên nói cái gì. Một lát sau, Quán Nhi dừng động tác lại, tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra một tia suy tư. Nàng đang nhớ lại Ngũ Độc La Sát trước đó dạy nàng một chút phương pháp. Quán Nhi ánh mắt sáng lên, nhớ lại. Chỉ gặp nàng chậm rãi đem hồng nhuận môi anh đào sẽ tới. Phương Mặc ngửa đầu thở sâu, cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Đêm khuya, hai thân ảnh như quỷ mị tại một phong thành bên trong tiềm hành. Không bao lâu, hai thân ảnh ngừng lại, xuyên thấu qua mông lung ánh trăng, có thể nhìn thấy trước mặt hai người là một ngụm rộng mấy thước cực đại miệng giếng. Quăng vào đi. Một người trong đó trầm giọng nói. Vâng. Một người khác nghe vậy, vội vàng từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên đan dược, ném đi xuống dưới. Phù phù. Thanh thúy rơi xuống nước âm thanh tại đêm khuya yên tĩnh lộ ra phá lệ chói tai. Nô. Nô đan sư, cái này. Đan dược này đến tột cùng ra sao tác dụng? Đoan Mục Dạ nhìn xem đen nhánh miệng giếng, ánh mắt có chút lo sợ bất an. Làm tốt ngươi sự tình, không nên hỏi, không nên hỏi. Nô Mạc lạnh lùng nói. Đúng đúng. Đoan Mục Dạ trong lòng căng thẳng, vội vàng gật đầu. Rất nhanh, hai người biến mất tại trong màn đêm. Ngày thứ hai, Đoan Mục Dạ trong phủ đứng ngồi không yên, không ngừng phái người chú ý thành nội động tĩnh, chỉ sợ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Khiến Đoan Mục Dạ ngoài ý muốn chính là, thành nội hết thảy bình thường, không có cái gì dị dạng. Cứ như vậy qua ba ngày, Đoan Mục Dạ treo lấy tâm rốt cục để xuống. Mặc dù không biết Phương Mặc đám người ý đồ, nhưng là cho đến trước mắt không có xảy ra chuyện gì, đôi này Đoan Mục Dạ tới nói là tin tức tốt. Gian phòng bên trong, Đoan Mục Dạ thận trọng ma sát một thanh trường kiếm màu đen, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Đây là Phương Mặc ban cho hắn huyền giai thượng phẩm nguyên khí, Hắc Vũ kiếm. Phải biết Đoan Mục phủ chỉ có đã từng Đoan Mục Tương mới có được một thanh huyền giai thượng phẩm nguyên khí. Bây giờ chính mình cái này chủ thượng vậy mà tiện tay liền ban thưởng một kiện huyền giai thượng phẩm nguyên khí, cái này khiến Đoan Mục Dạ đối với Phương Mặc càng thêm kính sợ. Đoan Mục Dạ nhẹ nhàng huy vũ một chút Hắc Vũ kiếm. Ông, không gian nổi lên gợn sóng, trong không khí lưu lại một đạo ánh sáng màu đen, thật lâu không tiêu tan. Nhìn thấy một màn này, Đoan Mục Dạ đối với trường kiếm trong tay càng thêm yêu thích không buông tay. Làm thuộc hạ, cũng nên có chút đáp lễ mới là. Đoan Mục Dạ giống như là nghĩ tới điều gì, thấp giọng tự nói. Đoan Mục phủ một chỗ mở tối gian phòng bên trong, một vị Lê Hoa đái vũ mỹ phụ không nhúc nhích ngồi tại trên ghế, thần sắc buồn bã. Nàng chính là đã từng Đoan Mục gia chủ mẫu, Quan Nguyệt Quỳ. Từ khi hôm đó Đoan Mục Dạ giết cha đoạt vị, nàng liền một mực bị giam lỏng ở đây, những ngày này cũng không người đến quấy rầy nàng, thật giống như bị lãng quên. Bên ngoài gian phòng, hai tên thị vệ như là như pho tượng không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, nơi xa một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi đi tới. Bái kiến gia chủ, bái kiến gia chủ. Hai tên thị vệ đối người tới quỳ một chân trên đất, ngữ khí cung kính. Ân. Đoan Mục Dạ khẽ bước cằm, hơi có vẻ non nớt khuôn mặt bên trên, toát ra một tia cùng tuổi tác không hợp uy nghiêm chi ý ghét. Cửa phòng bị đẩy ra, Đoan Mục Dạ chậm rãi đi vào gian phòng. Gian phòng bên trong, Quan Nguyệt Quỳ vẫn như cũ không nhúc nhích, đối với Đoan Mục Dạ xuất hiện, phảng phất giống như không thấy. Mẫu thân. Đoan Mục Dạ nhìn xem một thân cung trang, hơi có vẻ tiểu tụy Quan Nguyệt Quỳ, nhẹ giọng kêu. Đừng gọi ta mẫu thân, ta không có ngươi dạng này đáng sợ như tử. Quan Nguyệt Quỳ lắc đầu, ngữ khí thê lương. Nàng trung quy là không tiếp thụ được tự tay giết cha Đoan Mục Dạ. Trong lòng của nàng, đã từng nhi tử Đoan Mục Dạ đã chết. Mẫu thân, đều đã đi qua, huống hồ ta dù sao cũng là con của ngươi, không phải sao? Đoan Mục Dạ thật sâu nhìn xem Quan Nguyệt Quỳ, ngữ khí chân thành. Còn nữa nói, bây giờ toàn bộ Đoan Mục gia, ta cũng chỉ thừa ngài cái này một cái người thân nhất. Nói đến đây, Đoan Mục Dạ hốc mắt ửng đỏ. Dạ Nhi. Quan Nguyệt Quỳ bị Đoan Mục Dạ chân tình bộc lộ đả động, lẩm bẩm một tiếng. Dù sao cũng là mình thương yêu nhất nhi tử, mà lại mình cũng là đã làm sai trước. Quan Nguyệt Quỳ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút Đoan Mục Dạ gương mặt, trong lòng thở dài. Mình vẫn là hung ác không hạ tâm tới. Mẫu thân, mấy ngày nay ủy khuất ngài, hài nhi cho ngươi bồi cái không phải. Nói, Đoan Mục Dạ rót một chén trà, nâng chung trà lên, cùng kính dâng lên. Quan Nguyệt Quỳ nhìn trước mắt chén trà, ánh mắt phức tạp. Ai? Sau một hồi lâu, Quan Nguyệt Quỳ tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Quan Nguyệt Quỳ uống xong, Đoan Mục Dạ khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ta đây là thế nào? Mấy tức về sau, Quan Nguyệt Quỳ tay vỗ xuống cái trán, thân thể lung lay. Nàng cảm giác trời đất quay cuồng, nặng nề buồn ngủ. Mẫu thân, ngươi liền một lần cuối cùng vì nhi tử làm chút chuyện đi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Quan Nguyệt Quỳ cố nén mê man chi ý, thấp giọng quát nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Đoan Mục Dạ mặt không biểu tình, chậm rãi mở miệng. Vừa dứt lời, Quan Nguyệt Quỳ té xỉu trên đất. Chương 297, ban thưởng chương 297, ban thưởng gian phòng bên trong, Phương Mặc túi đầu nhìn xem dưới bàn Quán Nhi, ánh mắt đu hòa. Mặc dù mấy ngày trước đây hắn cùng Quán Nhi đột phá một loại nào đó giới hạn, nhưng là hắn vẫn không có tiến thêm một bước, vẹn vẹn để Quán Nhi xính chút miệng lưỡi nhanh chóng. Nhưng là Quán Nhi lại tựa như rất mê luyến loại trò chơi này, mấy ngày nay trừ bỏ lúc tu luyện, liền đều quấn lấy Phương Mặc, kỹ xảo tiến bộ nhanh chóng, đã nhanh gặp phải Ngũ Độc La Sát chủ nữ. Phương Mặc không có ngăn cản, dù sao hắn cũng cần hóa giải một chút. Chủ thượng, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo thanh âm cung kính. Phương Mặc liếc mắt vẫn như cũ đắm chìm Quán Nhi, thần sắc tự nhiên, thản nhiên nói, "Tiến." Ngay sau đó, cửa bị đẩy ra, Đoan Mục Dạ một mực cung kính đi đến. Đoan Mục Dạ bái kiến chủ thượng. Đoan Mục Dạ cung kính thi lễ một cái. Lúc này Đoan Mục Dạ cũng không có phát hiện dưới bàn có nhi.
Chuyện gì?
Phương Mặc thản nhiên nói.
Chủ thượng, trong đêm lạnh, thuộc hạ cảm thấy chủ thượng khả năng cần một cái làm ấm giường người.
Đoan Mục Dạ thận trọng quan sát đến Phương Mặc sắc mặt. Hắn biết Phương Mặc bên người có một vị tuyệt sắc nữ tử, hẳn không phải là một vị không gần nữ sắc người. Phương Mặc đạm mạc nhìn xem Đoan Mục Dạ, không nói gì. Đoan Mục Dạ thấy thế, không chút do dự, cười định vỗ nhẹ lên bàn tay. Ngay sau đó, liền nhìn thấy hai người thị nữ đỡ lấy một mê man mỹ phụ đi đến.
Hả?
Phương Mặc lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Mỹ phụ một bộ màu trắng cung trang, khuôn mặt xinh đẹp, da trắng nõn nà, lại phối hợp kia mê người dáng người, quả thực chọc người tiếng lòng. Bất quá để Phương Mặc kinh ngạc lại là mê man mỹ phụ nhân chính là Đoan Mục Dạ thân sinh mẫu thân, Quan Nguyệt Quỷ. Phương Mặc quay đầu nhìn về phía một bên Đoan Mục Dạ, ánh mắt thâm thúy. Cái này 15 tuổi thiếu niên lại một lần nữa đổi mới mình đối với hắn nhận biết. Giết minh giết cha, ngay cả mình mẫu thân đều có thể như thế đối đãi. Tâm ngoan thủ lạn, lục thân không nhận.
Tốt, rất tốt.
Hắn rất thưởng thức dạng này người. Phương Mặc khỏe miệng lộ ra một tia đường cong. Giờ khắc này, hắn quyết định chăm chú bồi dưỡng một chút thiếu niên này. Nhìn thấy Phương Mặc lộ ra tiểu dung, Đoan Mục Dạ trong lòng đại định, mắt lộ ra vui mừng. Nhanh, đem người phóng tới trên giường. Đoan Mục Dạ đối hai tên thị nữ ra lệnh. Lúc này Quán Nhi cũng từ dưới bàn đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng, phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho đem khỏe miệng óng ánh cuốn vào trong miệng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Quán Nhi, Đoan Mục Dạ nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Quán Nhi không để ý đến Đoan Mục Dạ kinh ngạc, đôi mắt đẹp liếc mắt trên giường Quan Nguyệt Quỷ, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Đoan Mục Dạ. Đoan Mục Dạ trong lòng căng thẳng, thần sắc có chút bối rối. Cái này máu váy thiếu nữ rõ ràng là Phương Mặc bên người trọng yếu người, mình dạng này đường hoàng tiến hiến sắc đẹp, hiển nhiên đắc tội nàng. Ngay tại Đoan Mục Dạ không biết làm sao thời điểm, Phương Mặc đem Quán Nhi một thanh ôm vào lòng, nhẹ nhàng ma sát nàng nhu gương mặt non nớt, ngẩng đầu đối Đoan Mục Dạ nói ra, chuyên tâm hoàn thành bản tọa giao cho nhiệm vụ của ngươi, bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi.
Là
đại nhân. Đoan Mục Dạ vội vàng đáp.
Tốt, đi đem Ngô Mạc mấy người đều gọi tới.
Phương Mặc khoát khoát tay. Đoan Mục Dạ như được đại xá vội vàng thối lui. Nhìn thấy Đoan Mục Dạ rời đi, Phương Mặc chui tại Quán Nhi cái cổ ở giữa, mê luyến nhẹ người người. Thiếu nữ hương thơm, hắn rất thích. Quán Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tách ra nụ cười hạnh phúc, nàng thích bị chủ nhân như thế sủng ái. Không bao lâu, ngoài phòng vang lên tạp nhạp tiếng bước chân. Ngô Mạc, Úy Trì Đồ cùng Yêu Đồng theo thứ tự đi đến, phía sau cùng đi theo thận trọng Đoan Mục Dạ.
Chủ thượng.
Ngô Mạc thấp giọng nói. Phương Mặc vẫn chưa thỏa mãn từ Quán Nhi sợi tóc ở giữa chậm rãi ngẩng đầu. Ngày mai tiến về Thác Thương Sơn, Úy Trì Đồ, Yêu Đồng, hai người các ngươi theo bản tọa đồng hành.
Vâng, chủ thượng.
Úy Trì Đồ cùng Yêu Đồng cung kính nói.
Ngô Mạc,
có thuộc hạ.
Ngươi tọa trấn một phong thành, kiến tạo huyết trì.
Rõ.
Chủ nhân, vậy ta đâu?
Trong lực Quán Nhi đột nhiên lên tiếng, nước ánh ánh đôi mắt nghi hoặc nhìn Phương Mặc.
Ngươi cũng đồng hành.
Ừ mừng.
Quán Nhi trùng điệp điểm một cái đầu nhỏ, con mắt híp lại thành một đạo ngựa nha. An bài xong đám người về sau, Phương Mặc luốt cái chán, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa giường.
Ngô Mạc, nàng này đưa cho ngươi.
A,
Ngô Mạc sững sờ. Sau lưng Đoan Mục Dạ cũng là hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Phương Mặc vậy mà dự định đem Quan Nguyệt Quỷ đưa cho người khác. Bất quá Đoan Mục Dạ liếc mắt Phương Mặc trong ngực Quán Nhi, cũng liền bình thường trở lại. Mặc dù Quan Nguyệt Quỷ xinh đẹp động lòng người, nhưng là so với Quán Nhi bực này tuyệt sắc, vẫn là kém một bậc.
Chủ thượng, thuộc hạ một mực say mê tại đan đạo, đối với nữ sắc cũng không cảm thấy hứng thú.
Ngô Mạc sắc mặt từng đỏ, liên tục khoát tay.
Ngô, lão tử nhớ kỹ lúc trước ngươi bị tứ phương thành cái gì khoái hoạt lâu kéo vào sổ đen.
Một bên Úy Chỉ Đồ sờ lên đầu, đúng thanh nói.
Ngươi câm miệng cho ta.
Ngô Mạc sắc mặt âm trầm, hung tợn trừng mắt nhìn Úy Chỉ Đồ. Đã từng tứ phương thành kia đoạn kinh lịch, là hắn nghĩ lại mà kinh ký ức.
Úy Chỉ Đồ lộ ra vẻ hậm hực.
Đã như vậy, Yêu Đồng, nàng này đưa ngươi.
Phương Mặc đưa ánh mắt về phía Yêu Đồng, thản nhiên nói.
Yêu Đồng cảm ơn chủ thượng.
Nhìn xem trên giường xinh đẹp phụ nhân, Yêu Đồng hai mắt tỏa ánh sáng. Từ khi rời đi lồng giam chi địa đến nay, hắn liền không còn gần nữ sắc, không nghĩ tới hôm nay chủ thượng vậy mà ban thưởng một vị xinh đẹp như vậy nữ nhân.
Yêu Đồng hận không thể quỳ trên mặt đất cho Phương Mặc đập mấy cái cấu đầu.
Giúp vào Phương Mặc trong ngực Quán Nhi nghe được quyết định này, kích động đem miệng nhỏ nhẹ nhàng tại Phương Mặc trên mặt điểm một cái.
Được rồi, tất cả đi xuống đi.
Phương Mặc đối mấy người tùy ý khoát khoát tay.
Nô Mạc mấy người ứng thanh trở ra, Yêu Đồng cũng đem trên giường Quan Nguyệt Quỷ nâng lên mang đi.
Từ đầu đến cuối, Đoan Mục Dạ đều là mặt mỉm cười, với hắn mà nói, chỉ cần Phương Mặc không cự tuyệt phần lễ vật này, vậy mình dự tính ban đầu liền đạt đến.
Đoan Mục Dạ khả năng chính mình cũng không có ý thức được, từ khi ngồi lên Đoan Mục gia chủ về sau, nội tâm của hắn chỗ sâu ẩn tàng âm u đang không ngừng phóng thích.
Sáng sớm hôm sau, một đạo màu đen lưu quang từ Đoan Mục phủ trực trùng bất tiêu biến mất ở chân trời.
Nô Mạc từ phía trên bên cạnh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đoan Mục Dạ. Chỉ gặp thời khắc này Đoan Mục Dạ chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn cách đó không xa một bộ tản ra kinh khủng thi khí độc nhãn luyện thi.
Đó chính là sát thi.
Phương Mặc vì để phòng vạn nhất, đem nguyên sư cảnh cửu trọng sát thi lưu lại, dù sao Ngô Mạc bây giờ chỉ là nguyên sư cảnh nhị trọng tu vi.
Đừng xem, huyết chỉ kiến tạo như thế nào.
Ngô Mạc lạnh như băng nói.
Nha.
Ngô đại nhân, ao máu kia quá mức khổng lồ, lại thêm ở vào dưới mặt đất. Tiến trình có chút chậm chạp.
Đoan Mục Dạ trầm giọng nói.
Ta chỉ cấp ngươi nửa tháng thời gian, nếu không.
Ngô Mạc mặt không thay đổi liếc mắt Đoan Mục Dạ, quay người rời đi.
Cách đó không xa sát thi quay tròn ánh mắt nhìn Đoan Mục Dạ, sau đó theo sát Ngô Mạc mà đi.
Kia là Phương Mặc ra lệnh cho nó.
Nửa.
nửa tháng sau nhất định xây xong huyết trì. Đoan Mục Dạ nhìn phía xa bóng lưng, chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Chương 298,
an cấp trời xanh cung mây, vạn dặm cung mây.
Một đạo màu đen lưu quang xẹt qua chân trời. To lớn vương trên thuyền, Phương Mặc đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc. Úy Trì Đồ cùng Yêu Đồng ở sau lưng hắn đứng lặng yên, một bên còn đứng lấy vị lão giả tóc trắng, Thiên Toán Tử. Thiên Toán Tử nhìn về phía trước cái kia đạo đỏ sẫm thân ảnh, trong ánh mắt mang theo thật sâu ý sợ hãi. Hắn tại tu hành giới đông tránh cây. Không, là sơ soạn lần mò nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành một đôi biết người đích tuyệt nhãn. Nhưng hắn lại nhìn không thấu Phương Mặc đoàn người này căn nguyên. Cầm cái kia khôi ngô cự hán tới nói, nhục thể cường độ rõ ràng chính là một thể tu, thế nhưng là toàn thân lại tản ra nồng đậm đến cực điểm thi khí. Còn có cái kia người mặc màu váy tuyệt sắc thiếu nữ, mặc dù cho người ta một loại tinh khiết thanh tịnh hồn nhiên cảm giác, nhưng là không biết có phải hay không ảo giác của mình, hắn mơ hồ người được thiếu nữ trên thân quanh quẩn lấy một tia như ẩn như hiện thi khí, cực kỳ cổ quái. Về phần cái kia bị đám người này xưng là chủ thượng đỏ sẫm thân ảnh, Thiên Toán Tử lại không dám tưởng tượng. Một ánh mắt liền có thể để cho mình như rơi cựu, trình độ kinh khủng có thể nghĩ. Đáng sợ nhất là những người này trên thân đều tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí, giống như thực chất. Điều này càng làm cho Thiên Toán Tử lâm vào thật sâu kinh nghi bên trong. Hắn cố gắng nhớ lại lấy trong đầu đã biết những tu sĩ kia, ý đồ dò số chỗ ngồi, lại không thu hoạch được gì. Thiên Toán Tử, khoảng cách Thác Thương Sơn còn cần bao lâu? Phương Mặc cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: "Công tử, chúng ta lại có 7 ngày liền có thể đến Nham Thành, thông qua truyền tống trận, liền có thể trực tiếp truyền tống đến Thác Thương Sơn hạ mở đất Thương Thành." Thiên Toán Tử cung kính nói. "Truyền tống trận?" Phương Mặc con ngươi hơi co lại, ánh mắt chỗ sâu toát ra một vòng chấn kinh. Hắn từng tại Vạn Thi Tông trong điện tịch thấy qua liên quan tới truyền tống trận ghi chép, cùng không gian quyển trục tác dụng, khác biệt chính là truyền tống trận không phải ngẫu nhiên truyền tống, là xác định vị trí truyền tống, mà lại truyền tống khoảng cách cũng không phải không gian quyển trục có thể so sánh. Đáng tiếc trong điện tịch nói truyền tống trận bố trí chi pháp sớm đã thất truyền. Không nghĩ tới cái này Tiên Bắc vực lại còn có truyền tống trận. Một bên Yêu Đồng cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hiển nhiên hắn cũng biết truyền tống trận, chỉ có ý chỉ đổ một mặt mở mịt. "Công tử, truyền tống trận thế nào?" Thiên Toán Tử phát giác được Phương Mặc dị dạng, có chút nghi ngờ hỏi. Lúc này hắn còn chưa không có ý thức được Phương Mặc một đoàn người vốn không thuộc về Thiên Bắc vực. "Không có gì." Phương Mặc khôi phục lại bình tĩnh, khẽ lắc đầu. "Đúng rồi, có phải hay không lớn hơn một chút thành trì bên trong đều có truyền tống trận?" Nghe nói như thế, Thiên Toán Tử trong lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng vẫn là giải thích nói: "Công tử, truyền tống trận bố trí cùng giữ gìn cần hao phí đại lượng tài nguyên, bởi vậy có truyền tống trận thành trì cũng không nhiều. Tỷ như cái này đấu cùng cửa cảnh nội, cũng chỉ có 10 tòa truyền tống trận, phân biệt ở vào thập đại thành trì bên trong." Phương Mặc khẽ bước cằm, lộ ra một tia hiểu rõ, mở miệng nói một chút cái kia Nham Thành. Thanh âm của hắn đột nhiên im bặt mà dừng, hai con ngươi nhắm lại nhìn về phía trước, chỉ gặp một chiếc cự hình phi thuyền bắt ngang tại tiền phương của bọn hắn, chặn đường đi. Cự hình phi thuyền bên trên, hơn 10 vị khuôn mặt hung hãn nam tử tốc nhiên nhi lập, cầm đầu nam tử đầu chọc mặt mũi tràn đầy đưa hãn, ánh mắt bén nhế. Kẻ đến không thiện. Thấy tình cảnh này, Phương Mặc cũng không nói lời nào. Các ngươi là ai? Vì sao cản đường? Yêu Đồng nhíu mày, tiến lên một bước chất vấn. Giao ra nhẫn chữ vật, thả các ngươi bất tử. Tên kia nam tử đầu chọc lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Yêu Đồng sắc mặt đột nhiên âm trầm. Phương Mặc trong mắt thì lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thú vị, vậy mà đụng phải ăn cướp. Các ngươi là cái gì, dám đánh cướp lao tử? Úy Trì Đồ đạp thật mạnh trước một bước, hung tợn trừng mắt nam tử đầu trọc, đồng thời một cỗ cường đại khí tức từ Úy Trì Đồ thể nội bắn ra. Hừ, chỉ là một cái nguyên sư cảnh tứ trọng gia hỏa, thật sự là không biết sống chết. Nam tử đầu trọc hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra khinh thường. Đã như vậy, một tên cũng không để lại. Nam tử đầu trọc vung tay lên, sau người kia mười mấy tên nam tử nguyên lực trong nháy mắt bộc phát, phô thiên cái địa, quét sạch thương khung. Những cái kia hung hãn nam tử vậy mà tất cả đều là nguyên sư cảnh tu vi. Thấy tình cảnh này, Úy Trì Đồ cùng Yêu Đồng hai người hai con ngươi nhắm lại, trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, chỉ có Thiên Toán Tử sắc mặt trắng bệnh, sợ xanh mặt lại. Mặc dù hắn biết Phương Mặc mấy người không đơn giản, nhưng là đối diện thế nhưng là mười mấy tên nguyên sư cảnh. Xong, chết đề xong, ăn lão tử một quyền. Ngay tại Thiên Toán Tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng thời điểm, Úy Trì Đồ hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, đánh phía đối diện phi thuyền. Yêu Đồng cũng không cam chịu yếu thế, trong nháy mắt hóa thành một tôn cự nhân, theo sát phía sau. Phương Mặc vẫn như cũ đứng chắc tay, thần sắc đạm mạc. Đã một lòng muốn chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đối diện một nguyên sư cảnh ngũ trọng tu sĩ khẽ quát một tiếng, phóng lên tận trời, toàn thân thanh quang lấp lóe, đón nhận Úy Trì Đồ. Còn lại tu sĩ thấy thế, cũng không có lại ra tay, dù sao một nguyên sư cảnh ngũ trọng đủ để ngược sát nguyên sư cảnh tứ trọng tu sĩ. Về phần một cái khác nguyên sư cảnh tam trọng người đùn, không nhìn thẳng. Nhưng một màn kế tiếp, lại chấn kinh tất cả mọi người. Bành! Tên địa nguyên sư cảnh ngũ trọng tu sĩ trong nháy mắt liền bị oanh thành đầy trời thịt nát. Cái này, đám kia nguyên sư cảnh tu sĩ trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem một màn này. Liền ngay cả dẫn đầu nam tử đầu chọc đều nhíu mày. Một nguyên sư cảnh ngũ trọng tu sĩ bị nguyên sư cảnh tứ trọng tu sĩ một quyền đánh thành thịt nát. Gia hỏa này có chút cổ quái. Mọi người ở đây thất thần thời khắc, một tiếng ầm vang, Úy Trì Đồ đập ầm ầm tại đối diện trên bong thuyền. Từng đạo vết rách từ Úy Trì Đồ dưới chân bong thuyền lan tràn ra. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn, Yêu Đồng gần cao 5 mét cự hóa thân thể cũng rơi vào Úy Trì Đồ bên cạnh. "Đến, để lão tử từng cái đem các ngươi nện thành thịt nát." Úy Trì Đồ lắc lắc trên nắm tay vừa rồi dính ngay cả bắp thịt, đối trung quanh tu sĩ uống thanh nói: "Muốn chết?" Vừa mới nói xong, ba tên nguyên sư cảnh ngũ trọng hung hãn nam tử từ ba phương hướng nhào về phía Bí Chỉ Đồ. Không có hoa lệ nguyên thuật, chỉ có ba đạo gió táp bình quyền, không khí đều bị đè ép ông ông tác hưởng. Bí Chỉ Đồ mặt không đổi sắc, đen nhánh nắm đấm lôi cuốn lấy từng sợi thi khí, đánh phía một người trong đó. Người kia thấy thế, sắc mặt ngưng tụ, toàn thân nguyên lực phun trào, huy quyền cánh tay trong nháy mắt bành trướng gấp đôi, nổi gân xanh. Bành! Hai quyền tấn công, tiếng như sấm rền. Không có chút nào ngoài ý muốn, người kia cánh tay ngay tiếp theo nửa người bị vành thành bã vụn. Ầm. Lúc này hai người khác năm đấm đánh vào Bí Chỉ Đồ phía sau lưng. Bí Chỉ Đồ thân thể hơi chấn động một chút. Sau lưng hai người kia hai mắt trợn lên, liếc nhau, đầy mắt không thể tin. Bọn hắn một quyền này thật giống như đánh vào vạn năm huyền thiết phía trên, cứng rắn vô cùng. Làm sao có thể? Gia hỏa này nhục thân cường độ làm sao có thể khủng bố như vậy? Tại hai người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng lúc, Bí Chỉ Đồ một tay một cái, cầm hai người đầu, đem hai người nhấc lên. A, cứu ta. Hai người chỉ cảm thấy đầu bị một đôi thiết thủ chăm chú bóp chặt, đau diện mục dữ tợn. Mau thả bọn hắn. Trung quanh nguyên sư cảnh tu sĩ có chút sợ ném chuột vỡ bình, nổi giận nói: "A quá." Úy Chỉ Đồ trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Một giây sau, hai tiếng lột ngạt bạo liệt thanh âm vang lên, máu bạch chi vật bốn phía bay ra. Đây chính là gây lão tử hạ trạng. Chương 299, Tư Không Luyện chương 299, Tư Không Luyện Úy Chỉ Đồ hai tay dính đầy đỏ trắng ô huế, sắc mặt xâm nhiên, hai cố không đầu thi thể lặng lặng nằm tại bên chân của hắn, máu tươi quất quất. Khủng bố như thế máu tanh một màn, để trung quanh một đám tu sĩ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn không phải không giết qua người, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua máu tanh như thế bạo ngược thủ đoạn. Trong lúc nhất thời không người dám tiến lên. Phương Mặc xa xa nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên. Không uổng công mình tại thằng ngu này trên thân hao tốn nhiều như vậy tâm huyết, bây giờ Úy Chỉ Đồ đã bắt đầu lộ sắc thành chân chính thiên tiêu. Thiên toán tử. Phương Mặc nhàn nhạt kêu một tiếng. A, công tử. Xa xa nơi hẻo lánh bên trong, tóc trắng xốc xếp thiên toán tử sợ hãi rụt rè lên tiếng. Quay lại đây. Phương Mặc liếc mắt thiên toán tử, nhíu mày. A, là. Nơi hẻo lánh bên trong thiên toán tử sắc mặt tái nhợt, lảo đảo nghiêng ngã đi vào Phương Mặc bên người. Bản tọa hỏi ngươi, nhưng hiểu rõ thể tu. Phương Mặc nhìn thoáng qua thiên toán tử, thản nhiên nói, thể tu. Thiên toán tử khẽ giật mình, hắn nghĩ mãi mà không rõ làm sao Phương Mặc đột nhiên hỏi cái này vấn đề, nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật trả lời, công tử, trong giới tu hành, thể tu cũng không nhiều, chủ yếu là thể tu tu luyện quá mức hà khắc khổ, rất nhiều người vô pháp tiếp nhận loại kia nhục thể rèn luyện thống khổ. Nguyên nhân chính là như thế, cùng giai bên trong bình thường tu sĩ rất ít là thể tu đối thủ, nhất là một chút cường đại thể tu, càng là đại nghị lực người, tương đương kinh khủng. Nói, thiên toán tử ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Phương Mặc khẽ bước cằm, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện phi thuyền, như có điều suy nghĩ. Một bên khác, tên kia nam tử đầu chọc sắc mặt âm trầm mắt nhìn đám kia co vòi tu sĩ, lạnh lùng nói, một đám đồ vô dụng, tránh ra. Nói, nam tử đầu chọc đẩy ra trước người mấy tên tu sĩ, chậm rãi đi đến Úy Chỉ Đồ trước mặt. Nam tử đầu chọc mặc dù cũng là dáng người khôi ngô, khác hẳn với thường nhân, nhưng là tại cao hơn 3 mét Úy Chỉ Đồ trước mặt, vẫn như cũ có vẻ hơi đơn bạc gầy yếu. Giáp băng. Nam tử đầu chọc vặn mèo đốn éo cái cổ, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Úy Chỉ Đồ. Thân là thể tu, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt cự hán này thể nội ẩn chứa lực bộ phát lượng, nhưng cổ quái là cố lực lượng kia nương theo lấy nồng đậm thi khí. Mặc kệ ngươi có gì đó cổ quái, gặp được ta là bất hạnh của ngươi. Tiểu chọc đầu, đừng nói nhảm, có thể đụng tới lao tử là ngươi mộ tổ bước lên khói đen. Đang khi nói chuyện, Úy Chỉ Đồ vung lên bầm đen nắm đấm đánh tới hướng nam tử đầu chọc mặt. Muốn chết. Nam tử đầu chọc hừ lạnh một tiếng, đưa tay một quyền nên đón tiếp lấy. Bành. Hai người vừa chạm liền tách ra, đám người chỉ cảm thấy dưới chân phi thuyền lung lay, thoáng qua liền mất. Nam tử đầu chọc không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Trái lại Úy Chỉ Đồ đứng không vững, đang rút lui mấy bước, lập tức phân cao thấp. Không hổ là Tư Không thiếu gia, giá hỏa này chết chắc. Nhất định. Trung quanh hợp thời vang lên định nọt thanh âm, bất quá nam tử đầu chọc lại mắt điếc hai ngơ, chăm chú nhìn Úy Chỉ Đồ, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm trọng. Không có người phát hiện nam tử đầu chọc trong tay áo, bàn tay của hắn tại run nhẹ nhẹ. Rất tốt, lão tử phải nghiêm túc. Úy Chỉ Đồ lắc lắc cổ tay, ánh mắt sáng rực nhìn xem nam tử đầu chọc. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có thể tại đục thân cường độ bên trên cùng mình cân sức ngang tài gia hỏa, trong lúc nhất thời lại có chút gặp nhau hận muộn cảm giác. Mà đối mặt dạng này gặp nhau hận muộn gia hỏa, phương thức tốt nhất chính là đem nó sinh sinh nệ chết, lấy đó kính ý chỉ gặp Úy Chỉ Đồ song quyền mạnh nắm, một cỗ nồng đậm đến cực điểm thi khí từ thể nội tuôn ra, toàn thân hắn hở ra giữ tận cơ bắp, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa bành trướng. Theo mấy đạo quần áo xe rách thanh âm vang lên, Úy Chỉ Đồ hình thể tăng lớn một vòng, phối hợp toàn thân răng khắp nơi cầu gân cơ bắp, đơn giản chính là một đầu người sống sờ sờ hình quái vật. Liền ngay cả Úy Chỉ Đồ dưới chân bong thuyền đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Nhìn thấy thời khắc này Úy Chỉ Đồ, một người tu sĩ âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, tự lẩm bẩm. Người chung quanh cũng đều sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi không thôi. Ngươi quả nhiên có gì đó quái lạ. Nam tử đầu chọc người trong không khí nồng đậm thi khí, hai con ngươi nhắm lại. Bất quá cũng dừng ở đây rồi, nhớ kỹ, ngươi là chết tại ta Tư Không Luyện trên tay. Vừa mới nói xong, một cỗ cường đại khí tức từ thể nội ầm vang bộc phát, xông thẳng tới chân trời. Nguyên sư cảnh bắt trọng. Tư Không Luyện. Hắn lại chính là Tư Không Luyện. Nơi xa thiên toán tử sắc mặt tái nhợt, là Thất Thanh. Cái này Tư Không Luyện rất có địa vị. Phương Mặc liếc mắt thất thố thiên toán tử, nhíu mày. Công tử, cái này Tư Không Luyện chính là một thể tu, mặc dù nguyên sư cảnh bắt trọng cảnh giới, nhưng là truyền ngôn rất nhiều nguyên sư cảnh cựu trọng tu sĩ đều không phải là đối thủ. Mà lại người này làm nhiều việc ác, thường xuyên làm chút giết người đoạt bảo sự tình, tại trong giới tu hành có thể nói là tiếng xấu lan xa. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng phải tên sát tinh này, ai? Nói đến đây, Thiên Toán Tử thở dài một hơi, sắc mặt hơi bại. Liền xem như thể tu, cũng chỉ bất quá là nguyên sư cảnh mà thôi, những tông môn kia mặc kệ a. Phương Mặc có chút nghi hoặc nhìn Thiên Toán Tử. Công tử, người có chỗ không biết, cái này Tư Không Luyện cũng không đáng sợ, đáng sợ là hắn, nghĩa phụ của hắn. Thiên Toán Tử thanh âm có chút run rẩy. Ai? Tư Không Chấn. Tư Không Chấn. Phương Mặc thấp giọng lặp lại. Công tử, Tư Không Chấn là nguyên vương cảnh cựu trọng thể tu cường giả, loại tầng thứ này cường giả, liền xem như mấy đại tông môn cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Thiên Toán Tử lắc đầu, một mặt sinh không thể luyến. Nguyên vương cảnh cựu trọng. Phương Mặc nhìn phía xa Tư Không Luyện, ánh mắt thâm thúy. Ngay tại lúc đó, ôi! Theo Tư Không Luyện một tiếng gào thét, toàn thân hắn điện quang lưu chuyển, cơ bắp bắt đầu mắt trần có thể thấy run rẩy dữ dội. Từng đầu giữ tận mạch máu từ dưới làn da hiện hiện, có thể thấy rõ ràng, phảng phất muốn thấu thể mà ra. Bình một tiếng, Tư Không Luyện áo chống rông vỡ nát, cơ bắp hở ra, điện quang lấp lóe, vô số đầu tơ máu cùng hồ quang điện giao thoa, không ngừng rung động, giống như vật sống, để cho người ta dùng mình. Cho lão tử chết! Thanh âm như sấm vang lên, tùy theo mà đến là ý chỉ đồ kia bầm đen quả đấm to lớn. Không khí bù bù, thi khí cuồn cuộn. Những nơi đi qua, ngay cả trong không khí đều lưu lại một đạo thật sâu màu đen quyền ấn. Uy thế đáng sợ như vậy, để đám người sắc mặt đại biến. Vạn Lôi Quyền. Tư Không Luyện gào thét một tiếng, vô số điện quang lửa cung tụ tập tại trên nắm tay, đánh phía Ý Chỉ Đồ. Không gian vặn mèo, lôi quang lấp lóe. Bầu trời tại thời khắc này đều trở nên tối mở. Oanh! To lớn sóng xung kích trực tiếp đem toàn bộ phi thuyền bao phủ. Phi thuyền bên trên phòng ngự trận pháp bị trong nháy mắt phá hủy, hai tầng cao buồng nhỏ trên tàu bị trực tiếp san bằng. Liền ngay cả phi thuyền bên trên một tầng bong thuyền đều bị toàn bộ tung bay, lộ ra phía dưới tối tăm quang. Đợi cho dư ba tan hết, to lớn phi thuyền bên trên một mảnh hỗn độn. Thuyền thủ phế tích bên trong, nằm mấy tên hôn mê tu sĩ, về phần những người khác đều đã rớt xuống vạn dặm không trung. Hai người địa phương chiến đấu càng là lộ ra một cái hố cực lớn. Cái hố bên trong, Tư Không Luyện tóc hai bù xù, miệng lớn thở hào hẹn. Ha ha, đã nghiền, đến, chúng ta tiếp tục. Úy Chỉ Đồ lao đi khỏe miệng máu tươi, một thanh đánh dụng trên người gỗ vụn, chậm rãi đứng lên. Chương 300, thu phục Tư Không Luyện. Chương 300, thu phục Tư Không Luyện. Tư Không Luyện nhìn xem lung la lung lay đứng lên Úy Chỉ Đồ, sắc mặt tái xanh. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai? Rõ ràng là nguyên sư cảnh tứ trọng tu vi, vậy mà so nguyên sư cảnh cửu trọng gia hỏa còn khó dây hơn. Phải biết mình vừa rồi một quyền kia, coi như bình thường nguyên sư cảnh cửu trọng tu sĩ cũng không dám đón đỡ, nhưng trước mắt này gia hỏa nhưng thật giống như người không việc gì đồng dạng. Không được, không thể lại đánh. Tư Không Luyện dư quan quét qua, tiếp tục đánh xuống, mình cái này phi thuyền liền phải triệt để báo hỏng. Mặc dù mình không quan tâm một cái chỉ là phi thuyền, nhưng là Tư Không Luyện theo bản năng liếc mắt nơi xa u ám quang, thần sắc âm tình bất định. Bành! Một giây sau, Tư Không Luyện cả người bay rất ra ngoài. Hừ, cùng lao tử đánh nhau còn dám thất thần, thật sự là thiếu nệ. Úy Chỉ Đồ đối trên đất Tư Không Luyện lung lay trong tay nằm đấm, hừ lạnh một tiếng. Ngươi! Tư Không Luyện bụng mặt, hung tợn trừng mắt nhìn Úy Chỉ Đồ. Ngươi cái gì ngươi, tiểu trong đầu, lại ăn láo tử một quyền. Chờ một chút. Khẩn yếu con đầu, Tư Không Luyện đưa tay đánh gãy muốn xuất thủ lần nữa Úy Chỉ Đồ. Hả? Bị lao tử đánh sợ. Úy Chỉ Đồ ánh mắt hổ nghi đánh giá Tư Không Luyện. Nghe nói như thế, Tư Không Luyện sắc mặt xanh xám, thở sâu, cố gắng bình phục hạ sắp bộc phát cảm xúc. Hôm nay ta nhận thua, dừng ở đây đi, mau từ trước mặt ta biến mất. Tư Không Luyện lạnh lùng nói. Cái gì? Úy Chỉ Đồ nao nao, có chút không có kịp phản ứng. Tiểu trong đầu, ngươi có phải hay không bị lao tử nện tròn váng? Nghe thấy lời ấy, Tư Không Luyện nắm chặt song quyền, nhìn chòng chọc vào Úy Chỉ Đồ, không nói một lời. Cái này hỗn đản, nếu như không phải mình chuyện quan trọng mang theo, có chỗ cố kỵ, hôm nay nói cái gì đều muốn giết ra hòa này. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Tư Không Luyện cắn răng nghiến lợi nhìn xem Úy Chỉ Đồ, thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp. Lão tử cân nhắc ngươi tổ tiên, cho lão tử chết. Úy Chỉ Đồ vung lên nổi đất lớn nắm đấm đánh tới hướng Tư Không Luyện. Tư Không Luyện thấy thế, sắc mặt khó coi. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế được một tức lại muốn tiến một thước gia hỏa. Mình đã nhận thua, gia hỏa này lại còn không buông tha, quả thực là khinh người quá đáng. Đủ rồi. Ngay tại Tư Không Luyện chuẩn bị buông tay đánh cược một lần thời điểm, cái hô phía trên truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Theo thanh âm rơi xuống, Úy Chỉ Đồ thế công im bặt mà dừng. Tư Không Luyện thấy thế, âm thầm thở dài một hơi, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái hố bên cạnh xuất hiện một vị mặt không thay đổi lãnh tuấn nam tử. Chủ thượng. Úy Chỉ Đồ một mặt cung kính. Nghe nói như thế, một bên Tư Không Luyện con ngươi đột nhiên rụt lại. Chủ thượng, quái thai này vậy mà gọi cái này lãnh tuấn nam tử chủ thượng, các người rốt cuộc là ai? Tư Không Luyện con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Mặc, trầm giọng nói. Hắn phát hiện không chỉ có không cách nào từ lãnh tuấn nam tử trên thân cảm giác được bất kỳ khí tức gì, mà lại mình đáy lòng còn dâng lên một tia mãnh liệt tim đập nhanh. Cái này khiến Tư Không Luyện có chút bất an. Chúng ta là ai, ngươi không cần biết, bản tọa đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. A không, chuẩn xác mà nói, bản tọa là đối ngươi nghĩa phụ cảm thấy hứng thú. Phương Mặc cư cao lâm hạ nhìn xem Tư Không Luyện, khẽ cười nói. Ừ, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, cũng dám xách nghĩa phụ ta. Tư Không Luyện lạnh lùng nói. A, phải không? Phương Mặc nhàn nhạt liếc mắt Tư Không Luyện, năm ngón tay khẽ nết. Một giây sau, Tư Không Luyện sắc mặt đại biến. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ uy thế kinh khủng giáng lâm, đem toàn thân mình giam cầm không thể động đậy. Ngay sau đó, thân thể của hắn giống như đè tuyến như tượng gỗ, một chút xíu thăng lên cái hố. Nguyên Vương cảnh. Tư Không Luyện ánh mắt bên trong rốt cục lộ ra một vẻ bối rối. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mặt nam tử trẻ tuổi này vậy mà lại là Nguyên Vương cảnh. Ngươi đến tụt cùng là ai? Ngươi dám đụng đến ta, ngươi không sợ nghĩa phụ ta giết ngươi? Tư Không Luyện nhìn xem trước mặt Phương Mặc, nghiêm nghị chất vấn. Ồn ào. Phương Mặc cong ngón búng ra, một đầu dài nhỏ huyết sắc xúc tu đống nhiên quấn ở Tư Không Luyện trên cổ. Càng quấn càng chặt. Ôi, ôi. Tư Không Luyện sắc mặt đỏ lên, trong cổ họng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Cái này, xa xa Thiên Toán Tử nhìn xem một màn này, khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hung danh hiển hách Tư Không Luyện vậy mà tại Phương Mặc trong tay không có lực phản kháng chút nào. Hiện tại, bản tọa cho ngươi hai loại lựa chọn. Phương Mặc mặt mỉm cười nhìn xem thống khổ dãy rủa Tư Không Luyện. Sinh, vẫn là chết? Sống. Sống. Tư Không Luyện mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Phương Mặc, gian nan mở miệng. "Ân, rất tốt, ngươi làm một cái lựa chọn chính xác." Phương Mặc trên mặt lộ ra một tia tán thưởng tiêu dung. Ngay sau đó, đầu kia huyết sắc xúc tu biến mất không thấy gì nữa. Khu khụ. Tư Không Luyện từng ngụm hô hấp lấy không khí, khắp khuôn mặt là sống sót sau hai nạn biểu lộ. Vừa mới trong nháy mắt đó, là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất khoảng cách tử vong như thế gần. "Ta sai rồi, ta nguyện ý dâng lên tất cả thân gia, cầu ngươi thả qua ta đi." Tư Không Luyện ánh mắt sợ hãi nhìn xem Phương Mặc, thanh âm bên trong tràn đầy cầu xin. Nguyên Vương cảnh tu sĩ hắn không phải không gặp được, khiếp sợ hắn nghĩa phụ Tư Không Chấn hung dành, dĩ vãng gặp phải những cái kia Nguyên Vương cảnh tu sĩ cũng không dám lấy chính mình thế nào, liền ngay cả những tông môn kia đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn chưa từng đụng phải Phương Mặc hung tàn như vậy Nguyên Vương cảnh, hắn nghĩa phụ tên tuổi đều không tốt xử. Sớm biết như thế, hắn tuyệt sẽ không đến trêu chọc cái này kinh khủng gia hỏa. Giờ phút này, Tư Không Luyện hối hận phát điên. Đối với thân gia của ngươi, bản tọa không hứng thú. Phương Mặc mỉm cười lắc đầu. Kia, vậy ngươi muốn cái gì? Ngươi cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đi xử lý. Tư Không Luyện một mặt vội vàng nhìn xem Phương Mặc. Bản tọa muốn ngươi hồn hỏa. Phương Mặc nói khẽ. Lời này vừa nói ra, Tư Không Luyện sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi, khinh người quá đáng. Ngươi thật không sợ nghĩa phụ ta giết ngươi à? Tư Không Luyện nhìn về phía Phương Mặc, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Dâng lên hồn hỏa mang ý nghĩa mình mất đi tự do, bị quản chế tại người. Đây đối với Tư Không Luyện tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đã không nguyện ý, vậy ngươi liền đi chết đi. Phương Mặc mặt không thay đổi phất phất tay, Tư Không Luyện lần nữa ngã tiến cái hố, cả người đập đầm ầm tại Úy Trì Đồ dưới chân. Úy Trì Đồ, cho ngươi 30 hơi thở thời gian, bản tọa muốn nhìn thấy một đám thịt nát. Phương Mặc thanh âm bên trong không có một tia tình cảm. Chủ thượng, không cần dùng lâu như vậy, 20 hơi thở liền đủ. Hắc hắc. Úy Trì Đồ vặn mèo đố néo cổ tay, một mặt âm hiểm cười nhìn xem trên đất Tư Không Luyện. Nhìn xem Úy Trì Đồ kia kinh khủng tiểu dung, Tư Không Luyện sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chờ một chút, ta nguyện ý dâng ra hồn hỏa. Cuối cùng không chịu nổi sợ hãi tử vong, Tư Không Luyện ngửa đầu đối Phương Mặc hô to. Cái hố bên cạnh, Phương Mặc đứng chắc tay. Bên cạnh đứng đấy Úy Trì Đồ, Tư Không Luyện cùng mới từ trong hôn mê thức tỉnh yêu đồng. Bản tọa tiếp xuống tiến về Nham Thành, tạm thời không cần đến ngươi, cần thời điểm, bản tọa sẽ truyền âm ngươi. Đang khi nói chuyện, Phương Mặc lấy ra một viên truyền âm phủ. Chủ thượng. Tư Không Luyện thanh âm có chút khó chịu, hiển nhiên không có quen thuộc danh xưng như thế này. Hả? Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía Tư Không Luyện. Chủ thượng, kỳ thật thuộc hạ cũng là muốn tiến về Nham Thành. Nói, Tư Không Luyện nhìn thoáng qua phía dưới u ám quang. Chương 301, Thạch Hân Hà chương 301, Thạch Hân Hà nguyên lai Nham Thành thành chủ Thạch Phong có được một viên trời tôi thạch. Khối đá này đối với rèn luyện thân thể, cô đọng gân cốt, tác dụng cực lớn. Đôi này thể tu giả tới nói, không khác vật trời ban. Làm sao trời tôi thạch chính là phụ thành chủ lịch đại vật truyền thừa, chưa từng mượn tại ngoại nhân tu luyện. Bởi vậy Tư Không Luyện dùng 2 tháng, rốt cục tìm được cơ hội, bắt lấy Thạch Phong nữ nhi, muốn bước đi vào khuôn khổ. Đáng tiếc cũng coi như hắn không may, cái này chạy tới Nham Thành trên đường, vừa vặn đụng phải Phương Mặc phi thuyền. Nhìn thấy như thế xa hoa phi thuyền, Tư Không Luyện nhịn không được ngửa tay, muốn cướp bóc một phen, sau đó, liền không có sau đó. Trời tôi thạch. Phương Mặc nhẹ giọng tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hứng thú. Một bên ba người thấy thế, thần sắc cung kính, không dám đánh nhiễu. Nói như vậy, Nham Thành thành chủ nữ nhi ngay tại phía dưới. Phương Mặc ánh mắt nhìn về phía dưới u ám quang. Đúng vậy chủ thượng, trong khoang chính là Nham Thành thành chủ Thạch Phong nữ nhi, Thạch Hân Hà. Tư Không Luyện thấp giọng nói. Nghe vậy, Phương Mặc ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói. Thật lâu. Được rồi, ngươi rời đi trước đi. Phương Mặc đối Tư Không Luyện khoát tay áo. "Rõ." Tư Không Luyện cúi người hành lễ, sau đó lấy ra một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Lập tức Phương Mặc thần sắc đạm mạc đi tới u ám trong khoang. Khoang lờ mờ, nhưng cái này ảnh hưởng chút nào không đến Phương Mặc, chỉ gặp hắn chậm rãi đi vào một chỗ trước của phòng, nhẹ nhàng phất tay, cửa phòng ứng thanh mà ra. Một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc chạm mặt tới, Phương Mặc nhíu mày. Nhìn chung quanh căn phòng một chút, hắn đem ánh mắt dừng lại tại cách đó không xa nơi hẻo lánh. Một nữ tử áo trắng không nhúc nhích co quắp tại trên mặt đất, sợi tóc lộn xộn, thấy không rõ tướng mạo. Phương Mặc chậm rãi đi đến bên cạnh, ngồi xổm người xuống, dùng tay treo chọc một chút nữ tử tóc dài. Xốc xếp dưới sợi tóc là một trương dịu dàng động lòng người tú mỹ khuôn mặt, phía trên còn mang theo 2 đạo rõ ràng bệnh nước mắt, hiển nhiên nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Ừm. Trên giường nữ tử từ từ mở mắt, trải qua hơn hơi thở mờ mịt về sau, sắc mặt nàng đại biến, đột nhiên ngồi dậy. ngươi là ai? Thạch Hân Hà kinh hô một tiếng, thần sắc sợ hãi nhìn xem bên giường một đạo lạ lẫm thân ảnh. Ngươi đã tỉnh? Phương Mặc thản nhiên nói. Ngươi là ai? Nơi này là địa phương nào? Thạch Hân Hà lần nữa hỏi thăm, một đôi mắt đẹp cảnh giác đánh giá cả phòng. Mình không phải bị Tư Không Luyện cầm tù tại phi thuyền lên sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Trước mắt người này là ai? Liên tiếp nghi vấn phun lên trong lòng của nàng. Không nên kích động, là ta đưa ngươi từ Tư Không Luyện trong tay cứu lại, ngươi bây giờ rất an toàn. Phương Mặc ngữ khí ôn hòa, để cho người ta như một xuân phong. Thật sao? Thạch Hân Hà nhìn xem trước mặt Phương Mặc, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Tư Không Luyện thế nhưng là tu hành giới hung danh hiển hách chi đồ, càng là ỷ vào nghĩa phụ Tư Không Chấn hoành hành bá đạo, người trước mắt này vậy mà có thể tại Tư Không Luyện trong tay đem mình cứu được. Đương nhiên. Phương Mặc mặt mỉm cười nhẹ nói. Nghe nói như thế, Thạch Hân Hà thần sắc buông lỏng, vậy mà vui đến phát khóc. Làm thành chủ chi nữ, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua một tia bị khuất. Lần này bị Tư Không Luyện cầm tù tại tối tăm không ánh mặt trời quang, mặc dù không có nhận cái gì xâm hại, nhưng vẫn như cũ cho nàng lưu lại không thể xóa nhòa sợ hai bóng ma. Phương Mặc ở một bên lặng lặng mà nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ Thạch Hân Hà, không nói gì. Đa tạ công tử ân cứu mạng, công tử theo ta về Nham Thành, Hân Hà nhất định khiến phụ thân hảo hảo báo đáp ngươi. Thạch Hân Hà một mặt cảm kích nhìn Phương Mặc. Nham Thành bản tọa khẳng định sẽ đi, bất quá trước đó cần ngươi làm một chuyện. Phương Mặc nói khẽ. Công tử thỉnh giảng. Thạch Hân Hà không chút nghĩ ngợi nói. Lúc này Thạch Hân Hà đã đem Phương Mặc coi như ân nhân cứu mạng, buông xuống phòng bị. Thần phục bản tọa. Cái gì? Thạch Hân Hà thần sắc khẽ giật mình, có chút nghi hoặc nhìn Phương Mặc. Đưa ngươi hồn hỏa giao cho bản tọa. Phương Mặc chậm rãi lặp lại một câu. Ngươi? Thạch Hân Hà biểu lộ cứng đờ, trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Mặc. Đột nhiên như thế đảo ngược, để Thạch Hân Hà có chút không biết làm sao. Không muốn sao? Phương Mặc thản nhiên nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Thạch Hân Hà có chút kinh hoàng thất sắc. Chủ nhân của ngươi. Phương Mặc nét miệng lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng nụ cười này ở trong mắt Thạch Hân Hà, giống như kiểu ác ma, để trong nội tâm nàng phát lạnh. Không nghĩ tới mình vừa ra ổ sói, lại vào miệng quặng. Ta là Nham Thành thành chủ chi nữ, ngươi nếu là dám đụng đến ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Hân Hà lông mày đứng đấy, thanh sắc câu lệ, ý đồ dùng phụ thân nàng tên tuổi dọa lùi Phương Mặc. Bản tọa không thích nhất người khác uy hiếp ta, đã như vậy, bản tọa ngược lại muốn xem, động ngươi lại như thế nào. Nói, Phương Mặc có chút túi người, chậm rãi tới gần thất kinh Thạch Hân Hà. Ngươi không được qua đây. Thạch Hân Hà hét lên một tiếng, thân thể mềm mại không ngừng lùi lại, chống đỡ đến trên tường. Nàng muốn vận chuyển lên nguyên lực phản kháng, lại phát hiện nguyên lực trong cơ thể bị giam cầm, nàng lúc này triệt để biến thành một tay trói gà không chặt được nữ tử. Chật chật, không hổ là cao quý thành chủ chi nữ, thật chân dính làn da. Phương Mặc dùng nhẹ tay khẽ vuốt Thạch Hân Hà tuyết trắng như ngọc chân trần, tán thưởng một tiếng. Cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Thạch Hân Hà toàn thân run rẩy, thanh âm bên trong tràn đầy cầu xin. Nàng lúc này đột nhiên có chút hoài niệm Tư Không Luyện, mặc dù đem mình cầm tù, nhưng là hắn nhưng không có động mình mảy may. Xem ra thái độ của ngươi rất kiên quyết. Phương Mặc nói, cái tay kia thuận chân trần chậm rãi bên trên rời. Trắng non bắp chân. Lại tiếp tục tiến lên. Dừng tay a. Ta thân phục. Thạch Hân Hà triệt để sụp đổ, gào khóc. Phương Mặc nét miệng lên, đưa bàn tay chậm rãi từ trong váy áo lui ra ngoài. Ngoan, đừng khóc, khóc liền không đẹp. Phương Mặc lau sạch nhẹ nhẹ lấy Thạch Hân Hà trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt, động tác nhu hòa. Thạch Hân Hà lúc này như là ném hồn, tùy ý Phương Mặc lau nước mắt. Lau xong nước mắt, Phương Mặc chậm rãi đưa tay đặt ở Thạch Hân Hà trước mặt mở ra, không nói một lời. Thạch Hân Hà giống như cái xác không hồn, đem mình hồn hỏa đặt ở Phương Mặc trong tay. Phương Mặc thấy thế, mỉm cười, nuốt vào hồn hỏa. Trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Phương Mặc sờ một cái Thạch Hân Hà chân mềm khuôn mặt, đứng dậy rời đi gian phòng. Rời phòng về sau, Phương Mặc đi thẳng tới một gian khác quang. Vừa đẩy cửa ra, một đạo thân ảnh màu đỏ ngỏm tựa như nhũ yến về tổ nhảy vào Phương Mặc trong ngực. Chủ nhân, Quán Nhi cảm giác chẳng mấy chốc sẽ đột phá nguyên vương cảnh, kỳ hỉ, lợi hại a. Quán Nhi ngẩng cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy mong đợi muốn có được Phương Mặc khích lệ. Nhưng một giây sau, một đôi đại thủ đưa nàng cái đầu nhỏ đè xuống. Phương Mặc thở sâu, có chút ngửa đầu. Để phòng vạn nhất, hắn tạm thời không có ý định động Thạch Hân Hà. Chương 302, ngươi có phải hay không xuẩn chương 302, ngươi có phải hay không xuẩn cùng lúc đó, Một Phong Thành. Những ngày này Đoan Mộ phủ biến cố cũng không có ảnh hưởng đến Một Phong Thành, trong thành to lớn trên quảng trường, người đến người đi, nương theo lấy thương nhân tiểu phiến gào to âm thanh, vô cùng náo nhiệt. Không có ai biết, tại nguyên náo dưới quảng trường, cách xa mặt đất hơn 10 mét sâu địa phương, xuất hiện một tòa cự đại không gian dưới đất. Tia sáng lờ mờ, bóng người đông đảo. Mấy trăm vị người mặc màu đen trang phục Đoan Mộ phủ thị vệ ngay tại quyết đoán đào sới, kim thiết giao qua, ở bị khắp trốn. Ở sau lưng mọi người cách đó không xa, Đoan Mộ Dạ một bộ áo trắng, sắc mặt tâm trầm. Lấy cái này mấy trăm người đào móc tốc độ, căn bản không có khả năng trong vòng nửa tháng xây thành huyết trì. Mà lại cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, cái này mấy trăm người từng cái sắc mặt trắng bệnh, động tác cứng ngắc, hiển nhiên đều đã là nọ mạnh hết đà. Bởi vì những ngày này Đoan Mộ Dạ một khắc không để cho bọn hắn dừng lại, cao cường như vậy độ đào móc, đã để những người này gần như sụp đổ. Gia chủ. Lúc này một cái áo đen thị vệ run rẩy đi đến Đoan Mộc Dạ trước người. "Hả?" Đoan Mộc Dạ nhướng mày. "Gia chủ, ta thật sự là làm bất động, có thể hay không nghỉ ngơi một chút?" Áo đen thị vệ ánh mắt chờ mong nhìn xem Đoan Mộc Dạ, thanh âm có chút khàn giọng. "Không được." Đoan Mộc Dạ mặt không thay đổi nói. "Gia chủ, những ngày này không ngủ không nghỉ, thật không chịu nổi." Áo đen thị vệ tiếp tục cầu khẩn. Đoan Mục Dạ không nói gì, một giây sau, trong tay của hắn xuất hiện một đầu huyền thiết trường tiên. 3. Một tiếng vang thật lớn, huyền thiết trường tiên hung hăng quất vào nam tử áo đen trên thân. A. Nam tử áo đen kêu rên một tiếng, ngã nhào trên đất. To lớn tiếng kêu rên tại u ám trong không gian lộ ra phá lệ đích hai, kinh động đến cách đó không xa đám kia nam tử áo đen. Bọn hắn nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác, đưa ánh mắt về phía Đoan Mục Dạ bên này. 333. Đoan Mục Dạ không có chút nào bận tâm ánh mắt của mọi người, giơ lên huyền thiết trường tiên, không ngừng quất trên mặt đất tên nam tử kia. Một đám áo đen thị vệ ánh mắt sợ hãi nhìn xem một màn này, không dám thở mạnh. Toàn bộ không gian dưới đất bên trong chỉ còn lại có chói tai của âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Thời gian dần trôi qua, tiếng kêu thảm thiết thấp không thể nghe thấy, cho đến biến mất. Đoan Mục Dạ lúc này mới đình chỉ quất, mà không thay đổi liếc mắt trên mặt đất vết thương chồng chất, không thành hình người thi thể về sau, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa đám kia áo đen thị vệ. Còn có ai muốn nghỉ ngơi? Đoan Mục Dạ lạnh lùng quét mắt đám người. Một đám áo đen thị vệ sắc mặt trắng bệch, cơm như hến. Tăng thêm tốc độ. Nếu như kết thúc không thành chủ thượng nhiệm vụ, bản gia chủ tướng các ngươi toàn diện chôn ở chỗ này. Đoan Mục Dạ ánh mắt băng lãnh, ngữ khí sâu nhiên. Nghe nói như thế, một đám áo đen thị vệ vội vàng hành động, trong khoảnh khắc, không gian dưới đất lần nữa bị liên tiếp tiếng đào móc bao phủ. Đúng lúc này, Đoan Mục Dạ sau lưng u ám trong thông đạo đi ra một đạo u lục thân ảnh. Thế nào? Nô Mạc liếc mắt thi thể trên đất, thản nhiên nói. Nô đại nhân. Nghe được thanh âm, Đoan Mục Dạ vội vàng quay người, ngữ khí cung kính. Nô đại nhân, không có việc lớn gì, đã xử lý xong. Nói, Đoan Mục Dạ một cước đem trên mặt đất cỗ thi thể kia đá hướng một bên. Nô Mạc không còn quan tâm thi thể, nhìn chung quanh một chút toàn bộ không gian dưới đất. Tiến độ có chút chậm. Nô Mạc hờ hững nói. Nô đại nhân, đây đã là những người này cực hạn. Đoan Mục Dạ len lén liếc mắt Nô Mạc, thận trọng nói. Vì cái gì không gia tăng nhân thủ? Nô Mạc thản nhiên nói. Nô đại nhân, trừ bỏ một chút thủ vệ, Đoan Mục Dạ trước mắt cơ hồ tất cả thị vệ đều đã ở nơi này. Đoan Mục Dạ trầm giọng nói. Nghe vậy, Nô Mạc nhìn chằm chằm Đoan Mục Dạ, trầm rãi nói, ngươi có phải hay không xuẩn, một phong thành 200.000 người, ngươi nói với ta thiếu nhân thủ. Cái này. Đoan Mục Dạ ngữ khí trì trệ. Nô đại nhân, nếu như ở trong thành chính nhân, sợ tiết lộ huyết chỉ bí mật. Người chết là sẽ không tiết lộ bí mật. Nô Mạc mặt không thay đổi liếc mắt Đoan Mục Dạ, mở miệng nói. Đoan Mục Dạ nghe vậy, trong lòng căng thẳng. Xem ra chính mình vẫn là quá thiện lương. Gia chủ, không xong. Nhưng vào lúc này, một thị vệ từ trong thông đạo phi nước đại mà ra, thần sắc kinh hoàng. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Đoan Mục Dạ nhíu mày, trầm giọng nói. Gia chủ, chúng ta Vọn Phở Ảm Khoáng Thạch trận bị trình ra cưỡng chiếm. Cái gì? Đoan Mục Dạ sắc mặt đại biến. Vọn Phở Ảm Khoáng Thạch trận là Đoan Mục gia hai đại quặng mỏ một trong, thừa thái Vọn Phở Ảm Thạch là luyện chế nguyên khí vật liệu. Bởi vậy Vọn Phở Ảm Khoáng Thạch trận hàng năm đều sẽ mang cho Đoan Mục gia không ít ích lợi. Bất quá cái này Vọn Phở Ảm Khoáng Thạch trận vị trí đặc thù, ở vào một phong thành cùng Vân Thủy thành ở giữa, mười mấy năm trước còn chưa không quy thuộc tại Đoan Mục gia. Ban đầu là Đoan Mục Thương bằng sức một mình đánh phục Trình gia gia chủ, mới đưa Vọn Phở Ảm Khoáng Thạch trận quy về Đoan Mục gia. Mười mấy năm qua, hai cái gia tộc mặc dù tại Vọn Phở Ảm Khoáng Thạch trận vấn đề bên trên ma sát không ngừng, nhưng là có Đoan Mục Thương uy hiếp, Trình gia không dám quá mức lỗ mãng. Đáng chết Trình gia, nhất định là bởi vì biết được phụ thân đã chết, cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Đoan Mục Dạ đoán hận nói, còn xin Ngô đại nhân xuất thủ, đoạt lại quần mỏ. Đoan Mục Dạ đưa ánh mắt về phía bên cạnh Ngô Mạc. Hắn biết rõ, Đoan Mục Thương vừa chết, bây giờ Đoan Mục Dạ căn bản là không có cách chống lại Vân Thủy Thành Trình gia. Chỉ có mời Ngô Mạc xuất thủ. Ngô Mạc nghe vậy, thần sắc đạm mạc, nhìn cách đó không xa ngay tại đảo móc đám người, chậm rãi nói, bây giờ chủ thượng không tại, không muốn phức tạp, chỉ là một cái bọn phở ảm khoáng thạch trận, không cần để ý. Ngô đại nhân, thế nhưng là, tốt, không có gì có thể là. Ngô Mạc trực tiếp đánh gãy Đoan Mục Dạ, chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là vì chủ thượng kiến tạo huyết trì, nếu không, đừng nói là một cái bọn phở ảm khoáng thạch trận, liền ngay cả ngươi Đoan Mục gia đều không có tồn tại cần thiết. Đúng đúng. Đoan Mục Dạ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn có thể cảm nhận được Nô Mạc trong giọng nói toát ra rét lạnh chi ý thấy thế, Nô Mạc không nói một lời xoay người rời đi. Hôm sau, Vân Thủy Thành, Trình gia. Trong đại sảnh rộng rãi, một vị hoa phục trung niên nhân ngay tại khoan thai thưởng thức trà. Người này tướng mạo đoan chính, góc cạnh rõ ràng, hai đầu lông mày mang theo một tia khí ngạo nghễ, ngay tại Trình gia gia chủ Trình Ngạo Long. Từ hắn khoan thai tự đắc trong thần sắc không khó coi ra, tâm tình rất tốt. Cha. Lúc này một cái khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên nam tử sải bước vào đại sảnh. Phong Nhi, Đoan Mục gia làm phản ứng gì? Trình Ngạo Long buông xuống trong tay chén trà, chậm rãi mở miệng. Cha, Đoan Mục gia cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì động tác, chắc hẳn chính bọn hắn cũng rõ ràng, Đoan Mục Thương vừa chết, Đoan Mục gia đã không cách nào lại cùng ta Trình gia chống lại. Trình Phong trên mặt lộ ra một tia tốt sắc. Ân. Trình Ngạo Long khẽ bước cẩm. Cha, chúng ta sao không nhân cơ hội này, trực tiếp cầm xuống Đoan Mục phủ? Trình Phong ánh mắt sáng rực nhìn xem Trình Ngạo Long. Trình Ngạo Long nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, không nói gì. Chương 303, thủ đoạn chương 303, thủ đoạn. Sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng nô lên cao. Màu bạc ánh trăng như mưa rơi chút xuống, mộng ảo trong người. Mũi tàu, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp đón ánh trăng, đứng lặng yên. Thạch Hân Hà nhìn lên trên bầu trời kia một vòng trăng sáng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy buồn bã. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mình từ nham thành trộm đi ra một tháng này thời gian, vậy mà lại có như thế ác mộng kinh lịch. Đầu tiên là bị Tư Không Luyện bắt lấy cầm tù. Sau khi tỉnh lại phát hiện được người cứu, vốn cho rằng an toàn, không nghĩ tới lại là lọt vào càng sâu được sâu. Nham thành bên trong cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý tiểu công chúa, bây giờ lại bị quản chế tại người, thân bất do kỷ. Ngắm trăng a. Thạch Hân Hà sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm bình tĩnh. Nghe được thanh âm, Thạch Hân Hà dưới thân thể mệt mỏi ý thức run lên, nhưng lại chưa quay người. "Ân, tối nay ánh trăng quả thật không tệ." Phương Mặc chậm rãi đi đến Thạch Hân Hà bên cạnh, ngẩng đầu nhìn một chút treo cao trăng sáng, phối hợp nói: "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Thạch Hân Hà sắc mặt trắng bệch nhìn xem bên cạnh Phương Mặc, mở miệng hỏi. Phương Mặc nhìn xem như lâm đại địch Thạch Hân Hà, khóe miệng lộ ra một tia khinh bạc tiêu dung. "Ha ha, yên tâm, bản tọa hiện tại sẽ không đối ngươi làm cái gì, chỉ là nghĩ bồi giai nhân ngắm trăng mà thôi." Nói, Phương Mặc đưa tay liền muốn vuốt ve Thạch Hân Hà tái nhợt gương mặt. Thạch Hân Hà trực tiếp nghiêng người tránh thoát Phương Mặc bàn tay. "Đừng tưởng rằng nắm giữ hồn hỏa, ta liền sẽ mặc cho ngươi bài bố." Thạch Hân Hà lạnh lùng nhìn xem Phương Mặc. "Nếu như ngươi dùng cái này áp chế ta làm một chút khinh thường sự tình, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được." Trong giọng nói của nàng tràn đầy kiên quyết chi ý ngay vậy, Phương Mặc chậm rãi buông xuống cánh tay. Hắn nhìn xem Thạch Hân Hà, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, không nói một lời. Tại Thạch Hân Hà trên thân, hắn thấy được một tia không ổn định nhân tố, giống nhau lúc trước Đinh Linh Tâm. Chỉ bất quá cái sau bị hắn sử dụng thủ đoạn trấn nhiếp, không có thoát ly tầm kiểm soát của mình. Hôn hỏa là có thể trưởng khống sinh tử của người khác, nhưng lại chi phối không được tư tưởng. Mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều là sợ hãi cái chết, nhưng nếu quả như thật đụng phải sinh tử không để ý, Phương Mặc cũng không thể tránh được. Đây chính là biến số, mà Phương Mặc chán ghét biến số. Xem ra, bản tọa cần lại thêm chút thủ đoạn. Phương Mặc nhìn xem Thạch Hân Hà, trên mặt chậm rãi hiện ra một tia nụ cười tà dị. "Ngươi muốn làm gì?" Thạch Hân Hà nhìn xem Phương Mặc trên mặt kia nụ cười tà dị, trong lòng càng thêm bất an, chậm rãi lui về phía sau. Phương Mặc không để ý đến Thạch Hân Hà sợ hai ánh mắt, phối hợp từ trong nhận chứa đồ móc ra một viên nho nhỏ màu xám đan dược. Đây là mất tâm đan, vốn là khống chế lòng người hiệu dụng, nhưng là trải qua nho nhỏ cải biến, bây giờ viên đan dược kia hiệu quả càng hơn lúc trước. Phương Mặc hướng Thạch Hân Hà kiên nhẫn giới thiệu trong tay đan dược. "Ngươi liền thật không sợ bị cha ta có biết không? Cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Thạch Hân Hà khàn cả giọng uy hiếp Phương Mặc, thanh âm tại tĩnh mịch trong bầu trời đêm lộ ra cực kỳ vang dội. Phương Mặc phảng phất giống như không nghe thấy, giơ lên trong tay mất tâm đan đối Thạch Hân Hà chậm rãi nói ra, "Hiện tại ta ưa sừng là mất muốn đan. An bảo về sau, một khi ngươi dám sinh ra làm trái bản tọa tâm tư, liền sẽ trong nháy mắt mất đi ý thức. Mà mất đi ý thức đồng thời, thân thể của ngươi sẽ không bị khống chế kích phát thể nội nguyên thủy nhất dục vọng." Nói đến đây, Phương Mặc dừng một chút, lộ ra một tia cười tà. Tưởng tượng một chút, một cái thụ vạn người truy phùng thành chủ chi nữ, thú tính đại phát tìm khắp nơi người giao hợp, chàng diện kia. Chật chật, ngẫm lại liền khiến người hưng phấn. "Ngươi ác ma này, ngươi đơn giản không phải người." Thạch Hân Hà sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Nàng không dám tưởng tượng Phương Mặc nói loại tràng cảnh đó phát sinh trên người mình. Vậy đối với nàng tới nói, thật là sống không bằng chết. Phương Mặc đối với Thạch Hân Hà chửi rủa mắt điếc tai ngơ, chỉ gặp hắn thần thái tự nhiên đem mấy giọt tự thân tinh huyết nhỏ ở màu xám đan dược phía trên. Ngay sau đó, màu xám đan dược bên trên quang hoa lóe lên, tinh huyết bị đều hấp thu. "Đến, ăn vào nó, ngươi đem thu hoạch được chúng sinh." Phương Mặc cầm đan dược, chậm rãi hướng phía Thạch Hân Hà tới gần. "Ngươi đừng tới đây." Thạch Hân Hà sợ hãi nhìn xem Phương Mặc trong tay màu xám đan dược. Nhìn thấy Phương Mặc vẫn như cũ từng bước tới gần, Thạch Hân Hà ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt. "Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được." Nói, Thạch Hân Hà trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm, hướng phía cái cổ xóa đi. Nàng muốn tự vẫn. Tại trước mặt bản tọa, sinh tử nhưng không phải do ngươi. Theo thanh âm rơi xuống, Thạch Hân Hà hoảng sợ phát hiện thân thể của mình vậy mà không động được. Chỉ gặp nàng duy trì tự vẫn động tác, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Phương Mặc từng bước một đi đến bên cạnh mình. Phương Mặc từ trong tay nàng cầm xuống hàn quang lấm liệt đoản kiếm, tùy ý ước lượng. Đoản kiếm không tệ, nhưng không phải như thế dùng. Vừa dứt lời, thanh đoản kiếm này liền tại Phương Mặc trong tay bịch một tiếng, hóa thành vỡ nát. Thạch Hân Hà ánh mắt bên trong dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. "Bản tọa có 1000 loại thủ đoạn có thể để ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt vọng a." Phương Mặc nhẹ nhàng dùng mu bàn tay ma sát Thạch Hân Hà trơn mềm khuôn mặt. Thạch Hân Hà im lặng chạy xuống khuất nhục tuyệt vọng nước mắt. Thấy tình cảnh này, Phương Mặc mỉm cười, nắm nuốt gương mặt của nàng, đem đan dược nhét vào trong miệng của nàng. Ngay sau đó, Phương Mặc buông lỏng ra Thạch Hân Hà trói buộc. Khụ khụ. Thạch Hân Hà té quỵ dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Nhìn xem trên đất Thạch Hân Hà, Phương Mặc mỉm cười, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Một lát sau, Thạch Hân Hà chậm rãi đứng dậy, thần sắc cung kính đối Phương Mặc có chút thi lễ. "Chủ nhân." "Ân, rất tốt." Phương Mặc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay sau đó, hắn hướng phía chỗ tối khẽ gọi một tiếng. "Quán Nhi." "Chủ nhân." Huyết quang lấp lóe, Quán Nhi giống như đêm tối u linh, thanh tú động lòng người xuất hiện tại trước mặt hai người. "Mang nàng xuống dưới, nghỉ ngơi thật tốt, dù sao ngày mai liền muốn đến Nham Thành." "Vâng, chủ nhân." Quán Nhi đem Thạch Hân Hà mang theo xuống dưới. Đợi cho sau khi hai người đi, Phương Mặc nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn chậm rãi quay người, nhìn về phía không trung vầng trăng sáng kia, ánh mắt thâm thúy, thật lâu không nói. "Thiên Toán Tử." Sau một hồi, Phương Mặc đột nhiên lên tiếng. "Tại, công tử." Thiên Toán Tử từ nơi không xa trong bóng tối đi ra. Hắn nhìn xem dưới ánh trăng cái kia đạo thon dài thân ảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Thiên Toán Tử mới đầu chỉ là đem Phương Mặc coi như một gia tộc lớn nào đó hoàn khố công tử, thẳng đến Phương Mặc đem hung danh hiển hách tư không luyện thu phục, lại đem đường đường nham thành thành chủ trí nữ nô dịch. Hắn mới chính thức minh bạch Phương Mặc đáng sợ, lai lịch tuyệt đối không đơn giản. "Thiên Toán Tử, ngươi cả ngày bói toán, nhưng từng tính ra bản tọa lai lịch?" Phương Mặc cũng không quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh. "Công, công tử nói đùa, ta kia tất cả đều là gạt người cho xiếc. Thiên toán tử xấu hổ cười một tiếng. Ha ha, vậy ngươi có muốn biết hay không bản tọa đến từ nơi nào? Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Nghe nói như thế, thiên toán tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh. Không, không muốn. Thiên toán tử âm thanh run rẩy, hắn cảm giác phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn sợ một khi biết Phương Mặc lai lịch, chính là mình bỏ mình thời điểm. Ha ha. Nhìn xem thiên toán tử sợ hãi bộ dáng, Phương Mặc phát ra một tiếng không hiểu cười to. Thiên toán tử không rõ ràng cho lắm nhìn xem cười to Phương Mặc, thần sắc khẩn trương. Chương 304, Nham Thành chương 304, Nham Thành hôm sau. Chủ nhân, đó chính là Nham Thành. Phi thuyền bên trên, một bộ áo trắng Thạch Hân Hà chỉ vào xa xa một tòa hùng vĩ thành trì, tiếng như banh gáy. Ân. Phương Mặc nhìn xem xuất hiện tại tầm mắt bên trong Nham Thành, khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Mặc dù trước đó từ thiên toán tử cùng Thạch Hân Hà trong miệng, đã đối với Nham Thành có đại khái hiểu rõ, nhưng là bây giờ thấy một lần, Phương Mặc vẫn như cũ trong lòng hơi rung. Lấy phi thuyền hiện tại độ cao, cư cao lâm hạ nhìn lại, vậy mà đều dòm không được thành này toàn cảnh. Có thể nghĩ cái này Nham Thành chiếm diện tích rộng, không hổ là đấu cùng cửa cảnh nội thập đại thành trì một trong, dung nạp hơn ngàn vạn người kinh khủng cự thành. Không bao lâu, một đoàn người liền xuất hiện ở cửa thành trước đó. Phương Mặc nhìn xem trước mặt to lớn cửa thành, hai con người nhắm lại. Thật là hùng vĩ cửa thành, nhìn ra đoán chừng gần ngàn trượng chi cao, là Phương Mặc cho đến tận này thấy qua cao nhất cửa thành. Người đứng ở cửa thành dưới, đúng như cùng sâu kiến lớn nhỏ. Một bên Quán Nhi mặc dù bị đỏ xa che mặt, nhưng là từ nàng một đôi trừng lớn đôi mắt đẹp bên trong đó có thể thấy được, nàng cũng bị khiếp sợ đến. Nô, lão tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy cao như vậy cửa thành. Thật mẹ nó lớn. Úy Trì đầu ngựa đầu nhìn xem trước mặt rộng rãi cửa thành, tiếng như sấm rền. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Kinh ngạc, chế giễu, miệt thị, xem thường. Không phải trường hợp cá biệt, hiển nhiên đều đem Phương Mặc một đoàn người nhìn thành chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê. Những ánh mắt này để Thiên Toán Tử cùng Thạch Hân Hà hai người đều có chút sắc mặt ửng đỏ. Nhìn cái gì vậy? Lão tử nói sai sao? Thành này cửa chính là lớn. Lại nhìn lão tử liền đem các ngươi trong mắt móc ra. Úy Trì Đồ hung tợn trừng mắt đám người chung quanh. Ngậm miệng đi, ngươi liền không thể nói nhỏ chút ta. Yêu Đồng sắc mặt đỏ bừng đứng tại Úy Trì Đồ bên cạnh, thấp giọng quát nói: "Làm sao vậy? Lão tử tại sao muốn nhỏ giọng, cửa thành lớn còn không cho lão tử nói a?" Úy Trì Đồ thanh âm vẫn như cũ to. Nghe nói như thế, nhìn lại chung quanh quăng tới dị dạng ánh mắt, Yêu Đồng thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Liền ngay cả Quán Nhi đều lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc, chớ đừng nói chi là Thiên Toán Tử cùng Thạch Hân Hà. Thiên Toán Tử tự hỏi Vân Du tứ phương nhiều năm như vậy, đã sớm luyện thành không quan tâm hơn thua tâm thái. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn cũng là mặt mo ửng đỏ, ánh mắt rời rạc, cố gắng giả bộ như một bộ cùng Úy Trì Đồ không quen dáng vẻ. Người chung quanh cũng bị Úy Trì Đồ hung ác khí thế trấn trụ, nhao nhao né tránh, chỉ sợ tránh không kịp. Thằng ngu này, nhìn xem chung quanh chỉ trỏ, Phương Mặc khẽ bước cằm dưới đầu, trong lòng than nhỏ. Phương Mặc không nói một lời hướng phía trong thành đi đến, đám người theo sát phía sau, chỉ bất quá mấy người đều đang tận lực cùng Úy Trì Đồ vẫn duy trì một khoảng cách. Nham thành thành nội, biển người mãnh liệt, phi thường náo nhiệt. Mặc dù Phương Mặc không muốn gây nên chú ý, nhưng là bên cạnh hắn cùng với một đỏ một trắng hai đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp, vẫn là đưa tới không ít người vì thế mà choáng váng. Thạch Hân Hà đối với cái này phảng phất sớm đã thành thói quen, bình yên chỗ chi. Mà Quán Nhi thì là căn bản không có chú ý tới những này, nàng kéo Phương Mặc cánh tay, giống như một người hiếu kỳ bảo, nhìn chung quanh. Nhưng vào lúc này, đám người xa xa xuất hiện đột nhiên một trận rối loạn, mặt đất cũng bắt đầu có chút rung động. Không đợi đám người kịp phản ứng, trên trăm tên người mặc áo giáp thị vệ sắc mặt nghiêm nghị hướng phía Phương Mặc mấy người phương hướng mà tới. Phương Mặc hai con ngươi nhắm lại, từ những thị vệ này động tác khí thế đến xem, rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà lại để cho người ta kinh ngạc chính là, cái này trên trăm tên thị vệ vậy mà đều là nguyên sư cảnh tu vi. Phương Mặc trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Một bên Úy Trì Đồ cùng Yêu Đồng hai người nhìn xem khí thế hung hăng trên trăm tên thị vệ, sắc mặt nghiêm trọng, bụng trộm vận chuyển nguyên lực, âm thầm đề phòng. Trong chớp mắt, những thị vệ kia liền tới đến Phương Mặc mấy người trước mặt. Tình huống như thế nào? Phủ thành chủ thị vệ đội sao lại ra làm gì? Mấy tên kia là ai, có thể kinh động thị vệ đội? Ta nhìn à, mấy người này khẳng định phạm vào cái đại sự gì, cho nên mới kinh động đến phủ thành chủ. Chờ một chút, ta làm sao nhìn tên kia áo trắng mỹ nữ khá quen? Ngươi nhìn cái nào mỹ nữ đều nhìn quen mắt. Trong lúc nhất thời đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ thuộc hạ cung nên tiểu thư về thành. Cầm đầu tên kia trung niên thị vệ đột nhiên quỳ một chân trên đất, sắc mặt cung kính. Vừa dứt lời, sau người kia trên trăm tên thị vệ cũng ứng thanh quỳ xuống đất. Nhìn thấy cái này rung động một màn, đám người chung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Úy Trì Đồ, Yêu Đồng cùng Thiên Toán Tử ba người đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Thạch Hân Hà. Chăm nghe không bằng một thấy, trên trăm tên nguyên sư cảnh thị vệ, chiến trận này thật không hổ là thành chủ chi nữ. Mà Phương Mặc thì thần sắc tự nhiên, phản phất sớm đã đoán trước. "Ừm, đứng lên đi." Thạch Hân Hà chậm rãi tiến lên, ngữ khí bình tĩnh. "Tiểu thư, thành chủ đại nhân để ngài lập tức hồi phủ, hắn ở đại sảnh chờ lấy tiểu thư." Trung niên thị vệ cung kính nói. "Ừm, biết." Nói xong, Thạch Hân Hà liền dẫn Phương Mặc mấy người hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến. Trung niên thị vệ nhìn xem Phương Mặc mấy người, trong ánh mắt mang theo vẻ khác lạ. Thẳng đến những thị vệ kia đều rời đi, trên đường phố mới lại nguyên áo. Ta liền nói nhìn quen mắt đi, nguyên lai là thành chủ đại nhân hòn ngọc quý trên tay. Đó là của ta nữ thần. Cút sang một bên đi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình đức hạnh gì, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Vừa rồi đi theo nữ thần bên người đám người kia, lai lịch cũng không đơn giản. Ta mới mặc kệ lai lịch ra sao, không biết các ngươi phát hiện không có, tên kia váy đỏ nữ tử dáng người không chút nào thua quận chúa đại nhân. Sau nửa canh giờ, Phương Mặc nhìn xem trước mặt giống như cung điện phủ đệ, ánh mắt bên trong toát ra một tia rung động. Vẹn vẹn trước cửa phủ đệ cầu thang liền có trên trăm giai, mà lại thuần một sắc lưu ly ngọc thạch, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, lấp lánh chói mắt. Nhìn xem Phương Mặc mấy người kinh ngạc ánh mắt, Thạch Hân Hà tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc. Rất nhanh, đám người leo lên cầu thang, đi tới trước cổng chính. Bái kiến tiểu thư. Trước cửa hai tên thị vệ quỳ một chân trên đất. Thạch Hân Hà khoát tay áo, mang theo Phương Mặc mấy người thẳng đến trong phủ. Không bao lâu, Thạch Hân Hà dẫn theo mấy người tới đến một chỗ xa hoa đại sảnh. Cha, ta trở về. Vừa bước vào đại sảnh, Thạch Hân Hà liền kích động đối với cao tọa phía trên cho uy nghiêm trung niên nhân la lớn. Thử, ngươi còn biết trở về? Thạch Phong vũ mạnh một cái bàn, sắc mặt xanh xám nhìn xem Thạch Hân Hà. Về phần sau người Phương Mặc mấy người, không nhìn thẳng. Dòng dã mất tích một tháng, ngươi đi làm cái gì rồi? Thanh âm mặc dù nghiêm khắc, nhưng Thạch Phong trong ánh mắt lại tràn đầy lo lắng. Cha, cảm nhận được phụ thân quan tâm, lại nghĩ tới những ngày này mình trải qua, Thạch Hân Hà kềm nén không được nữa trong lòng ủy khuất, hướng phía Thạch Phong bay nào mà đi. Ngoan, nữ nhi ngoan, ngươi làm sao? Nhìn xem ghé vào ngực mình khóc giống Thạch Hân Hà, Thạch Phong trên mặt uy nghiêm chi sắc sớm đã biến mất không còn tâm tích, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Mình nữ nhi từ nhỏ đến lớn nhưng từ chưa giống hôm nay dạng này khóc như vậy thương tâm, khẳng định là ở bên ngoài thụ ủy khuất gì. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Phong sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nói, nữ nhi của ta đến cùng thế nào? Thạch Phong đem ánh mắt lạnh lùng quét về phía Phương Mặc mấy người, sát ý tràn ngập. Một giây sau, một cỗ tuyệt cường uy áp trong nháy mắt giống như thủy triều tuôn hướng Phương Mặc mấy người. Chương 305, Thạch Phong chương 305, Thạch Phong cỗ này vô hình uy áp khiến cho Úy Trì Đồ, Yêu Đồng cùng Thiên Toán Tử ba người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, giống như bị vạn cân cự thạch ép thân, không thể động đậy. Một bên Quán Nhi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cao tọa bên trên Thạch Phong, trong cổ họng phát ra thanh âm quái dị, kinh khủng uy áp kích phát nàng dị thi huyết mạch bên trong hung tính. Nhưng vào lúc này, Phương Mặc thần sắc tự nhiên sờ lên Quán Nhi cái đầu nhỏ, phất phất tay, một đạo trong suốt huyết sắc bình chướng xuất hiện tại mấy người trước người. Một cái mắt, toàn bộ đại sảnh bị nồng đậm huyết tinh chi khí bao phủ, uy áp tiêu tán vô tung. A! Thạch Phong nhìn về phía Phương Mặc trong ánh mắt mang theo một tia kinh nghi. Cái tia đạo quỷ dị huyết sắc bình chướng không chỉ có tản ra nồng đậm đến cực điểm huyết tinh chi khí, lại còn có thể ngăn cản được mình nguyên vương cảnh ngũ trọng uy áp. Có chút ý tứ. Cái bộ dáng này lãnh tuấn người trẻ tuổi là lai lịch gì? Cha, mau dừng tay, Mặc công tử bọn hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Thạch Hân Hà thanh âm lo lắng đem Thạch Phong nghi hoặc đánh gãy. Ân nhân cứu mạng? Thạch Phong nhướng mày. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cha, nữ nhi nửa tháng trước bên ngoài lịch luyện thời điểm, bị Tư Không Luyện cầm tù. Thạch Hân Hà hốc mắt từng đỏ, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình hướng phía Thạch Phong nêm hai nói. Đương nhiên, tại nàng tự thuật bên trong, Phương Mặc Thành đưa nàng từ ác nhân trong tay cứu thoát ra đại ân nhân. Lâu chừng đốt nửa nén nhang. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Tư Không Luyện ỷ vào Tư Không Trấn chỗ dựa, thậm chí ngay cả lão phu nữ nhi cũng dám động. Thạch Phong một trường đem trước người bàn dài đập nát, sắc mặt tái xanh. Mấy tháng trước, Tư Không Luyện đến đây bái phòng mình, muốn mượn trời tôi thạch dùng một lát, bị mình cự tuyệt. Không nghĩ tới cái này Tư Không Luyện còn không hết hy vọng, vậy mà ý đồ bắt cóc nữ nhi của mình đến áp chế mình. Đây quả thực không thể tha thứ. Coi như Tư Không Luyện đứng phía sau Nguyên Vương cảnh cửu trọng Tư Không Trấn cũng không được. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Phong trong lòng sát ý càng tăng lên. Cha, nếu như không phải Mặc công tử, nữ nhi chỉ thấy không đến ngươi. Một bên Thạch Hân Hà hốc mắt đỏ bừng, lã chã chưa khóc. Nghe nói như thế, Thạch Phong đưa ánh mắt về phía Phương Mặc, trong ánh mắt mang theo từng tia thiện ý, vị này Mặc công tử đúng không? Tiểu nữ ân cứu mạng, lão phu vô cùng cảm kích. Thành chủ đại nhân nói quá lời, thiện tay mà thôi mà thôi. Phương Mặc chắp tay cười một tiếng. Thạch Phong nhìn xem không tiêu ngạo không tự ti Phương Mặc, trong ánh mắt toát ra một tia hứng thú, bắt đầu âm thầm đánh giá đến trước mắt cái này Mặc công tử. Một lát sau, Thạch Phong con ngươi hơi co lại. Hắn vậy mà nhìn không thấu cái này Mặc công tử khí tức tu vi, cảm giác bị một tầng khí tức quỷ dị ngăn cách bên ngoài, quả thực cổ quái. Mà đứng tại vị này Mặc công tử bên cạnh tên kia máu váy nữ tử, lại là một vị nửa bước nguyên vương cảnh. Cái này Mặc công tử lai lịch chỉ sợ có chút không đơn giản. Nghĩ đến cái này, Thạch Phong mỉm cười lần nữa mở miệng nói, "Mặc công tử, lão phu luôn luôn ân đoán rõ ràng, ngươi đã cứu ta nữa nhi, có nhu cầu gì cứ việc nói, lão phu nhất định toàn lực thỏa mãn ngươi." "Ân, văn bối xác thực có một chuyện muốn nhờ." Phương Mặc cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng. "Mặc công tử thỉnh giảng." Văn bối đối với quý phủ trời tôi Thạch cảm thấy rất hứng thú. Phương Mặc nhìn về phía Thạch Phong, ngữ khí bình tĩnh. "Trời tôi Thạch." Thạch Phong tiếu dung cứng ở trên mặt. Hắn không nghĩ tới cái này Mặc công tử vậy mà cũng đối trời tôi Thạch có ý tưởng. Xem ra sở dĩ cứu Thạch Hân Hà cũng là có mưu đồ khác. Nghĩ đến cái này, Thạch Phong ánh mắt dần dần lăng lệ. Nhìn thấy Thạch Phong phản ứng, Phương Mặc mỉm cười, có chút tùy ý nói ra, "Thành chủ không cần có xử, văn bối cũng chỉ là nghe nói trời tôi Thạch thần dị chỗ, đúng lúc văn bối thuộc hạ có một thể tu, cho nên mới sẽ như thế đường đột, còn xin thành chủ đại nhân đừng nên trách." Nghe được Phương Mặc, Thạch Phong không tự chủ được đem ánh mắt khóa chặt tại Phương Mặc sau lưng cái kia cao 3 mét cự hán trên thân. Từ lý trì đồ kia cầu gân bạo khởi, cơ bắp mọc lan tràn trong thân thể, Thạch Phong có thể rõ ràng cảm giác được ẩn chứa một cỗ bạo tạc lực lượng, đây đúng là một thể tu. Thạch Phong sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, nhưng vẫn là lắc đầu nói ra, "Mặc công tử, trời tôi Thạch là ta Thạch gia vật chuyển thừa, không thể." "Cha, Mặc công tử thế nhưng là nữ nhi ân nhân cứu mạng." Thạch Hân Hà đột nhiên đánh gãy Thạch Phong, ánh mắt chờ mong nhìn xem hắn, thần tình kia không cần nói cũng biết, nhưng kia dù sao cũng là gia tộc vật chuyển thừa. Thạch Phong mặt lộ vẻ khó xử. "Cha, chẳng lẽ chỉ là một cái trời tôi Thạch, không có nữ nhi tính mệnh trọng yếu sao? Huống chi Mặc công tử chỉ là mượn dùng một chút mà thôi. Thạch Hân Hà trong mắt ngậm lấy nước mắt, ủy khuất nhìn xem Thạch Phong.
Ngươi.
Thạch Phong đau lòng nhìn xem mình nữ nhi, trong lòng thở dài. Thôi thôi, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe nói như thế, Thạch Hân Hà trong nháy mắt mặt mày hớn hở.
Ta ơn cha.
Ai, ngươi nha. Thạch Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy cương triều. Vãn bối đa tạ thành chủ đại nhân. Phương Mặc đối Thạch Phong có chút thi lễ.
Không cần cảm ơn lão phu, muốn cảm ơn thì cảm ơn nữ nhi của ta đi.
Thạch Phong khoát khoát tay. Nghe vậy, Phương Mặc mặt mỉm cười nhìn xem Thạch Hân Hà.
Tại hạ đa tạ của chúa.
Mặc công tử khách khí. Tiếp xúc đến Phương Mặc kia mang theo thâm ý ánh mắt, Thạch Hân Hà theo bản năng trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là duy trì tiêu dung.
Mặc công tử, vậy ngươi dự định lúc nào mượn dùng trời tôi thạch?
Thạch Phong nhìn về phía Phương Mặc, mở miệng hỏi.
Thành chủ đại nhân, nghe nói Thác Thương Sơn có bí cảnh mở ra, vãn bối dự định từ bí cảnh trở về sau, lại mượn dùng trời tôi thạch.
Phương Mặc bình tĩnh nói. Nghe thấy lời ấy, Thạch Phong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ.
Mặc công tử, lão phu có một cái yêu cầu quá đáng.
Thành chủ mời nói.
Phương Mặc ánh mắt hơi nghi hoặc một chút.
Lúc đầu lão phu không có ý định để cho ta nữ nhi tham dự lần này bí cảnh, nhưng là hiện tại lão phu thay đổi chủ ý.
Lão phu muốn cho nữ nhi của ta đi theo ngươi cùng một chỗ, tiến vào bí cảnh.
Phương Mặc nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Lão gia hỏa này có ý tứ gì? Không nói trước bí cảnh bản thân nguy hiểm, vẹn vẹn giữa các tu sĩ tranh đấu chém giết chính là hung hiểm và phần. Hắn làm sao dám đem nữ nhi giao cho một cái chỉ có gặp mặt một lần mình?
Thành chủ đại nhân, bí cảnh nguy hiểm trung điệp, vạn nhất quận chúa có cái sơ suất.
Phương Mặc sắc mặt có chút do dự.
Mặc công tử, lão phu cảm thấy Hân Hà tại bên cạnh ngươi hẳn là sẽ rất an toàn.
Thạch Phong ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc mắt Phương Mặc bên cạnh Quán Nhi.
Phương Mặc thấy thế, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Bất quá hắn tại suy nghĩ một lát sau, vẫn là gật đầu đáp ứng.
Lấy thực lực của mình, tiến vào bí cảnh coi như không thể đại sát đặc sát, tự vệ vẫn là dư sức có thừa.
Nhìn thấy Phương Mặc đồng ý, Thạch Phong cũng lộ ra tiểu dung.
Hân Hà, mang Mặc công tử đi khách phòng nghỉ ngơi.
Vâng, cha.
Đợi đến Phương Mặc mấy người thân ảnh biến mất tại ánh mắt về sau, Thạch Phong tiểu dung dần dần biến mất, mặt không biểu tình.
Thạch Trung.
Thạch Phong nói nhỏ một tiếng.
Có thuộc hạ.
Chỗ tối trong bóng tối chậm rãi đi ra một người.
Đem tư không luyện sự tình truyền âm đấu của môn, thỉnh cầu tông chủ nghiêm trị.
Thạch Phong thanh âm tràn đầy băng lãnh.
Rõ.
Người kia muốn quay người rời đi.
Chờ một chút, phái người tra một chút cái này Mặc công tử lai lịch.
Rõ.
Chương 306, Huyết hồn nha chương 306, Huyết hồn nha một phong thành.
Mở tối gian phòng bên trong, đan hương quanh quẩn.
Một thân ảnh xếp bằng ở đan lô bên cạnh, không lúc đích.
Nô đại nhân.
Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Đoan Mục Dạ Thần sắc đội vã đi đến.
Chuyện gì?
Nô Mạc từ từ mở mắt, ngữ khí có chút không vui.
Nô đại nhân, đây là Trình gia đưa tới.
Đoan Mục Dạ đem một viên ngọc giản đưa cho Nô Mạc, trầm giọng nói.
Nô Mạc hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận ngọc giản, khi thấy nội dung phía trên lúc, sắc mặt của hắn dần dần âm trầm.
Trình gia lại muốn Đoan Mục gia trong vòng 3 ngày thần phục, trở thành phụ thuộc, nếu không liền san bằng Đoan Mục gia.
Trong câu chữ tràn ngập sự ngông cuồng.
Nô Mạc hừ lạnh một tiếng, ngọc trong tay giản trong nháy mắt hóa thành một biển.
Nô đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?
Đoan Mục Dạ thấy thế, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn.
Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Nô Mạc sát ý, hiển nhiên thật sự nổi giận.
Hắc hắc, Trình gia xui xẻo.
Bọn hắn còn không biết mình chọc phải một đám dạng gì kinh khủng tồn tại.
Ngươi xuống dưới chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai dẫn người tiếp nhận Vân Thủy Thành.
Nô Mạc mặt không chút thay đổi nói.
A.
Đoan Mục Dạ khẽ giật mình, có chút ngây người.
Tiếp nhận Vân Thủy Thành.
Ngày mai.
Đoan Mục Dạ không hiểu ra sao.
Ta để ngươi sáng sớm ngày mai tiếp nhận Vân Thủy Thành, không hiểu a?
Nô Mạc lạnh lùng liếc mắt Đoan Mục Dạ.
Đúng đúng, ta cái này đi chuẩn bị.
Đoan Mục Dạ thần sắc hốt hoảng đội vàng rời đi.
Đã một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi.
Nhìn xem Đoan Mục Dạ bóng lưng rời đi, Nô Mạc mặt không biểu tình, tự lẩm bẩm.
Huyên náo trên đường phố, Phương Mặc thần sắc hờ hững, tay cầm quạt xếp, trong ngực ôm lấy một đạo huyền chuyển thân thể mềm mại, giống như phong lưu công tử, chậm rãi mà đi.
Yêu Đồng cùng Thiên Toán Tử theo sát phía sau.
Ma Úy Trì Đồ bởi vì sắp đột phá nguyên sư cảnh ngũ trọng, lưu tại phủ thành chủ.
Khoảng cách mở đất thương bí cảnh mở ra còn có nửa tháng, Phương Mặc dự định tại cái này nham thành dừng lại 3 ngày, đi dạo một vòng cái này cái gọi là thập đại thành trì một trong.
Thiên Toán Tử, cái này nham thành có cái gì thú vị địa phương a?
Phương Mặc vuốt ve Quán Nhi non mềm khuôn mặt, thuận miệng hỏi.
Nghe vậy, Thiên Toán Tử hơi trầm ngâm dưới, lập tức mở miệng nói, công tử, thành Bắc Phường Thị ngược lại là có thể vừa đi.
Ồ.
Phương Mặc lông mày nhíu lại.
Công tử, thành Bắc Phường Thị quy mô khổng lồ, đan dược, công pháp, nguyên khí cùng các loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm các loại cái gì cần có đều có, dẫn tới vô số tu sĩ tụ tập.
Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, trong phường thị ngư long hỗn tạp, hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ bị lừa táng ra bại sản.
Phản phất nhớ ra cái gì đó không chịu nổi hồi ức, Thiên Toán Tử sắc mặt có chút âm tình bất định.
Có ý tứ.
Phương Mặc nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia hứng thú.
Dẫn đường.
Sau nửa canh giờ, Phương Mặc mấy người đi tới một đầu dị thường đường phố phồn hoa.
Đi một chút, nhìn một chút, đây là trước đó vài ngày mới từ cự thạch trong núi hái thạch tinh cỏ, 100 nguyên thạch một gốc, chậm tay người không.
Huyền hổ thú nội đan, chỉ bán 1000 nguyên thạch.
Trứng thiên long, còn sót lại 2 viên, lên trời xuống đất, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, người đáng giá có được.
Muốn trở thành chí cường tu sĩ à, muốn uy lâm thiên hạ à, như vậy bản này tiên giai công pháp, chính là ngươi trở nên nổi bật thiết yếu công pháp.
Hai bên đường phố gào to âm thanh bên tai không dứt, phi thường náo nhiệt. Phương Mặc chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem từng cái quầy hàng bên trên trưng bày cổ quái kỳ lạ vật phẩm, nhưng không có ngừng chân ý tứ. Một là những vật kia đối với hắn vô dụng, hai là hắn thấy rất nhiều đều là hư giả tuyên truyền. Một bên tiên toán tử thì là Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, dù sao hắn không phải lần đầu tiên tới đây. Ngược lại là sau lưng Yêu Đồng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đột nhiên, Phương Mặc tại trước một gian hàng ngừng lại, quầy hàng bên trên bày biện một viên cao cỡ nửa người tinh hồng huyết trứng. Huyết trứng toàn thân tinh hồng, mặt ngoài trải rộng một chút bất quy tắc màu đen điểm lấm tấm, trong đó càng là tản mát ra một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi, cho người ta một loại xâm nhiên đáng sợ cảm giác. Nhìn trước mắt cái này mai huyết trứng, Phương Mặc trong đầu hiện ra lúc trước cấp tiểu huyết lúc chẳng cảnh. Máu này trứng ra sao yêu thú? Phương Mặc đưa ánh mắt về phía chủ quán, một vị gầy còm nam tử trung niên. Nghe được Phương Mặc tra hỏi, nam tử trung niên lập tức mặt mày hớn hở nói ra, vị công tử này tốt ánh mắt, cái này mai huyết trứng là tại hạ tại một chỗ trong di tích được, có thể ấp ra lục giai yêu thú huyền huyết chim. Lục giai yêu thú? Phương Mặc ánh mắt bên trong hiện lên một tia cổ quái, phải biết lục gia yêu thú thế nhưng là tương đương với nguyên quân cảnh tồn tại. Mặc dù Phương Mặc không biết máu này trứng bên trong đến cùng ra sao yêu thú, nhưng là từ tán phát khí tức bên trong, hắn có thể cảm giác được, tuyệt không có khả năng này là cái gì lục gia yêu thú. Đúng vậy công tử, cái này mai huyền huyết chim trứng thế nhưng là ta trải qua cựu tử nhất sinh mới từ trong di tích mang ra, ngài nếu như thành tâm ớn, 500 vạn nguyên thạch cầm đi. Nam tử trung niên vung tay lên, trong giọng nói còn mang theo từng tia đau lòng, phản phất mình ăn bao lớn thua thiệt. Hừ hừ, lục gia yêu thú, còn huyền huyết chim. Ngươi cái tên này thật là dám nói a. Thiên toán tử liếc mắt nam tử trung niên, thử lạnh một tiếng. Ta đây thật là huyền huyết chim trứng. Nam tử trung niên nhìn xem tiên phong đạo cốt bộ dáng thiên toán tử, ánh mắt có chút lấp lóe. Thiên toán tử không để ý đến nam tử trung niên, mà là duỗi ra một cái tay đặt ở huyết trứng phía trên, quan sát tỉ mỉ. Nam tử trung niên thấy thế, càng thêm chột dạ. Phương Mặc ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, không nói gì. Ngươi đây không phải huyền huyết chim. Mấy tức về sau, thiên toán tử ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên, chém đinh chặt sắt nói. Ta cái này sao có thể không phải huyền huyết chim? Nam tử trung niên lực lượng rõ ràng không đủ. Ngươi đây là tứ gia yêu thú huyết hồn nha trứng, mặc dù huyết hồn nha tại tu hành giới cực kỳ hiếm thấy, nhưng lão phu từng tại một bản trong cổ tịch gặp qua liên quan tới huyết hồn nha kỹ càng miêu tả. Bao quát nó trứng. Thiên toán tử lộ ra vẻ đắc ý biểu lộ, chỉ huyết trứng phía trên màu đen điểm lấm tấm. Nhìn thấy những này điểm lấm tấm sao chờ đến điểm lấm tấm toàn bộ biến mất thời điểm, chính là huyết hồn nha ấp thời điểm. Cái này, tên kia nam tử trung niên bị thiên toán tử nói á khẩu không trả lời được. Liền ngay cả Phương Mặc đều có chút ngoài ý muốn nhìn xem thiên toán tử. Không nghĩ tới gia hỏa này hiểu được thật nhiều. Công tử, cái này huyết hồn nha là sinh hoạt tại Minh Nguyên bên trong yêu thú, lấy thịt tối làm thức ăn, cần phải mua xuống. Phương Mặc bên tai đột nhiên vang lên thiên toán tử truyền âm. Phương Mặc im lặng nhẹ gật đầu. Thiên toán tử trong lòng hiểu rõ, lúc này hướng phía nam tử trung niên kiên định nói ra, huyết hồn nha mặc dù hiếm thấy, nhưng cuối cùng chỉ là tứ gia yêu thú, một mùng giá, 5 vạn nguyên thạch. Ta, cái này. Nam tử trung niên có chút do dự. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, bình thường tứ gia yêu thú cơ bản đều là 4 vạn nguyên thạch giá cả. Mà lại cái này huyết hồn nha lấy thịt tối làm thức ăn, bị đại bộ phận tu sĩ coi là vật bất thường. Thiên toán tử tiếp tục cho nam tử trung niên tạo áp lực. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa không chừng, mặc dù thiên toán tử nói đều là tình hình thực tế, nhưng là mình lúc trước cũng là hao tốn cái giá không nhỏ mới đến cái này mai huyết trứng. 5 vạn nguyên thạch giá cả có chút thấp hơn tâm lý của mình mong muốn. Trong này có 10 vạn nguyên thạch, bán hay không? Nhìn thấy nam tử trung niên còn đang do dự, Phương Mặc trực tiếp móc ra một viên nhận chữ vật. Bán. Chương 307, thần bí vải tơ chương 307. Thần bí vải tơ Phương Mặc đem nhẫn chứa vật ném cho nam tử trung niên, phất tay đem huyết trứng thu vào. Thiên toán tử thấy thế, muốn nói lại thôi. Công tử, đi thong thả. Nam tử trung niên nhìn xem Phương Mặc mấy người bóng lưng rời đi, vui vẻ ra mặt. Công tử, vừa rồi viên kia huyết trứng, giá cả cho cao. Thiên toán tử có chút thịt đau tại Phương Mặc bên thai liễu lo không ngừng. Đây chính là 10 vạn nguyên thạch, cứ như vậy vô thanh vô tức không có. Đối mặt thiên toán tử thịt đau, Phương Mặc thờ ơ, ngược lại như có điều suy nghĩ. Một viên tứ gia yêu thú trứng tại cái này thiên bắc vực vậy mà mới bán mấy vạn nguyên thạch, nếu như đặt ở lồng giam chi địa, đừng nói tứ gia yêu thú, chính là một viên yêu thú cấp 3 trứng, đều phải bán được giá trên trời. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, tại cái này thiên bắc vực, nguyên sư cảnh quá nhiều. Một bên yêu đồng có chút khinh thường liếc mắt liễu lo không ngừng thiên toán tử. Thật là một cái chưa thấy qua việc đời quỷ nghèo. Đừng nói chỉ là 10 vạn nguyên thạch, coi như 100 vạn nguyên thạch, đối với chủ thượng tới nói đều là chín châu mất sợi lông. Sau đó nửa canh giờ, Phương Mặc mấy người vừa đi vừa nghỉ, tại từng cái trước gian hàng xuyên qua. Vỡ bụng địa giai nguyên khí, cái nào đó bí cảnh tàng bảo đồ, cầu nguyện cây đèn, biết nói chuyện khôi lỗi các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi, để Phương Mặc đều có chút đáp ứng không xuể. Mà tại cách đó không xa trong đám người, một cái thanh y nam tử vẫn ngừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phương Mặc mấy người. Khâu Sư Minh, nhìn cái gì đấy? Thanh y nam tử sau lưng đi tới một khuôn mặt âm lệ nam tử. Lệ Hải, ngươi nhìn chỗ ấy. Thanh y nam tử khoe miệng hơi câu, dùng ánh mắt hướng phía Phương Mặc mấy người phương hướng ra hiệu xuống. Hả? Tên là Lệ Hải nam tử nhìn một chút cách đó không xa Phương Mặc mấy người, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng một giây sau, nhìn thấy cái kia đạo huyết sắc bóng hình xinh đẹp thời điểm, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Khâu Sư Minh, ngươi coi trọng. Lệ Hải không có hảo ý cười cười. Lệ Hải, đừng nhìn nàng che mặt, lấy Sư Minh ta ngự nữ vô số kinh nghiệm đến xem, tuyệt đối là một vị hiếm có nhân gian tuyệt sắc. Ngươi nhìn kia vóc người cao gầy, linh lung đường cong, còn có kia váy đỏ hạ như ẩn như hiện tuyết trắng bắp chân. Chậc chậc. Thanh y nam tử trắng đoán khắp khuôn mặt là cười dâm. Ai, lại có một vị nữ tử phải gặp sư minh độc thủ đi. Lệ Hải giả bộ tiết hận than nhẹ một tiếng. Hắc hắc. Thanh y nam tử chăm chú nhìn bóng người xinh xắn kia, ý cười càng đậm. Một bên khác, ngay tại Phương Mặc mấy người chuẩn bị đi trở về thời điểm, Quán Nhi đột nhiên từ trong ngực của hắn đứng dậy, lòng có cảm giác nhìn về phía cách đó không xa một cái quán nhỏ vị. Thế nào? Phương Mặc đã nhận ra Quán Nhi dị dạng. Chủ nhân, nơi đó giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn Quán Nhi. Quán Nhi ngọc thủ chỉ vào cách đó không xa quầy hàng, dịu dàng nói. Phương Mặc lông mày nhíu lại, nhanh chân hướng phía chỗ kia quầy hàng đi đến. Chủ quán là một cái mọc ra mắt tam giác áo xám nam tử, trước mặt bày biện một trương không lớn không nhỏ miếng vải đen, phía trên trưng bày 7-8 kiện vật phẩm. Mấy vị đạo hữu, coi trọng cái nào kiện? Chủ quán nhìn thấy Phương Mặc mấy người đi vào trước sạn, cười rạng rỡ mở miệng hỏi. Không đợi Phương Mặc mở miệng, Quán Nhi duỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ từ quầy hàng bên trên cầm lên một khối lớn chừng bàn tay màu nâu vải tơ. Nhìn xem trong tay màu nâu vải tơ, Quán Nhi như bảo thạch đôi mắt bên trong càng thêm nghi hoặc. Chủ quán nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Vị mỹ nữ kia, ánh mắt của ngươi thật sự là quá lợi hại, cái này cũng không là bình thường vải tơ, là ta tổ tiên lưu lại, thủy hỏa bất xâm, nghe nói mang ở trên người, có thể tăng lên tu hành tốc độ. Chủ quán chậm rãi mà nói. Một bên tiên toán tử nghe vậy, khóe miệng cong lên, lộ ra im lặng thần sắc. Phương Mặc từ Quán Nhi trong tay đem khối kia màu nâu vải tơ cầm lấy, lặp đi lặp lại quan sát. Rất nhanh, hắn liền phát giác dị dạng, khối này vải tơ vậy mà có thể ngăn cách nguyên lực của mình. Bất quá trừ cái đó ra, cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng Quán Nhi làm gì thì sẽ không vô duyên vô cớ bị vật gì đó hấp dẫn. Nghĩ đến cái này, Phương Mặc trong lòng hơi động, một sợi tối nghĩa khí tức từ vùng đan điền dẫn đạo mà ra, tràn vào trong tay vải tơ. Ông. Một giây sau, màu nâu vải tơ bên trên hiện lên một vòng không thể phát giác cú quang. Phương Mặc con ngươi hơi co lại, hắn từ vải tơ bên trên cảm giác được một cỗ nhàn nhạt ti khí. Đây không phải là phổ thông thi khí, kia là độc thuộc về dị thi khí tức. Phương Mặc bất động thanh sắc cầm trong tay vải tơ thả trở về, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút chủ quán, bình tĩnh mở miệng nói, thứ này nhiều ít nguyên thạch. Chủ quán nhìn thoáng qua Phương Mặc, lại nhìn một chút bên cạnh Quán Nhi, khẽ mỉm cười nói, đạo hữu, vật này chính là tại hạ gia truyền chi bảo, giá trị 20 vạn nguyên thạch. Phi, một khối vải rách giá trị 20 vạn nguyên thạch, ngươi tại sao không đi đoạt? Không đợi Phương Mặc mở miệng, Thiên Toán Tử nhịn không được giận đuổi. Phương Mặc phất tay ngăn lại muốn nói tiếp Thiên Toán Tử, nhìn xem chủ quán thản nhiên nói, tốt, thành giao. Công tử, thứ này. Thiên Toán Tử muốn ngăn cản, lại bị Phương Mặc lạnh lùng ánh mắt đánh gãy. Chủ quán thì là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, hắn không nghĩ tới mình giao giá trên trời, đối phương vậy mà không cần suy nghĩ sẽ đồng ý về phần khối kia bài tơ, bất quá là mình ngẫu nhiên đoạt được, ngoại trừ thủy hỏa bất xâm, không cách nào hủy hoại bên ngoài, căn bản cũng không có cách dùng khác. Có thể bán ra như thế giá trên trời, đơn giản kiếm lật ra. Ngay tại chủ quán vừa muốn tiếp nhận nhẫn chữ vật thời điểm, một đạo khinh bạc thanh âm đột nhiên vang lên. Chấm đã. Một vị người mặc màu xanh cẩm y liễu, khí vũ bất phàm anh tuấn nam tử xuất hiện tại trước gian hàng. Sau người đi theo một cái che lấp nam tử. 50 vạn, vật này bản công tử muốn. Thanh y nam tử ngữ khí cao cao tại thượng. Nghe nói như thế, Phương Mặc hai con ngươi nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Một bên chủ quán càng là con ngươi chấn động mạnh mẽ, bất động thanh sắc đem con kia muốn tiếp nhận nhẫn chứa vật tay rụt trở về. 50 vạn. Vị công tử này, ngài nói là sự thật. Chủ quán cặp kia mắt tam giác bên trong bộ phát ra tinh quang. Đương nhiên. Thanh y nam tử nói liền móc ra một viên nhẫn chứa vật. Chủ quán đội vàng tiếp nhận nhẫn chứa vật, đồng thời lại đem khối kia màu nâu vải tơ nhét vào thanh y nam tử trong tay. Sợ hắn đổi ý ngươi tại sao có thể dạng này? Đây là chúng ta nhìn thấy trước. Quán Nhi nhịn không được quát một tiếng, nhìn hằm hằm chủ quán. Thiên Toán Tử cùng yêu đồng đồng dạng nổi giận đùng đùng nhìn xem chủ quán. Xin lỗi rồi chư vị, tại ta chỗ này mua đồ, không có tới trước tới sau, chỉ có người trả giá cao được. Chủ quán không nhìn mấy người phẫn nộ ánh mắt, cười tủm tỉm nói. Ngươi. Thiên Toán Tử chỉ vào ý cười đầy mặt chủ quán, giận không kèm được. Liền ngay cả Quán Nhi cũng là tức giận trừng mắt chủ quán. Chỉ có Phương Mặc không nói gì, chỉ là ánh mắt băng lánh mắt nhìn chủ quán. Một giây sau, chủ quán sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy một cỗ vô song khát máu chi ý tràn ngập toàn thân, lưng phát lạnh. Bất quá cũng may cỗ này khí tức khủng bố thoáng qua liền mất, chủ quán lòng vẫn còn sợ hai mắt nhìn Phương Mặc, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. May mắn đây là nham thành, nếu không mình thật đúng là không dám làm như thế sinh ý 100 vạn, đem nó cho ta. Chương 308, hậu quả chương 308, hậu quả. Phương Mặc nhìn xem thanh y nam tử trong tay màu nâu vải tơ, bình tĩnh mở miệng. Khối này thần bí vải tơ cùng dị thi có quan hệ, hắn tình thế bắt buộc. Muốn. Thanh y nam tử mỉm cười đem trong tay vải tơ tại Phương Mặc trước mắt lung lay. Phương Mặc mặt không biểu tình, không nói một lời. Sau lưng yêu đồng đã giận không kèm được phun trào nguyên lực, bị một bên Thiên Toán Tử ngăn lại. Để nàng theo giúp ta một ngày, vật này ta khâu mỗ hai tay dâng lên. Thanh y nam tử đưa tay chỉ Phương Mặc trong ngực Quán Nhi, ngữ khí ngạo lớn. Tại Thanh y nam tử đưa tay trong nháy mắt, một bên Thiên Toán Tử nhìn thấy hắn ống tay áo bên trên lộ ra hai lưỡi búa đồ án, sắc mặt đại biến. Ha ha. Phương Mặc cười. Cùng lúc đó, đám người nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống, một cỗ vô hình khát máu khí tức bao phủ tại Thanh y nam tử trên thân. Ngươi. Thanh y nam tử rốt cục đổi sắc mặt, hắn cảm giác mình phảng phất là đưa thân vào trong gió lốc một chiếc thuyền con, theo gió phiêu diêu, tứ cố vô thân. Thiên Toán Tử cũng nhìn ra Phương Mặc động sắc ý, vội vàng đưa lỗ thai nói ra, công tử, hắn là đấu cùng một người. Phương Mặc nghe vậy, ánh mắt lạnh như băng bên trong nổi lên một tia ba động. nhìn chằm chằm trước mặt cái này nguyên sư cảnh thất trọng thanh y nam tử về sau, không nói một lời xoay người rời đi. Theo Phương Mặc mấy người rời đi, kia cô đáng sợ khát máu khí tức cũng biến mất theo. Hô. Thanh niên nam tử ngực kịch liệt phập phồng, nhìn xem Phương Mặc bóng lưng, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác mình giống như trêu chọc một cái không nên trêu chọc tồn tại. Khâu Sư Minh, ngươi thế nào, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi? Thanh y nam tử sau lưng Lệ Hải một mặt vẻ không hiểu. Lấy ngày bình thường Khâu Thiên Ngân phong cách hành sự, tại không có đắc thủ trước đó, làm sao lại dễ dàng như thế buông tha đối phương? Tên kia có chút không đơn giản. Khâu Thiên Ngân trầm giọng nói. Khâu Sư Minh, ngươi đến cùng thế nào? Lệ Hải khẽ nhíu mày nhìn xem Khâu Thiên Ngân, đường đường đấu cùng môn nội môn đệ tử tinh anh, tại tông môn quyền sở hữu thành trì bên trong, vậy mà lộ ra khiếp ý. Khâu Thiên Ngân sắc mặt âm trầm nhìn lướt qua Lệ Hải. Lúc này hắn thật muốn một bàn tay hô tại Lệ Hải trên mặt, gia hỏa này căn bản không biết mình vừa rồi đã tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Vào đêm, trong thành một chỗ tư trạch, đèn đuốc chập chờn, bóng người giao thoa, dâm nữ tầm tã, bị sóng bốc lên. Thật lâu, ánh đến khôi phục lại bình tĩnh. Ma quỷ, hôm nay làm sao như thế dũng mãnh? Nữ tử khẽ bước phát xuống kia, sắc mặt ửng hồng. Hắc hắc, hôm nay đụng tài vận. Nam tử hít mắt, một mặt đắc ý tài vận. Mau nói. Nữ tử nhãn tình sáng lên, vội vàng thúc giục nói. Còn nhớ rõ trước đó ngươi dùng để lau bàn khối kia vài tơ a? Vài tơ. Ân ân nhớ kỹ, ngươi không phải nói không có tác dụng gì a? Thế nào? Hôm nay ta đem khối kia vài tơ lấy được phương thị, không nghĩ tới bị. Bành. Thanh âm của nam nhân bị đột nhiên phá cửa âm thanh đánh gãy. Ai? Nam nhân đột nhiên từ trên giường đứng dậy, cửa trước nhìn ra ngoài. Một đạo thấp bé thân ảnh chậm rãi đi đến. A. Trên giường nữ tử nhìn thấy nam tử xa lạ, hét lên một tiếng, vội vàng kéo đệm chăn che chắn xuân quang. Ngươi là người phương nào, cũng dám nửa đêm tự xông vào nhà dân? Nam nhân nhìn trước mắt người lùn nam tử, nghiêm nghị quát lớn. Lấy mạng ngươi người. Yêu đồng hừ lạnh một tiếng, một tay nắm chảo, hướng phía nam nhân đánh tới. Nam nhân biến sắc, nguyên sư cảnh nhị trọng khí tức đột nhiên bộc phát, cuốn quít huy quyền ngăn cản. Giang giác. A. Nam nhân kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cánh tay vô lực tiêu nhịu xuống. Người tới, cứu mạng a. Trên giường nữ nhân nhìn thấy một màn này, hoảng sợ lớn tiếng la lên. Câm miệng cho ta. Yêu đồng hung tợn trừng mắt nhìn nữ nhân, đằng đằng sát khí. Nữ nhân bị yêu đồng cái kia đáng sợ sát ý chấn nhiếp, thanh âm im bặt mà dừng, chỉ có thể chăm chú che lấy miệng của mình, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Yêu đồng đem ánh mắt từ nữ nhân trên người thu hồi, lần nữa nhìn về phía nam nhân trước mặt. Có biết không, ngươi để chủ thượng rất không vui. Yêu đồng dùng tay vỗ vỗ khuôn mặt nam nhân gò má, thanh âm băng lãnh. Vị này lớn. Đại nhân, ta giống như chưa thấy qua ngài a, cái này. Đây có phải hay không là có cái gì hiểu lầm? Nam nhân sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy. Hiểu lầm? Ha ha. Yêu đồng cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm. Ngươi không phải thích người trả giá cao được a? Cong. Hàn quang lóe lên, nam nhân hai bàn tay cùng nhau rớt xuống đất, máu me đồng địa. A. Nam nhân mặt mũi tràn đầy thống khổ, nổi gân xanh. Cô gái trên giường nhìn thấy cái này máu tanh một màn, trực tiếp ngất đi. Hiện tại nhớ tới rồi sao? Yêu đồng thanh âm như là ác quỷ nói nhỏ. A. Đúng đúng ngươi. Nhóm. Nam nhân hiển nhiên đã nhớ lại, một đôi mắt tam giác bên trong tràn đầy sợ hãi. Sớm biết như thế, mình liền không nên ham kia 50 vạn nguyên thạch. Giờ này khắc này, nam nhân hối hận phát điên. Yêu đồng thấy thế, nét miệng cười một tiếng, chậm rãi giơ lên bảo kiếm. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Đây chính là nham thành, giết ta, phủ thành chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Nam nhân cố nén thấu xương đau đớn, mở miệng ngăn cản. Ha ha, phủ thành chủ. Yêu đồng ngữ khí trêu tức. Vừa dứt lời, một thân ảnh bước vào gian phòng. Áo trắng như tuyết, phong thái yểu điệu, da thịt như ngọc, xinh đẹp tuyệt luân. Quận, quận chúa. Nam tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện màu trắng bóng hình xinh đẹp, hai mắt bánh trợn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Quận chúa vậy mà lại xuất hiện tại cái này. Quận chúa làm sao lại xuất hiện tại đây? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thạch Hân Hà nhìn xem mất đi hai tay nam tử, đáy mắt hiện lên vẻ bất nhẫn. Có biết không, ngay cả trong miệng ngươi quận chúa đều là ta chủ thượng nữ nhân. Yêu đồng tại nam tử bên thai nói nhỏ. Cái này. Nam tử con ngươi chấn động mạnh mẽ, hắn rốt cuộc biết mình chọc phải một vị dạng gì tồn tại. Yêu đồng không tiếp tục cho hắn cơ hội, tay phải nắm chảo trực tiếp móc tiến vào nam tử ngực, đem nó trái tim hung hăng bóp nát. Nhẹ nhàng lắc lắc trên tay bá bụng, yêu đồng trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Thạch Hân Hà chưa từng gặp qua máu tanh như thế tàn nhẫn chẳng cảnh, khuôn mặt nhỏ hơi trắng, quay đầu đi chỗ khác. Nàng không nghĩ tới Phương Mặc bên người cái này thấp bé người lùn nam tử, vậy mà cũng sẽ đáng sợ như vậy. Chúng ta cần phải trở về. Thạch Hân Hà liếc mắt trên mặt đất nam tử thi thể, hướng phía yêu đồng mở miệng nói. Làm phiên quận chúa đại nhân về trước tránh một chút, ta còn cần một chút thời gian. Yêu đồng nhìn xem trên giường mê man nữ tử, nhếch miệng lên. Thạch Hân Hà mắt nhìn mê man nữ tử, lại nhìn một chút không có hảo ý yêu đồng, há to miệng, muốn nói lại thôi. Nàng yên lặng rời phòng. Yêu đồng cười dâm hướng giường đi đến,